nếu là trên thế giới này thật sự có thần Phật, như vậy địa cầu chẳng phải là muốn loạn thành. Cái gì phương Tây thiên sứ? Phương Đông chúng thần? Nhật Bản 800 vạn thần linh? Ấn Độ vịt nủ cái gì? Nho nhỏ cái địa cầu. Nhét hạ nhiều như vậy thần ma. Đã sớm đánh thành hỗn loạn. Động động đầu góc của ngươi nghĩ a tiểu cô nương, trên thế giới này làm sao lại có thần Phật loại này không khoa học đồ vật. Muốn thật có thần ma, bọn hắn vì cái gì không người trước hiện thánh đâu. Dương Húc Minh bặc không khách khí nhả dánh lên trước mắt Bạch Phú Mỹ. Ứng Tư Tuyết bị đối phương nói đến á khẩu không trả lời được. Nghĩ, Ứng Tư Tuyết đang chuẩn bị nói chút gì. Dương Húc Minh túi láo bên trong lại đột nhiên truyền đến điện thoại di động chấn động thanh âm. Nhìn, có tin nhắn đến rồi. Nhưng mà điện thoại chấn động tiếng vang lên nháy mắt, trước mắt tráng hán lại thân thể rung động. Giống như là bị hù dọa đồng dạng. Hán chần chờ vài giây sau, cuối cùng mới lấy ra điện thoại di động. Sau đó, Dương Húc Minh giống như là nhìn thấy quỷ dạng, một mặt hoảng sợ. Cái này vừa mới còn hung thần ác sát đem quỷ dọa cho chạy nam nhân, bây giờ lại giống như là bị hù dọa đồng dạng, chực câu câu nhìn chằm chằm hắn màn hình điện thoại di động. Kia vẻ mặt sợ hãi, để Ứng Tư Tuyết tràn ngập tò mò. Hắn đến cùng tiếp vào ai tin nhắn? Trọn vẹn qua nửa phút, tráng hán lúc này mới sắc mặt tái nhợt đưa di động thả lại túi áo bên trong. Sau đó, hắn cố gắng làm ra rất bình tĩnh bộ dáng, đối Ứng Tư Tuyết nói, ta có chút việc gấp, muốn về nhà. Ngươi trước tìm người nhiều địa phương đợi một chút, muốn người chạy loạn. Hiện tại nhanh hừng đông, cái kia quỷ hẳn là sẽ không lại ra. Ta về nhà trước. Chờ ban ngày ta trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại kỹ càng thương thảo một chút đối phó cái này quỷ sự tình. Dương Húc Minh thoạt nhìn như là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Kia nôn nóng bất an bộ dáng, thấy Ứng Tư Tuyết tràn ngập hoang mang. Ngươi! Ách! Ai cho ngươi phát tin nhắn? Dưới ánh trăng. Khuôn mặt nam nhân bên trên gạt ra cái khô khốc tiếu dung. Hắn gượng cười nói. Vợ ta thúc ta về nhà. Ứng Tư Tuyết lại im lặng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tráng hán, giống như là nhận thức lại đối phương dạng hung hãn như vậy cuồng bạo một cái manh hán, nguyên lai là cái thê quả nghiêm. Cô vợ trẻ một cái tin nhắn là có thể đem hắn sợ đến như vậy. Cái này tương phản cũng quá lớn đi. Bất quá cái giờ này vẫn chưa về nhà, vợ hắn thúc giục hắn về nhà cũng rất bình thường. Ứng Tư Tuyết nói, vậy ta cùng ngươi siêu trở về, có thể chứ? Ta cũng muốn gặp thấy tẩu tử. Trước mắt tráng hán thế nhưng là Ứng Tư Tuyết hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, nàng làm sao có thể buông tay. Ứng Tư Tuyết tuyệt đối sẽ không đưa mình vào trong nguy hiểm. Cho nên nàng dự định cùng đối phương cắt trở về. Nhưng mà Dương Húc Minh nghe xong nàng yêu cầu này về sau, lại ngay cả khoát tay, đi đi. Cái gì tẩu tử? Ngươi niên kỷ không chừng còn lớn hơn ta, lộn xộn cái gì gần như a, ngươi đang nơi này đợi là được. Ta nhìn bảo an đình bên kia không phải có mấy người sao. Ngươi đi chỗ đó ngồi một lát, nhịn đến hừng đông liền thành. Cái kia quỷ lại thế nào phách lối, cũng không lớn khả năng trước mặt người khác động tới ngựa. Có vấn đề ngươi có thể tùy thời điện thoại cho ta, điện thoại ta mã số là. Dương Húc Minh đem số điện thoại của mình lưu cho đối phương. Ứng Tư Tuyết lại ngay cả liền lắc đầu, hoàn toàn khác biệt ý Dương Húc Minh đề nghị này, nếu như cái kia thật trở về, ta nói không chừng ngay cả gọi điện thoại cơ hội cầu cứu đều không có, liền đã chết rồi. Ứng Tư Tuyết nói, mà lại vì cái gì ngươi không chịu mang ta trở về a? Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi phu bán tình cảm. Ta sẽ cùng tẩu tử hảo hảo giải thích rõ ràng. Tẩu tử khẳng định là rất người thông tình đạt lý a. Ta tin tưởng chỉ cần ta đem tình huống cùng với nàng thẳng thắn, nàng sẽ không để ý cùng suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ tẩu tử không biết ngươi hơn nửa đêm đi ra ngoài là đến đuổi tà ma trừ tà? Tẩu tử chỉ là người bình thường. Ứng Tư Tuyết não bổ một thiên đô thị ý hiệp cố sự. Dương Húc Minh lại thẳng khoát tay, dù sao ngươi chớ theo lấy ta, ngươi muốn đi nhà ta, không chừng chết được càng nhanh. Ngươi bắt không sao. Chớ liên lụy ta siêu a. Dương Húc Minh đầu này điện thoại tin nhắn, phát kiện người là một chồng loạn mã. Nội dung tin ngắn lại rất đơn giản, ngươi mang theo tiểu tư đi chỗ nào? Vì cái gì muộn như vậy vẫn chưa trở lại? Nội dung rất đơn giản, nhưng là ngắn ngủi hai vấn đề, kia Lý Tử mùi giấm đã nhanh lật trời. Chết đều không quên ăn giấm, Lý Tử đến cùng đối với hắn chiếm hữu chấp niệm mãnh liệt tới trình độ nào a? Nhìn về sau không có khả năng ở bên ngoài qua đêm. Đến đây nhìn, Lý Tử có thể tha thứ hắn nửa đêm ra ngoài, nhưng không thể chịu đựng hắn trắng đêm chưa về. Lần trước Dương Húc Minh tiếp vào cùng loại tin nhắn lúc, cũng không lâu lắm. Lý Tử liền trực tiếp giết tới căn nhà đỏ bên ngoài. Lần này Dương Húc Minh nếu là không quay lại đi, nói không chừng Lý Tử liền trực tiếp giết tới đem trước mắt cái này Ứng Tư Tuyết giết chết. Đến lúc đó Dương Húc Minh chẳng phải là công thua thiệt một. Nhưng mà Dương Húc Minh không chịu mang nàng về nhà. Ứng Tư Tuyết lại gấp. Nàng nhìn ra được, Dương Húc Minh là thật không muốn mang nàng đi. Nàng vội vàng bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay, có chút nôn nóng. Thế nhưng là ngươi không mang ta đi. Vạn cái kia quỷ thật tìm trở về. Ta tuyệt đối chết chắc a. Dương Húc Minh có chút sọ não đau. Ứng Tư Tuyết đội cũng đích thật là sự thật. Nhưng là mang theo nàng về. Mẹ A Y mang theo cái nữ nhân xa lạ về nhà, Lý Tử sẽ không vọt thẳng ra chơi chết hắn sao. Loại kia hình tượng ngẫm lại Dương Húc Minh đều cảm thấy tê cả da đầu. Chương 127, mèo đen. Cho nên nói, nữ nhân là loại không cách nào thuyết phục sinh vật khủng bố a. Còn sống đang ăn dấm, chết cũng thuần vị trùng thiên. Dương Húc Minh đột nhiên lý giải Lý Tử tại sao lại muốn tới giết hắn. Đại khái là sống muốn cùng giường, chết thì cùng huyệt. Thương thiên nha. Đây chẳng lẽ là dạng đờ giờ loại sản phẩm mới. Quỷ tiêu. Dương Húc Minh càng nghĩ, càng cảm thấy sọ não đau. Nếu không ngươi báo cảnh đi, Dương Húc Minh nói, ngươi đi cục cảnh sát đợi mấy giờ, chờ ta xử lý tốt chuyện trong nhà, liền đến ta ngươi. Mượn cục cảnh sát. Cơ quan chính phủ làm việc đơn vị, không có khả năng có quỷ dám đi tìm đường chết ta. Dương Húc Minh nói như vậy. Ứng Tư Tuyết lại hầu nghi nhìn hắn chằm chằm, ngươi xác định. Thế nhưng là ngươi vừa mới không phải nói, quỷ chỉ là loại phổ thông hiện tượng tự nhiên sao? Chính phủ bộ còn có thể trấn nhiếp người chết hay sao? Dương Húc Minh thời gian bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, nhưng là trừ báo cảnh bên ngoài, ngươi không có biện pháp khác. Ngươi khẳng định là không thể cùng ta về nhà, vợ ta rất khủng bố, không thể để cho nàng nhìn thấy ta mang nữ nhân về nhà. Đây là vì mọi người mạng nhỏ nghĩ. Ta nói như vậy ngươi hiểu đi. Ứng Tư Tuyết có chút bất đắc dĩ, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người đem sợ vợ nói đến như thế thanh tỉnh thoát tục. Song phương rằng co vài giây sau, cuối cùng Ứng Tư Tuyết nói, nhưng là ta coi như đi đồn cảnh sát, cũng không có khả năng có cảnh sát 14 giờ bồi tiếp ta đi. Vạn ta không cẩn thận lạc đàn, chẳng phải là cho cái quỷ thời cơ lợi dụng. Phim ma không đều náo a diễn sao? Một khi lạc đàn, liền sẽ nhảy ra giết người. Như vậy vấn đề lại tới, ba mẹ ngươi đâu? Như thế đại nhất ngôi biệt thự, làm sao liền cá nhân ngươi ở? Dương Húc Minh nói, ngươi không thể đi tìm ngươi phụ mẫu sao? Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh nói, cha ta tại nước Mỹ, mẹ ta tại Úc Sở Chây Lì A. Ta ở trong nước không có thân nhân. Dương Húc Minh cảm giác mình giống như trong lúc vô tình sờ lôi. Không đợi Dương Húc Minh nghĩ kỹ tiếp xuống nên nói cái gì, chân chủ động mở miệng. Ta vẫn là tại Bảo An Đình chờ ngươi đi, nữ hải khôi phục tỉnh táo bộ dáng. Tại ngươi nhấn chuông cửa thời điểm, cái kia quỷ một mực không có động thủ. Thẳng đến ngươi đình chỉ nhấn chuông cửa, giống như đi, nó mới. Có lẽ cái này quỷ sẽ chỉ chọn ta lạc đàn thời điểm xuất hiện. Như vậy ta chỉ cần cam đoan ta một mực không lạc đàn. Nó hẳn là liền sẽ không ra. Ứng Tư Tuyết nhìn đồng hồ tay một chút. Nói, hiện tại đã rạng sáng 4 giờ 50, khoảng cách Hừng Đông không bao lâu. Lại chống đỡ 1 giờ, trời liền sáng, ta lưu tại Bảo An trong đình sẽ không có chuyện gì. Nữ hài đột nhiên cơ trí, để Dương Húc Minh hơi kinh ngạc. Bất quá đã Ứng Tư Tuyết đều nói như vậy, hắn cũng không có phản đối. Dương Húc Minh nói, vậy ta hiện tại mang ngươi ra ngoài đi. Ứng Tư Tuyết thì nhìn đen nhánh phòng ngủ một chút, chúng ta từ phòng ngủ đi. Dương Húc Minh nhún vai, ta có thể mang ngươi nhảy ban công, cái này ban công cao độ không phải rất cao, dù sao ta khẳng định là không có vấn đề. Nữ hài chần chờ mấy giây, lắc đầu, chúng ta còn là từ trong nhà đi thôi. Nét mặt của nàng có chút xấu hổ. Thuận tiện ta muốn đi lội toilet. Từ tỉnh lại lúc liền đã khờ nghẹn nước tiểu phải khó chịu Ứng Tư Tuyết. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là ý chí kiên cường. Dương Húc Minh cũng không có phản đối, nói, ok, vậy chúng ta từ trong phòng ngủ đi. Chỉ cần không tới gần phòng ngủ cái kia toilet, nên vấn đề không lớn. Húng chi Dương Húc Minh cảm thấy cái kia quỷ cũng đã đi. Kéo lấy to lớn thở sầm, dơ đến đỏ, Dương Húc Minh dẫn đầu chiếu phòng ngủ đi đến. Ứng Tư Tuyết cùng sau lưng hắn. Hai người một trước sau đi tới trong phòng ngủ. Ghi nhớ ta trước đó nói lời, Dương Húc Minh không yên lòng lại căn dặn một lần. Nghe được mèo kêu thời điểm, mời hai mắt nhắm lại. Ứng Tư Tuyết nửa hiểu nửa không gật đầu. Bất quá cũng may, hai người tiến vào phòng ngủ sau cái gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến Dương Húc Minh dùng tay vặn ra chốt cửa, hai người rời đi phòng ngủ mới thôi, cái kia nụ cười quỷ quệt lấy lão nhân đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có như vậy thư giãn. Hắn như cũ cảnh giác khả năng xuất hiện tập kích, mang theo nữ hài đi vào biệt thự lầu 1. Ngươi có thể ở ngoài cửa giúp ta thủ hạ sao? Lầu 1 cửa phòng rửa tay, nữ hài có chút lúng túng nói. Dương Húc Minh biết đối phương là sợ đi nhà xí thời điểm quỷ xuất hiện. Hắn rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, đứng tại toilet ngoài cửa, nhìn xem nữ hài đi vào. Căn biệt thự này bên trong, tất cả đèn tất cả đều lóe lên, bao quát cái này lầu toilet. Nữ hài trở ra. Dương Húc Minh nhưng không nghe thấy đối phương khóa trái thanh âm. Hắn dựa lưng vào tường, đứng tại cổng chờ người. Một lát sau, sau lưng trong toilet vang lên hoa hầu lưu tiếng nước. Nhìn, cái này muội tử kìm nén đến có chút lâu a. Dương Húc Minh lại chờ trong chốc lát, tại một trận tiếng xả nước kết thúc về sau, nữ hài tựa hồ lại tẩy tay, sau đó mới đỏ mặt ra. Chúng ta đi thôi, Ứng Tư Tuyết nói. Nàng vừa nói, một bên cạnh trộm quan sát Dương Húc Minh phản ứng. Đã thấy Dương Húc Minh một mặt bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì biểu tình cổ quái. Nữ hài lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thực tế so Dương Húc Minh cũng không phải chưa nhân sự tiểu sử nam, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua à, điểm ấy đổ vật chỉ là mưa bụi. Hắn hiện tại đầy buồn bực đều là mau đi trở về, miễn cho Lý đổi tới. Rời đi biệt thự về sau, hai người đi, lội vật nghiệp phòng trực ban. Trong phòng trực ban có mấy người tại gác đêm, cho nên Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết lưu lại phương thức liên lạc về sau, liền trực tiếp rời đi. Mặc dù trì hoãn một chút thời gian, nhưng nên trở về nhà còn là phải về nhà a. Dương Húc Minh đi ra hương biệt thự cư xá, một mình một người đứng tại ven đường. Rạng sáng 5 giờ tả hữu trên đường cái. Quặng cú é im ắng. Cái giờ này đèn đường đã tắt, nhưng là sắc trời lại còn không có sáng lên. Thế là con đường này lộ ra càng thêm hắc ám. Dương Húc Minh đứng tại ven đường, đợi đã lâu, đều không có chờ xe taxi tới. Hắn nhịn không được đánh một cái ngáp, đi về phía trước đoạn khoảng cách, muốn đi chỗ xa giao lộ nhìn xem. Nhưng mà vừa đi ra không bao lâu, Dương Húc Minh liền thấy ven đường có một con mèo đen nấp tại trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Đen nhánh lối đi bộ bên trên, cái này toàn thân đen nhánh mèo cơ hồ cùng hắc ám hòa thành một thể. Cặp kia trong bóng đêm tản ra quỷ dị quang mang con mắt, giống như là hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa. Dương Húc Minh vô ý thức dừng bước, buông xuống trên lưng hộp gỗ. Con mèo này, hắn nhíu mày nhìn trước mắt cái này cản đường mèo đen, tràn ngập đề phòng. Ngươi cản ta đường làm cái gì? Dương Húc Minh thử hỏi. Nhưng mà mèo đen lại chỉ là nhìn chừng chừng lấy hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn, chỉ là chỉ phổ thông mèo đen. Nhưng là ra ngoài lý do an toàn, Dương Húc Minh còn là mở ra hộp gỗ, xuất ra bên trong first. Cầm thanh này tạo hình khoa trương đại kiếm, Dương Húc Minh an lòng một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mắt mèo đen, nói, lại không tránh ra lão tử độc thủ. Chương 128, nụ cười quỷ quyệt. Trước mắt cái này cản đường mèo đen, lộ ra cổ tà khí. Bạch Vân Sơn Trang vứt bỏ biệt thự một chuyến về sau, Dương Húc Minh cẩn thận nhiều. Đối với loại này lai lịch không rõ quỷ dị đồ vật, tùy tiện đi lên tiếp xúc là ngu xuẩn nhất hành vi. Dương Húc Minh nắm thở, cách mấy mét khoảng cách cùng cái này mèo đen giằng co. Nhưng mà hắn liên tiếp hai lần nói chuyện, mèo đen đều không có phản ứng. Loại này cao lãnh bộ dáng, đích thật là mèo tập tính. Dương Húc Minh nghĩ, từ trong túi lấy ra một mai tiền xu, đối mèo đen nói, nếu ngươi không đi ta liền ném đồ vật nện ngươi. Mèo đen như cũ chỉ là nhìn chừng chừng hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy thế, Dương Húc Minh trực tiếp ném ra trong tay tiền xu, đánh tới hướng trước mèo đen. Tiền xu bay tới đồng thời, mèo đen bỗng nhiên hướng bên cạnh vọt, né tránh cái này mai tiền xu. Nó tựa hồ bị chọc giận. Trong bóng tối, vang lên một tiếng thê lương mèo kêu. Dương Húc Minh bỗng nhiên lui lại mấy bước. Đột nhiên ý thức được cái gì? Nghe được mèo kêu thời điểm dựa vào chúng chiêu rồi. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Lại phát hiện cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là Dương Húc Minh như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, hắn nhắm mắt lại đứng tại ven đường, lại chờ trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở mắt cái lỗ. Trước mắt đầu này đen nhánh đường đi, một cách như thường. Dương Húc Minh lúc này mới chậm rãi mở to mắt, cảnh giác quan sát bốn phía một cái, không quay đầu lại giết, không có ngẩng đầu giết, không có túi đầu giết. Cái gì cũng không có phát sinh. Như cũ chỉ có cá nhân hắn đứng tại ven đường, tay lín đến đỏ cũng không có thiêu đốt. Dương Húc Minh nhìn về phía trước, lại phát hiện con kia mèo đen đã biến mất. Đoán chừng là tại hắn nhắm mắt thời điểm rời đi. Đối với cái này Dương Húc Minh có chút đắn đo khó định. Con mèo này thật chỉ là đi ngang qua phổ thông mèo hoang. Hay là nói, Ứng Tư Tuyết trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu chính là cái đồ chơi này. Suy nghĩ, cảnh giác, Dương Húc Minh tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng là thẳng đến hắn đi đến giao lộ, cũng cái gì không có phát sinh. Dương Húc Minh tại giao lộ chờ mấy phút, đợi đến một cỗ taxi. Cùng lái xe nói địa chỉ về sau, Dương Húc Minh trực tiếp lên xe. Hết thể hạn bình thường. Xe taxi chở Dương Húc Minh hướng phòng cho thuê gian phòng đi đến, mà lái xe cũng chỉ là rất phổ thông người bình thường. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, không có thiêu đốt. Tựa hồ vừa rồi hết thể đều chỉ là hắn buồn lo vô cớ. Nhưng là Dương Húc Minh sờ sờ cái chán. Không thích hợp. Trực giác của hắn nói cho hắn có chỗ nào rất không thích hợp. Nhưng là đến cùng không đúng ở chỗ nào hắn lại nói không được. Đợi đến xe taxi chở người hắn đến phòng cho thuê phụ cận về sau, Dương Húc Minh đứng tại ven đường nghĩ, cuối cùng vẫn là trực tiếp hướng phòng cho thuê đi. Mặc kệ mèo đen kia đến cùng có bao nhiêu tà môn, coi như nó đi theo tới. Nhưng chỉ cần tiến ra môn, Dương Húc Minh tin tưởng mình chính là an toàn. Dù sao trong nhà vị kia tiểu tổ tông cho tới bây giờ, tựa hồ chưa hề kinh ngạc qua. Cho tới bây giờ chỉ có Lý Tử tay xé lệ quỷ. Còn không có lệ quỷ để Lý Tử thua thiệt qua. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, Lý Tử có thể tay xé lệ quỷ, tự nhiên cũng tay thiện nghệ xé hắn Dương Húc Minh. Cho nên dù là tận thế, Dương Húc Minh đều phụ chức nhanh đi về nhà thấy vị kia tiểu tổ tông. Không phải nàng thật giết tới sự tình liền đại điều. Một thân một mình bò thang lầu, đi vào phòng cho thuê ngoài cửa, Dương Húc Minh dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Đen nhánh trong phòng khách, yên tĩnh im ắng. Dương Húc Minh lặng lẽ dò xét một cái đầu đi vào, nhỏ giọng hô, Lý Tử. Người đã ngủ chưa? Chín trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Húc Minh lúc này mới đi vào, cẩn thận khép cửa phòng lại. Không nói lời nào ta liền tiến đến nha. Dương Húc Minh lặng lẽ hướng phía phòng ngủ đi đến, không dám phát ra một điểm dư thừa thanh âm. Gian phòng bên trong, một mực như thường, không có bất kỳ cái gì quỷ dị địa phương. Nhưng càng là như thế, Dương Húc Minh lại càng thêm hoảng hốt. Loại kia từ mèo đen biến mất sau vẫn dây dưa hắn không hiểu bất an, theo hắn về đến nhà sau chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Loại kia mãnh liệt khủng hoảng cảm giác, giống như là hắn lúc này chính bịt mắt đi tại bên vách núi, lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà hắn nhưng căn bản không rõ ràng vách núi đến cùng ở phương hướng nào. Đi đến phòng ngủ của mình miễn lúc, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây. Cuối cùng, hắn không có tiến vào phòng ngủ, mà là hướng lui về phía sau, lui về trong phòng khách. Dương Húc Minh mở ra đèn phòng khách ánh sáng. Sáng tỏ đèn chân không, đem trong phòng khách chiếu lên mảy may tất hiện. Hết thảy đều hạn bình thường, cùng Dương Húc Minh trước khi đi không có gì khác biệt. Dương Húc Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhíu mày tự hỏi, ý đồ tìm ra loại kia không an lòng nơi phát ra. Nhưng là hắn không có thu hoạch. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh lấy ra sinh tử lục, lại phát hiện nội dung phía trên vẫn như cũ là sát chết mặt cười, cũng không có bởi vì hắn cứu ứng tư tuyết mà phát sinh biến hóa gì. Đỏ chót nến hỉ, bị Dương Húc Minh bày ở trước người trên bàn trà. Bên tay hắn, thì nằm ngang cái kia thanh tạo hình nghiệm giữ tợn phở sừng. Một khi phát sinh bất luận cái gì dị trạng, hắn đều lập tức cầm lấy thanh này nặng nề đại kiếm. Dương Húc Minh thậm chí ngay cả tiểu tư quyển nhật ký người lật ra đến xác nhận một lần. Nhưng là làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng xác nhận, Dương Húc Minh vẫn không có cảm giác an toàn. Loại kia không hiểu khủng hoảng bất an, giống như là ngưng trọng mây đen, như cũ lượn lờ trong lòng của hắn. Dương Húc Minh ngón tay tại bàn trà so nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động. Muốn dựa vào chơi điện thoại vượt qua đêm này. Trong bóng tối, Dương Húc Minh thắp sáng màn hình. Ba học lớn nhỏ trên màn hình điện thoại di động, đồng nhiên hiện hiện một trường cười quỷ quệt lao nhân mặt. Kia âm trầm biểu lộ, Minh ở giữa đâm vào Dương Húc Minh ánh mắt. Dương Húc Minh dọa đến bỗng nhiên run, điện thoại kém chút bị ngã ra ngoài. Điện thoại di động của hắn giao diện hình ảnh lúc nào biến. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên màn hình tấm kia cười quỷ quỷ hệt là ô nhân mặt, trầm mặc. Trên màn hình điện thoại di động, loại kia cười quỷ quệt lão nhân mặt, rất mau theo lấy màn hình sáng ngời dập tắt mà biến mất trong bóng đêm. Dương Húc Minh đưa tay lại thắp sáng điện thoại di động màn hình, lại phát hiện lần này màn hình điện thoại di động hình ảnh là bình thường màn hình chờ. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn. Dương Húc Minh trầm mặc, suy tư mấy giây, tắt điện thoại di động màn hình ánh đèn. Sau đó lại giải tỏa. Nhưng là tiếp xuống vô luận hắn thử bao nhiêu lần, trên màn hình đều là bình thường màn hình chờ, vừa rồi tấm kia nụ cười quỷ quệt người lão nhân gương mặt không còn có xuất hiện. Nay quỷ dị hiện trạng, để Dương Húc Minh trầm mặc. Hắn nghĩ nghĩ, đối Lý Tử phòng ngủ hô. Lý Tử, trong nhà của chúng ta giống như tiến đến một con lệ quỷ. Trong phòng ngủ, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Tử cũng không có phản ứng Dương Húc Minh. Trên thực tế, nếu là Lý Tử có phản ứng, kia ngược lại mới là nhất không thích hợp. Dù sao Lý Tử thẳng đến nay, đều không có đáp lại qua Dương Húc Minh. Mà Dương Húc Minh trước mắt loại này đỏ chót nến hỉ không có thiêu đốt, liền từ khía cạnh chứng minh không có lệ quỷ nhằm vào lúc này Dương Húc Minh. Nhưng là vừa rồi tấm kia khuôn mặt tươi cười. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nửa lên điện thoại di động, mở ra tự chụp công năng, đối với mình đập một tấm hình. Sau đó, hắn nhìn thấy. Trong tấm ảnh hắn ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu đối ống kính. Trên mặt lại là trương cười quỷ quệt lao nhân mặt. Chương 129, liêm đao. Ảm, nợ tờ. Nhìn trong tấm ảnh tấm kia cười quỷ quệt lao nhân mặt ngáy mắt, Dương Húc Minh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Mặt của hắn vậy mà biến thành lao nhân kia rồi. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Dương Húc Minh vội vàng đưa thay sờ sờ mặt mình. Còn tốt, hết thảy bình thường, cũng không có sở đến nếp nhăn. Như cũng là khuôn mặt của hắn. Nhưng là điện thoại tự chụp trong tấm ảnh, triển với hắn trên mặt, đích thật là cái kia cười quỷ quệt lão nhân gương mặt. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, đem tấm này ảnh chụp xóa bỏ. Sau đó, hắn lại từ khác nhau góc độ tự chụp mấy chương. Mỗi một tấm hình bên trong mặt của hắn, đều biến thành cái kia cười quỷ quệt lão nhân mặt. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Dương Húc Minh chần chừ một lúc, cuối cùng đi toilet. Trong toilet vỡ vụn tấm gương tại trước đó sửa cửa thời điểm, thuận tiện cũng làm cho người đổi. Khi Dương Húc Minh đi vào, mở ra sau khi, hắn nhìn về phía tấm gương. Trong gương, chiếu ra trương khuôn mặt tái nhợt. Hãm sâu hốc mắt, tựa hồ thời gian rất lâu đều không có nghỉ ngơi tốt. Nhưng đây là chính Dương Húc Minh mặt, cũng không phải là một cái cười quỷ quệt lao nhân mặt. Cho nên đến cùng vấn đề nằm ở đâu? Vì cái gì điện thoại tự chụp là lão nhân mặt? Soi gương lúc lại hết thể bình thường rồi. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Dương Húc Minh trong lòng. Loại kia bất an khủng hoảng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác một loại nào đó nguy hiểm đã nhanh muốn nắm lấy hắn. Nhưng là hắn lại đối cái kia không biết tên nguy hiểm không có chút nào phòng bị. Hoặc nói, không có chút nào phát giác. Hắn căn bản không rõ ràng chỗ không đúng đến cùng ở nơi nào. Nến đỏ không có thiêu đốt. Lý Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, hết thể nhìn hạn bình thường. Chẳng lẽ cái này quỷ còn có thể Lý Tử ngay dưới mắt hại chết mình hay sao? Dương Húc Minh lại sờ sờ cái chán, có chút bối rối. Hắn dự định rời đi toilet. Từ lần trước tại toilet hỏi quỷ về sau, Dương Húc Minh liền luôn cảm thấy trong toilet âm trầm. Đặc biệt là trước mắt cái gương này, cho hắn, loại rất không nỡ cảm giác. Bình Dương Húc Minh cũng không dám nhiều soi gương. Liền huống chi lúc này. Mặc dù trong gương hắn cắt như thường, nhưng là hắn luôn cảm thấy người trong gương sẽ bỗng nhiên lao ra tập kích hắn. Dương Húc Minh lui lại chắc đóng lại di chuẩn bị rời đi. Ba đèn điện dập tắt. Tia sáng đen nhánh trong toilet, tấm gương chiếu ra một cái u ám gian phòng. Dương Húc Minh đứng tại tấm gương biên giới, sắc mặt cứng ngắc. Trong kính hắn, một cắt như thường. Nhưng là sau lưng hắn, lại đứng cái cười quỷ quệt lão nhân. Trong tay ông lão, chính giờ đem làm việc nhà nông dùng, loại kia sắc bén liêm đao. Đao đao. Chính vô thanh vô tức gác ở Dương Húc Minh trên cổ. Tựa hồ chỉ cần nó dùng sức một cắt, liền có thể đem Dương Húc Minh cổ tùy tiện cắt đứt. Mồ hôi lạnh, thuận Dương Húc Minh cái chán bắt đầu nhỏ xuống. Hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Con mắt, nhìn chòng chọc vào trong gương cái kia cười quỷ quệt lao nhân. Trong kính lao nhân cũng quỷ dị mà cười cười. Nhìn chừng chừng lấy hắn. Tựa hồ. Lao nhân đã biết mình bị Dương Húc Minh nhìn thấy. Nhưng là nó không có bất kỳ cái gì muốn đi ý đồ, chỉ là đứng ở nơi đó, cười quỷ quệt, không núp đích. Giang co, là hiện tại Dương Húc Minh duy nhất có thể làm. Hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trong hiện thực phía sau hắn cũng không có đứng một cái lao nhân, tối thiểu nhất trên cổ hắn không có nằm ngang một thanh sắc bén liêm đao. Nhưng là trong kính chiếu ảnh ra đến hình tượng, lại làm cho hắn không dám làm loạn. Hắn vô ý thức nắm chặt tay loại nến đỏ, lại phát hiện dù là đến lúc này, nến đỏ cũng một mực bình thường, không có thiêu đốt. Nhưng là lão nhân trong tay liêm đao, đã tại vô cùng chậm rãi di động. Không được bao lâu, thanh này sắc bén liêm đao liền sẽ cắt lấy Dương Húc Minh đầu người. Mà Dương Húc Minh, lại ngay cả lão nhân vị trí đều không thể nắm lấy. Hắn chần chờ mấy giây, mắt thấy cái kia thanh liêm đao cách mình cổ càng ngày càng gần. Mặc dù trong hiện thực cũng không nhìn thấy cái kia thanh liêm đao, nhưng là Dương Húc Minh cũng đã rõ ràng cảm thấy loại kia sắc bén hàn mang gần sắt làn da cảm giác. Cổ của hắn lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Tiểu tư ba. Dương Húc Minh bỗng nhiên giống lên. Một đôi tái nhợt tay, bỗng nhiên từ Dương Húc Minh túi láo bên trong xông ra. Nhưng là cái này hai cánh tay tại u ám trong toilet lắc lư một cái, tựa hồ không có tìm được bất cứ địch nhân nào, cứ như vậy chậm rãi rụt về lại. Trong gương, trên mặt lao nhân tiếu dung càng phát ra sán lạ. Nó trong tay liêm đao, đã thiếp ngược lại Dương Húc Minh trên da. Dương Húc Minh chỗ cổ, đã cảm nhận được bị lưỡi đao dán chặt cảm giác. Hắn vội vàng hướng lui lại một bước, lại phát hiện cái kia thanh liêm đao cùng lao nhân giống như dính ở trên người hắn đồng dạng, cùng hắn nhất trí trong hành động đồng dạng lui lại một dạng khoảng cách. Dương Húc Minh phía sau lưng đã dán tại trên vách tường, nhưng là trong kính cái kia nụ cười quỷ quệt lao nhân như cũ đứng sau lưng hắn. Cái kia thanh sắc bén liêm đao cũng như cũ gác ở trên cổ của hắn. Tựa hồ trong gương thế giới muốn so trong hiện thực toilet còn muốn rộng một điểm. Dương Húc Minh toàn thân căng cứng dựa vào bộ đứng, cổ chỗ làn da đã bị ngăn cách một chút xíu. Tích tích tinh hồng máu tươi, tràn ra ngoài. Dương Húc Minh trên cổ, giống như là bị cây cỏ cắt đứt vết thương, rất nhạt. Nhưng Dương Húc Minh rõ ràng, theo trong kính cái kia thanh liêm đao chậm rãi di động, trên cổ hắn vết thương sẽ càng ngày càng sâu. Cuối cùng, cắt đứt hắn khí quản cắt xuống đầu của hắn. đến cùng là nơi nào không thích hợp a? Dương Húc Minh đều nhanh gấp điên. Tại chính hắn trong nhà, tiểu tư cùng Lý Tử hai đại lệ quỷ đảo mắt phía dưới, lão nhân này lại có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Mà lại tiểu tư cùng Lý Tử đều không có phát hiện. Không đúng. Dương Húc Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nếu như tiểu tư cùng Lý Tử đều không có phát hiện, vậy liền chứng minh chuyện. Đó chính là hắn trong gian phòng này, căn bản không có lão nhân này. Coi như tiểu tư thực lực không mạnh. Nhưng là Lý Tử cũng tuyệt đối không có khả năng so lão nhân này còn muốn yếu. Ngay cả Lý Tử đều không có phát hiện lão nhân này. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Phòng này bên trong căn bản không có lão nhân. Lão nhân kia không trong phòng. Dương Húc Minh bỗng nhiên nhìn về phía tấm gương. Trước mắt trong gương, hắn vị trí toilet u ám đen nhánh, nhưng là phân biệt muốn so trong hiện thực toilet còn muốn rộng rãi. Mặc dù bởi vì tia sáng nguyên nhân, trong gương gian phòng cơ hồ là một vùng tăm tối. Nhưng là cẩn thận phân biệt một chút. Có thể rõ ràng khẳng định, trong gương ra đón căn bản không phải hắn toilet. Thậm chí liền ngay cả chiếu ra một góc bên ngoài hành lang, đều cùng hắn trong hiện thực hành lang khác biệt. Trong gương hắn, đứng tại một cái khác xa lạ gian phòng bên trong. Lão nhân kia, căn bản không có xuất hiện tại gian phòng này. Dương Húc Minh bỗng nhiên bế năm con mắt, liều mạng hướng toilet bên ngoài liền xông ra ngoài, vọt tới tấm gương không cách nào soi sáng góc chết. Hắn ghé vào hành lang bên trên, khẩn trương chờ nửa ngày. Nhưng là Dương Húc Minh chờ nửa ngày, trên cổ hắn vết thương đều không có tiếp tục làm sâu sắc, chỉ là lưu lại một đầu nhàn nhạt, thật mỏng. Giống như là bị cây cỏ ngăn cách vết thương. Thậm chí ngay cả làn da đều không có hoàn toàn cắt đứt, chỉ tràn ra một chút chút tơ máu. Dương Húc Minh trầm mặc. Lão nhân kia, đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 130, ánh mắt cùng tấm gương. Ngồi tại lạnh buốt trên sàn nhà, Dương Húc Minh cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý, hắn bị dựa vào tường, yên lặng sờ sờ cổ của mình. Phía trên vết thương cũng không sâu, rất nhạt, cơ hồ không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là nếu như vừa rồi hắn tiếp tục đứng tại phía trước gương lại đứng 10 giây đồng hồ, có lẽ vết thương này liền sẽ không như thế cả. Cho nên lão nhân kia là dựa vào tấm gương giết người. Đây là cái gì kỳ quái năng lực? Dương Húc Minh nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra. Chẳng lẽ đối phương là nhà trong gương, thông qua tấm gương cái bóng đến giết người. Cho nên Lý Tử cùng tiểu tư mới phát giác không đến nó. Nhưng là Dương Húc Minh tự chụp lúc, mặt của hắn hoàn toàn chính xác biến thành lão nhân bộ dáng. Cái này lại giải thích thế nào? Vẫn là nói. Lão nhân chẳng những có thể lấy dấu ở trong gương, cũng có thể giấu ở điện thoại camera bên trong. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Dương Húc Minh lại bài trừ loại khả năng này. Lão nhân này giết người năng lực, đoán chừng cùng ánh mắt có quan hệ. Dù sao sinh tử lục cho ra cảnh cáo là nghe được mèo lúc, mời nhắm mắt lại. Mà không phải nghe được mèo kêu xin đừng nên nhìn tấm gương. Cho nên vô luận là tấm gương vẫn là điện thoại camera, đoán chừng đều không phải đối phương giết người điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt hẳn là ở chỗ ánh mắt. Nghĩ tới đây. Dương Húc Minh lấy ra điện thoại di động. Hắn dự định làm một cái thực hiểm. Mặt không biểu tình nhắm mắt lại. Dương Húc Minh dựa vào cảm giác đối với mình đập một chương tự chụp hình. Sau đó hắn mở to mắt về sau, phát hiện chương này tự chụp hình cắt bình thường. Trong tấm ảnh hắn ngồi tại hành lang bên trên, bế con mắt, sắc mặt tái nhợt, trên cổ có một đầu nhàn nhạt huyết tuyến. Lần này, mặt của hắn cũng không hề biến thành tấm kia nụ cười quỷ quệt lão nhân gương mặt. Cho nên lão nhân này giết người đích thật là dựa vào ánh mắt. Dương Húc Minh không nhìn camera, tự chụp ảnh chụp liền rất bình thường. Nhìn camera lúc đánh ra ảnh chụp liền rất quỷ dị. Như vậy, tấm gương vấn đề tựa hồ cũng có thể phá giải. Bắt đầu toilet kia sáng sáng tỏ thời điểm. Dương Húc Minh soi gương lúc hết thể như thường. Nhưng đợi đến hắn đóng lại đèn, toilet biến đen về sau, lão nhân xuất hiện. Nó chẳng những xuất hiện tại trong gương, còn đem trong gương chiếu ảnh ra đến hình tượng cải biến. Trong gương gian phòng cũng không phải là Dương Húc Minh toilet, mà là một cái khác cùng loại toilet gian phòng. Mặc dù lúc ấy bởi vì tia sáng nguyên nhân, cùng đối tử vong sợ hãi, Dương Húc Minh căn bản không có thấy rõ ràng gian phòng kia hết thảy. Nhưng là không hề nghi ngờ, kia là trong một phòng khác. Cho nên, đối phương lúc giết người, kỳ thật cũng không phải là tại trong phòng này, mà là tại cách xa không biết bao xa cái khác gian phòng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Tử cùng tiểu tư mới không cách nào cảm thấy đến cái kia lệ quỷ. Bởi vì lão nhân kia cách xa nhau không biết bao xa, hoàn toàn là cự ly xa giết người. Như vậy đối phương lại như thế nào làm được điểm này? Sinh tử lục đã cảnh cáo muốn nhắm mắt lại, lại thêm hiện tại những tình huống này đến phỏng đoán, đối phương năng lực hẳn là cùng ánh mắt có quan hệ. Khi Dương Húc Minh nhìn tấm gương thời điểm, thông qua ánh mắt cùng tấm gương, lão nhân có thể cự ly xa đối Dương Húc Minh tiến hành chém giết. Như vậy vì cái gì ngay từ đầu đèn sáng thời điểm, lão nhân chưa từng xuất hiện đâu? Mấu chốt là tia sáng. Vẫn là cái gì khác? đối phương chỉ có tại đen nhánh thời điểm mới có thể động thủ. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, chậm rãi đứng lên. Hắn trước duỗi ra một cái tay, mở ra toilet ánh đèn. Sau đó, Dương Húc Minh bỗng nhiên nhảy vào toilet, đứng tại trước gương. Trong gương hình ảnh, hết thể như thường. Dương Húc Minh tại trước gương đứng mấy giây, cái gì đều không có phát sinh. Hắn trầm mặc, nhìn chòng chọc vào mình trong gương. Sau đó, Dương Húc Minh tay chậm rãi đặt tại công tắc điện bên trên. Tắt đèn. Toilet ánh đèn dập tắt ngay mắt, trong kính hình ảnh bỗng nhiên biến. Một cái cười quỷ quệt lão nhân, đứng sau lưng Dương Húc Minh. Trong tay hắn sắc bén liêm đao, y mắng nằm ngang ở Dương Húc Minh trên cổ. Dương Húc Minh vội vàng mở đèn khai quang. Quang mang chiếu sáng toilet sát na, trong kính nụ cười quỷ quệt lão nhân cũng y mắng biến mất. Cắt lại trở về bình thường. Dương Húc Minh cái chán, nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trước mắt đến xem, tựa hồ chỗ ngấu chốt ở chỗ ánh đèn. Lão nhân kia chỉ có thể tại hắc ám hoàn cảnh hạ xuất hiện. Dương Húc Minh mặt không biểu tình rời khỏi toilet, trở lại trong phòng khách. Hắn cho Ứng Tư Tuyết phát một đầu tin nhắn, vô luận phát sinh cái gì, tuyệt đối không được soi gương. Hắn không rõ ràng Ứng Tư Tuyết có phải hay không cũng cùng chỗ hắn tại cùng loại tình trạng hạ, nhưng lý do an toàn, vẫn là thông chi đối phương một tiếng tốt nhất. Không có qua vài giây đồng hồ, Ứng Tư Tuyết tin nhắn phát tới không muốn soi gương. Phát sinh cái gì sao? Cô gái này khả năng ý thức được cái gì? Dù sao Dương Húc Minh mới về nhà không bao lâu, liền không hiểu thấu phát ra một cái cảnh cáo, người bình thường đều sẽ hoài nghi Dương Húc Minh gặp cái gì. Nhưng là chính Dương Húc Minh cũng còn không có biết rõ ràng tình trạng, không phải rất muốn cùng nữ hài trò chuyện chuyện này. Hắn đã rất buồn ngủ, hiện tại chỉ nghĩ đi ngủ. Rất đơn giản, về đối phương câu cái gì cũng không có phát sinh, Dương Húc Minh liền đưa di động ném đến một bên. Ra ngoài bảo hiểm cân nhắc, hắn thậm chí đưa điện thoại di động mặt màn ảnh hướng xuống đặt vào, cách mình rất xa. Sau đó đem nến đỏ bày ở trước người trên bàn trà, First đặt ở trong tay, Dương Húc Minh chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ. Liên quan tới năng lực của ông lão, hắn hiện tại có một cái phỏng đoán, nhưng là hắn tạm thời nghiệm chứng không được. Tối thiểu nhất hắn biết một việc, đó chính là chỉ cần không có bị tấm gương soi sáng, trong thời gian ngắn hắn sẽ không có nguy hiểm. Loại này dựa vào tấm gương cùng ánh mắt viễn trình giết, người năng lực, hẳn là có một loại nào đó thiếu hụt cùng chế ước, không có khả năng không chút kiêng kỵ phát động. Bằng không mà nói, lão nhân kia giết Ứng Tư Tuyết căn bản không cần tự mình xuất hiện. Nó chỉ cần trông coi, đợi đến Ứng Tư Tuyết soi gương thời điểm giết người là được. Về phần lão nhân tự mình tới giết đi hắn. Trong nhà này, Dương Húc Minh rất yên tâm. Lão nhân mặc dù dám từ Ứng Tư Tuyết trong toilet leo ra giết người, nhưng là ở trong phòng này, nó nếu thật dám từ trong toilet leo ra, kia Dương Húc Minh tuyệt đối phải cho nó kiên ngón tay cái. Thói xấu á ta đại gia. Ngươi không biết trong phòng này ở một cái trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ sao. Cho nên trong nhà này, Dương Húc Minh xưa nay không lo lắng cho mình sẽ bị khác lệ quỷ dây dưa. Những cái kia lên coi như dám ở bên ngoài dây dưa không ngớt, nhưng là trong nhà này, hắn dám khẳng định không có một cái lệ quỷ dám đổi tới. Trên lý luận đến nói, chỉ cần nến đỏ một mực bất diệt, dù là bên ngoài quần ma loạn vũ, Dương Húc Minh trong nhà này đều là rất an toàn. Trừ phi toát ra một đầu so lý tử càng kinh khủng lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ cũng không phải rau cải trắng. Có thể so với sinh tử lục khâm điểm trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ còn mạnh hơn quỷ, Dương Húc Minh đoán chừng cho dù có, cũng không thể nào là cái này cười quỷ quệt lão. Cho nên cái này một giấc, Dương Húc Minh ngủ được rất an tâm. Mặc dù đã ra phủ quỷ dị lệ quỷ để mắt tới, nhưng là Dương Húc Minh ngủ rất say. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gan pháp khủng hoảng biểu hiện. Giấc ngủ này, liền trực tiếp ngủ đến gần giữa trưa. Chương 131, càng ngày càng gần liêm đao. Mặc ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế trung lưu sóng, coi như ta là khách thập cắt nhị hổ Dương. Dồn dập chuông điện thoại di động, đem Dương Húc Minh từ trong mê ngủ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng vươn tay tại bên người bắt hai lần, chưa bắt được. Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ đưa di động thả rất xa. Có chút không tình nguyện bỏ lên, Dương Húc Minh đi đến ghế salon một chỗ khác. Lúc này mới cầm tới đang đánh chuông điện thoại. Điện báo nhắc nhở là Vương Trấn. Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Vương Trấn. Vương Trấn đánh quỷ sống cho hắn làm sao? Điện thoại khác đầu, Vương Trấn tiếp tục nhả rãnh, cái này đều nhanh 12 giờ. Ngươi tối hôm qua vội vã trở về, sẽ không phải là vội vã trở về ngủ đi. Ê! Cái này! Vương ca ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Dương Húc Minh hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta tối hôm qua lại tăng ca. Vương Đức đánh cái ngáp nói, không quá sớm lần trước cùng bên trong sau bổ một giấc, cho nên không phải đặc biệt buồn ngủ. Tiểu tử ngươi ở đâu? Mau tới cục thành phố, đừng quên ngươi còn thiếu ta một phần ghi chép. Dương Húc Minh cười lớn lên, cái kia. Vương ca, ta chỗ này có chút gấp sự tình muốn đi xử lý, phần này ghi chép có thể hơi trì hoãn một ngày sao? Vương Chấn có chút kỳ quái, lại là việc gấp. Ngươi làm sao mỗi ngày đều như thế? A bận bịu vào phó bản sao? Gần nhất cũng không có cái gì trò chơi có hoạt động a. Dương Húc Minh không nói gì. Vương Chấn thì suy nghĩ một lát, y cút máy Vương Chấn điện thoại về sau, Dương Húc Minh đánh một cái ngáp, sau đó nhìn đồng hồ. Hiện tại là 11:45, đã là buổi trưa. Mặc dù ngủ được không phải rất no, nhưng Dương Húc Minh ngủ một cảm giác bụng bắt đầu đói. Hắn đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn cơm. Đồng thời gọi điện thoại cho Ứng Tư Tuyết. Điện thoại cơ hồ là nháy mắt liền kết nối. Điện thoại bên kia truyền đến Ứng Tư Tuyết thanh âm, Dương tiên sinh, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Ứng Tư Tuyết thanh âm nghe, có chút bất an. Nhìn tối hôm qua Dương Húc Minh phát đầu nào tin nhắn, để nàng có một loại nào đó kinh khủng liên tưởng. Đương nhiên, nàng không có liên tưởng sai, Dương Húc Minh hoàn toàn chính xác bị lão nhân kia cho cuốn lên. Bất quá là người trong cuộc Dương Húc Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Trong nhà hắn có một cái, trên thân còn mang theo cái đâu. Muốn giết hắn nhiều đi, lão gia này tử phải xếp hàng mới được. Dương Húc Minh rất bình tĩnh trả lời, ta rất tốt, làm sao rồi? Ngươi cho rằng ta bị quỷ cuốn lên rồi. A Ứng Tư Tuyết lúng túng cười một âm thanh. Sau đó nói, Dương tiên sinh ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta lúc nào đi giải quyết lao nhân kia à? Ta đến bây giờ còn không dám đi ngủ trải qua vây được sắp không chịu được nữa. Dương Húc Minh sửng sốt một chút. Dừng một chút, Dương Húc Minh lại bổ sung một câu, nếu như không có kịch bản giết. Dương Húc Minh nuôn bay, ta cũng không nói cái này chuyện Tiếu Lâm buồn cười. Tóm lại ngươi ăn trước cái cơm nghỉ ngơi một xuống đi, ta chỗ này cơm nước xong xuôi liền đến tìm ngươi. Thảnh thơi cúp điện thoại, Dương Húc Minh tại phụ cận quán cơm nhỏ xào bát cơm trên ăn. Sau đó lại đi mua một chút mới cống phẩm cho Lý Tử. Về đến trong nhà, đem hôm nay chuẩn bị mới cống phẩm bày ở Lý Tử cổng, Dương Húc Minh chắp tay trước ngực, ho khan một tiếng. Lý Tử a Lý Tử, ngươi cần phải phù hộ ta thường thường ăn a a sau đó. Hắn lúc này mới quay người nhìn về phía toilet. Không sai, toilet. Dương Húc Minh tạm thời còn không có ý định rời đi. Bởi vì trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán muốn nghiệm chứng một chút. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Dương Húc Minh thật sâu hút ngáy mắt, trong gương hình tượng đống nhiên một run, biến. Một cái khác hoàn toàn xa lạ toilet. Phản chiếu trong gương. Mà tấm gương chiếu ảnh ra đến hình tượng bên trong, Dương Húc Minh đang đứng tại cái này xa lạ toilet trước. Một cái nụ cười quỷ quệt người lão nhân trong tay giơ liềm đao, nằm ngang ở hắn cái cổ bên trên, Dương Húc Minh vội vàng rời khỏi toilet, căn bản không dám chờ lâu. Sắc mặt, có chút khó coi. Dựa vào. Thật đúng là dạng này. Đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh vô ý thức sờ sờ cổ, bên trên vết thương. Tình huống trước mắt nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Lão nhân kia cũng không phải là muốn trong bóng đêm mới có thể phát động năng lực. Lúc ban ngày, chỉ cần Dương Húc Minh soi gương, nó cũng có thể xuất hiện trong gương. Dương Húc Minh suy đoán, đối phương có lẽ là cần Dương Húc Minh soi gương lúc vị trí không gian tia sáng cùng lão nhân chỗ cái kia trong toilet một bộ dáng lúc, nó liền có thể phát động năng lực. Nói cách khác, tối hôm qua sở dĩ muốn hắc ám thời điểm lão nhân mới có thể phát động năng lực, là bởi vì lúc ấy lão nhân chỗ gian phòng là đen nhánh. Cho nên muốn Dương Húc Minh chỗ gian phòng cũng là đen nhánh thời điểm, hai cái không gian tia sáng gây nên. Trong gương mới có thể phản chiếu ra lão nhân bộ dáng. Mà bây giờ là ban ngày. Vô luận là Dương Húc Minh trong nhà toilet, vẫn là lão nhân chỗ cái không gian kia, đều là sáng tỏ. Tại loại này tia sáng gây nên tình huống dưới, Dương Húc Minh chỉ cần soi gương, lão nhân liền có thể xuất hiện trong gương. Như thế một muốn, chẳng phải là ban ngày muốn so ban đêm còn muốn uy. Dù sao lúc ban ngày, đi đầy đường người có cùng loại tấm gương đồ vật. Ô tô pha lê. Đại lâu tường ngoài pha lê, cửa hàng cương hóa kính. Dương Húc Minh mỗi tại trước gương chờ lâu một giây. Lão nhân trong tay liêm đao liền sẽ gần hơn một chút. Hiện tại lão nhân liêm đao đã chạm đến Dương Húc Minh cổ làn da. Chỉ cần Dương Húc Minh lại chiếu một hồi tấm gương, cổ của hắn liền sẽ bị lão nhân tùy tiện cắt đứt. Dương Húc Minh do dự một chút, lấy ra điện thoại di động. Chỉ có tấm gương mới được. Dương Húc Minh đem đen bình phong điện thoại đặt ở trước mặt mình. Nháy mắt, đen bình phong trên điện thoại di động phản chiếu ra một cái xa lạ toilet. Lão nhân tấm kia nụ cười quỷ quệt mặt, xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Không phải tấm gương cũng có thể. Chỉ cần là có thể soi sáng ra mặt người đồ vật, liền có thể để năng lực của ông lão phát động. Cái này mẹ nó. Hắn còn thế nào đi ra ngoài a? Chương 132, Linh Đang. Triệt để minh bạch năng lực của ông lão về sau, Dương Húc Minh sắc mặt có chút hỏng bét. Hiện tại thành thị bên trong. Nơi nào không có cùng loại tấm gương đồ vật a? Pha lê đầy đường. Chỉ cần đi ra ngoài, tùy tiện đi qua một con đường. Thân thể liền sẽ bị không biết bao nhiêu phiến pha lê chiếu ra tới. Bất quá lão gia này tử có chút manh a. giữa ban ngày đều có thể phát động năng lực, chẳng lẽ nha một mực canh giữ ở trước gương chờ Dương Húc Minh. Trước đó Lý Tử tại ban ngày cũng có thể xuất hiện, Dương Húc Minh còn tưởng rằng là Lý Tử tương đối mạnh. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chỉ cần là quỷ đều tùy tại ban ngày xuất hiện. Vô luận mạnh yếu. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hô một tiếng. Tiểu tư. Một song trắng bệnh cánh tay, vô thanh vô tức từ Dương Húc Minh túi láo bên trong xông ra. Đôi tay này ở giữa không trung gãi gãi, lại không bắt được gì. Nó tựa hồ có chút hoang mang. Sau đó, chậm rãi rụt về lại. Dương Húc Minh thì không lời xem hết một màn này, vuốt vuốt mi tâm. Quả nhiên quỷ vô luận ban ngày ban đêm đều phụ xuất hiện a. Sọ nao đau. Đã nói xong ban ngày quỷ sẽ không ra đâu. Dương Húc Minh cùng Lý Tử lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cong mình hộp gỗ, cầm người đến đỏ rời nhà. Đi thẳng đến dưới lầu, Dương Húc Minh mới bấm ứng Tư Tuyết điện thoại. Đồng dạng là dây tiếp, điện thoại bên kia ứng Tư Tuyết thanh âm nghe tựa hồ đã rất nôn nóng. Nàng khẩn trương hỏi, Dương tiên sinh ngươi tới rồi sao? Ta bây giờ lập tức tới đón ngươi. Ta còn không có tới đây chứ. Dương Húc Minh gãi đầu một cái, nói, ta phát hiện một cái rất khó làm sự tình, tạm thời không thể tới tìm ngươi. Cho nên làm phiền ngươi tự mình lái xe đến đây đi, chúng ta cái địa điểm, sau đó gặp mặt. Ứng Tư Tuyết không có bất kỳ cái gì lời oán giận, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, được rồi, Dương tiên sinh ngài bây giờ tại chỗ nào? Ta lập tức đến tìm ngươi. Thấp địa công viên biết ta. Ta tại thấp địa công viên, Dương Húc Minh nói ta tại thấp địa công viên cửa vào trên cầu chờ ngươi. Cùng Ứng Tư Tuyết thương định địa điểm gặp mặt sau. Dương Húc Minh liền cúp điện thoại. Thấp địa công viên hẳn là phụ cận nhất không dễ dàng bị tấm gương soi sáng địa phương, chỉ cần cẩn thận không nên tới gần mép nước là được. Về phần đem Ứng Tư Tuyết gọi vào trong nhà đến. Ý nghĩ thế này Dương Húc Minh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai biết hắn mang nữ nhân về nhà, Lý Tử sẽ là cái gì phản ứng. Sinh mệnh hằng đáng ngưỡng mộ. Dương Húc Minh cũng không muốn dùng mình tính mạng quý giá đi tìm đường chết. Hắn cong to lớn hộp gỗ, rất đi mau đến thấp địa công viên cửa vào trên cầu, ngồi tại cầu bên cạnh dưới bóng cây bắt đầu chờ Ứng Tư Tuyết. Bất quá chờ đợi thời gian có chút nhàm chán, Dương Húc Minh nhàn rỗi nhàm chán soát một thả lưới trang, lục soát một chút xác chết mặt cười cái này từ mấu chốt. Sinh tử lục chậm chạp không có đổi mới tình báo. Dương Húc Minh chỉ có thể dựa vào mình đến thu thập. Nhưng là bãi đủ cũng không có cho hắn cái gì tình báo hữu dụng. Liền tìm ra một câu tương đối hữu dụng tục ngữ, gọi cái gì thà nghe quỷ khóc chưa nghe quỷ cười. Về phần xác chết mặt cười là cái gì đồ chơi, bài đủ không cách nào trả lời. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Mở ra phần mềm chat. Nói chuyện riêng không phải tiểu tiên nữ. Dương Húc Minh, mỹ nữ, biết cái gì là xác chết mặt cười không? Một lát sau đối phương trả lời. Không phải tiểu tiên nữ, xác chết mặt cười. Cái gì ý tứ? Dương Húc Minh, ngươi không biết sao? Không phải tiểu tiên nữ, không biết. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút anh ta. Dương Húc Minh, ngươi ca trở về rồi. Không phải tiểu tiên nữ, không có đâu, hắn hôm qua tiện đường đi xem ông ngoại bà ngoại, ngày mai mới đi vương quang doanh. Dương Húc Minh, ngươi ca đi xem ông ngoại bà ngoại, ngươi không có đi cùng. Không phải tiểu tiên nữ, ta còn không có nghỉ đâu, người tại Quý Dương, bay qua sao. Dương Húc Minh, trường học các ngươi nghỉ rất muộn nha. Không phải tiểu tiên nữ, đừng đề cập, toàn Quý Dương đoán chừng chỉ chúng ta trường học nghỉ trễ nhất. Không phải tiểu tiên nữ tốt, anh ta về ta. Dương Húc Minh, hắn nói thế nào? Không phải tiểu tiên nữ, anh của ta nói xác chết mặt cười là loại truyền thuyết, nghe nói loại này mỉm cười lệ quỷ so bình thường lệ quỷ còn kinh khủng hơn. Nhưng trừ cái đó ra, hắn giống như cũng chưa từng nghe qua càng nhiều truyền thuyết. Không phải tiểu tiên nữ, thế nào rồi? Ngươi làm gì mỗi ngày hỏi cái này chút thần thần quỷ quỷ đồ vật? Ngươi đụng quỷ rồi. Dương Húc Minh, ách! Nói đến ngươi không tin, kỳ thật bạn gái của ta chết rồi. Hiện tại biến thành lệ quỷ trở về giết ta. Không phải tiểu tiên nữ, mau tỉnh lại, Tử Trạch là không có bạn gái. Dương Húc Minh, ngươi xem đi, ta nói thật ngươi lại không tin. Không phải tiểu tiên nữ, ha. Ta nên đi lưng trọng điểm, về trò chuyện. Sau đó đối phương liền không lại trả lời Dương Húc Minh. Dương Húc Minh nuốt bay, thu hồi điện thoại di động. Xem ra cô gái này ca cũng không phải vạn năng a. Sắc chết mặt cười cái gì, đại khái chỉ có thể từ Ứng Tư Tuyết nơi đó hiểu rõ. Ngồi tại ven đường lại chờ trong chốc lát, chiếc đục sắc hót chờ chạy qua cầu, dừng ở thấp địa công viên lối vào. Trên ghế lái, tên là Ứng Tư Tuyết nữ hải đang đông nhìn quanh. Dương Húc Minh nhìn đối phương tọa giá, cảm khái người hào vô nhân tính chênh lệch, ngồi tại ven đường phất phất tay. Nữ hải nhìn thấy hắn. Sau đó Ứng Tư Tuyết đem xe dừng ở ven đường, hướng thẳng đến Dương Húc Minh đi tới. Sắc mặt của nàng nhìn rất tiểu tụy. Một đêm không gặp, tựa hồ đã tiểu tụy rất nhiều. Liền ngay cả Tiếu Dung đều lộ ra như thế miễn cưỡng. Dương tiên sinh. Ứng Tư Tuyết cười lớn lấy lên tiếng chào, giữa chưa tốt. Dương Húc Minh trên dưới dò xét nàng một mắt, nói, nhìn ngươi rất buồn ngủ mà. Đến đây đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, sau đó ngươi liền có thể ngủ trước một lát. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, đi theo Dương Húc Minh đi vào thấp địa công viên. Hai người tìm một người thiếu địa phương sau khi ngồi xuống, Dương Húc Minh ngồi tại nữ hài đối diện, vẫn duy trì một khoảng cách, sau đó nói. Có thể cùng ta kỹ càng nói hạ, ngươi là thế nào chiêu y đến lão nhân này sao? Ứng Tư Tuyết biểu lộ có chút đắng chát chát, tựa hồ câu lên không tốt hồi ức. Cũng nói, ta chỉ là đoạn thời gian trước cùng bằng hữu đi nông thôn giải sầu thời điểm, bị nàng kéo người một lên đi tham gia các nàng trong làng cái tang lễ. Trở về sau, liền thường xuyên sẽ thấy một cái cười quỷ quệt lão nhân xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong. Ta lúc ăn cơm, ta tản bộ thời điểm, ta nghỉ ngơi thời điểm, trong mộng của ta, lão nhân kia luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện, đứng ở trong góc nhỏ đối ta cười, cười đến rất khủng bố. Nhưng là trừ ta, nhưng không có người có thể nhìn thấy lão nhân kia. Dù là nó liền đứng tại cách đó không xa đối ta cười. Mà lại mỗi lần ta hướng người khác xin giúp đỡ thời điểm, nó chẳng những không có rời đi, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Tựa hồ đang cười nhạo ta làm chuyện vô ích. Vẻ mặt của cô bé, có chút tái nhợt. Khoảng thời gian này ký ức, rất hiển nhiên cũng không phải là mỹ hảo. Dương Húc Minh yên lặng sau khi nghe xong, hỏi, như vậy ngươi tại tang lễ bên trên gặp được cái gì sao? Hay là ngươi tại tang lễ bên trên làm cái gì? Vì cái gì liền ngươi gặp lão nhân này? Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây. Sau đó, nàng từ túi sách bên trong ra một cái linh đan. Tang lễ kết thúc về sau, trên người ta liền có thêm như thế một vật. Nữ hài lẩm bẩm nói ta cam đoan. Ta tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này linh đan. Nhưng là tang lễ kết thúc sau, nó liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại ta túi sách bên trong. Chương 133, mèo đen hạ táng. Linh đan. Khi Ứng Tư Tuyết đem cái này linh đan lấy ra về sau, Dương Húc Minh kỳ dành có chút phía sau lưng phát lạnh. Tựa hồ trước mắt đồ vật là cái gì quỷ dị đồ không sạch sẽ. Hắn chần chờ mấy giây, không có tùy tiện đụng vào cái này linh đan, mà là hỏi, cái này linh đan trống rông xuất hiện tại thân thể của ngươi bên trên, bị ngươi mang về nhà rồi. Ngươi cảm thấy cái này linh đan cùng ngươi bị lệ quỷ quấn lên có quan hệ sao? Nữ hài chần chờ mấy giây, gật đầu. Nếu như nói có cái gì không đúng kình địa phương kia xúc chỉ có cái này. Dương Húc Minh hỏi, như vậy dẫn ngươi đi tham gia tang lễ người bạn kia đâu? Hiện tại còn tốt chứ? Ứng Tư Tuyết gật đầu, ta cùng nàng nói qua chuyện này, nàng thậm chí còn đi theo ta ở qua hai ngày. Nhưng là liền xem như nàng, cũng nhìn không thấy lão nhân kia. Trên thực tế, tất cả mọi người không nhìn thấy lão nhân kia, chỉ có ta có thể nhìn thấy. Nó tựa hồ chỉ muốn giết ta, đối cái khác người không có hứng thú. Ứng Tư Tuyết câu trả lời này, để Dương Húc Minh chi lên lông mày. Nhìn, lão nhân này giết người cũng là có trật tự. Như vậy Ứng Tư Tuyết đến cùng là làm cái gì va chạm nó, mới có thể bị nó quấn lên đây này? Dương Húc Minh hỏi. Ta trước xác nhận một chút. Người đi tham gia cái kia tang lễ, người chết chính là lão nhân này không sai a? Ứng Tư Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, ta để bằng hữu của ta cho ta nhìn qua lão nhân kia ảnh chụp, đích thật là nó không sai. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Như vậy ngươi đi tham gia tang lễ thời điểm, làm cái gì, thấy người nào, phát sinh cái gì sao? Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ta chỉ là đi theo bằng hữu đi giao phần tử tiền, sau đó trên tiệc rượu ngồi xuống ăn một bữa cơm, về sau chúng ta liền đi, ngay cả linh đường đều không có đi vào. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, ngươi cái gì đều không có làm, cái này linh đang liền không hiểu thấu xuất hiện ở trên thân thể ngươi rồi. Hắn sờ sờ cái cằm, hỏi, ngươi có hay không thử qua đem linh đang ném đi? Ứng Tư Tuyết gật đầu, thử qua một lần, nhưng là linh đang rất nhanh lại không hiểu thấu trở về. Về sau ta liền không có lại làm chuyện vô ích. Ảm, nợ mờ. Bây giờ nhìn lại, vấn đề hẳn không phải là ra ở trên thân thể ngươi, Dương Húc Minh trầm tư nói, đã lao nhân kia chỉ dây dưa ngươi. Nói cách khác, nó cái thôn kia bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào ngộ hại. Không sai Ứng Tư Tuyết đáp, ta hỏi qua bằng hữu, các nàng trong làng hết thể như thường, không có bất kỳ người nào nhìn thấy lao nhân kia. Nhìn, có thể là bởi vì ngươi là ngoại nhân, cho nên lão nhân mới quấn lên ngươi. Dương Húc Minh sờ lên cằm trầm tư nói, nhưng là vì cái gì cái này cái lão nhân muốn nhằm vào ngươi cái này tham gia tang lễ ngoài thôn đâu? Từ trước mắt tình huống đến xem, lão nhân này giết người tựa hồ là có định lo di tính. Tham gia tang lễ người nhiều như vậy, nó lại chỉ để mắt tới Ứng Tư Tuyết. Chẳng lẽ lão nhân này chỉ là đơn thuần bên ngoài? Khả năng không lớn đi. Trước mắt đến xem, tất cả lệ quỷ cơ bản đều là hỗn độn vô tự trạng thái. Tư duy hoàn toàn một phiến hỗn loạn, chỉ là bị chấp niệm cùng oán hận thôi động hành động. Đối phương khẳng định là có nguyên nhân nào đó mới có thể oán hận ngoại nhân. Dương Húc Minh hỏi, lão nhân kia gia đình tình huống, còn có hạ táng tình huống, ngươi từng có hiểu rõ không? Ứng Tư Tuyết gật đầu. Ta hỏi qua bằng hữu. Nàng nói vị lão nhân này họ Thạch, không có con cái, cũng không có nàng dâu, một mực đều là người mình qua. Liền ngay cả hắn hạ táng, đều là hắn huynh đệ hai đứa con trai đến giúp hắn chủ trì tang lễ. Bất quá lão nhân khi còn sống nuôi qua một con mèo đen, con kia mèo đen cùng lão nhân cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm. Lão nhân sau khi qua đời, con kia mèo đen một mực ghé vào lão nhân trên quan tài không khiến người ta tiếp cận. Âm Dương Tiên Sinh nói cái này mèo đen cùng lão nhân sống nương tựa lẫn nhau quá lâu, diếu mệnh số đã quấn quýt lấy nhau hiện tại lão nhân qua đời, song phương tách ra, vô luận đối lão nhân vẫn là đối hắc miêu đều. Vì không để nó biến thành yêu nghiệt, nhất định phải để nó xuống dưới bồi lão nhân. Dạng này lão nhân cùng mèo đen mới có thể dưới đất thu hoạch được căn bình. Ứng Tư Tuyết giảng thuật, để Dương Húc Minh trợn mắt hốt mồm, cho nên đám người kia liền đem mèo đen giết rồi. Chẳng lẽ đây chính là cũng hôm qua nhìn thấy con mèo kia? Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không phải. Nói đến đây, nàng có chút bất an nhìn bốn phía, tựa hồ xó xỉnh bên trong có người nào đang dòm ngó nàng. Sau đó, Ứng Tư Tuyết lúc này mới ổn định lại tâm thần, tiếp tục nói, nhấc quan tài lên núi buổi sáng hôm đó, bọn hắn đem con kia mèo đen phong tại lão nhân trong quan tài, cùng lão nhân cùng một chỗ hạ táng. Nóa! Dương Húc Minh nghe xong cái này phát triển, quả thực kinh. Liền xem như hắn loại này đối phong thủy huyền học khiếu không thông người biết, lão nhân hạ táng sau là không thể để cho mèo đến gần. Đám người này lại còn đem sống tô lại cùng thi thể phong tại trong quan tài cùng một chỗ hạ táng. Đây là cái gì thao tác? Loại này xỏa điều yêu cầu đều sẽ có người đồng ý. Dương Húc Minh rất khiếp sợ. Ứng Tư Tuyết thì nói, nghe nói cho lão nhân điểm phong thủy huyệt vị kia Âm Dương Tiên Sinh rất có bản sự, tại lục bản thủy bên này có chút danh tiếng. Hắn điểm mộ huyệt vị trí mời rất nhiều người nhìn qua, đều nói là cực kỳ tốt hạ táng điểm, cho nên không có người đối vị kia Âm Dương Tiên Sinh đề nghị biểu thị chất vấn. Sách. Dương Húc Minh sờ sờ cái cảm. Trầm ngâm nói, ta hoài nghi cái này cái Âm Dương Tiên Sinh có vấn đề. Ngươi biết cái kia Âm Dương Tiên Sinh là ai chăng? Hắn cũng là dân bản xứ. Ứng Tư Tuyết chần chờ một chút, chợt nhìn Dương Húc Minh ý tứ. Dương Tiên Sinh ngươi nói là, lão nhân kia có thể là muốn tìm cái kia Âm Dương Tiên Sinh tê dại chất. Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hoàn toàn chính xác, ta đi tham gia tang lễ ngày ấy, rõ ràng là nhấc quan tài hạ táng thời gian, nhưng là cái kia Âm Dương Tiên Sinh lại một mực không có xuất hiện. Mà lại từ tiệc rượu nghe được đến xem, cái kia Âm Dương Tiên Sinh hoàn toàn chính xác không phải bản thôn nhân. Ứng Tư Tuyết. Để Dương Húc Minh đại khái biết rõ tình trạng. Nhìn, đại khái suất là ngươi thành cái kia Âm Dương Tiên Sinh lặn ma quỷ. Dương Húc Minh nói người sau khi chết biến thành lệ quỷ, tư duy sẽ trở nên hỗn loạn. Lão nhân kia khả năng chỉ nhớ rõ là cái bên ngoài thôn nhân hại hắn. Nhưng là không nhớ được bên ngoài thôn nhân là ai, vừa vặn ngươi người ngoài này tham gia tang lễ, liền bị nó để mắt tới. Dương Húc Minh có chút đau đầu, nhưng quỷ là không cách nào giao lưu, coi như chúng ta đoán được tình huống thật, cũng vô pháp thuyết phục lão nhân kia thu tay lại. Ứng Tư Tuyết thấy Dương Húc Minh đau đầu, cũng có chút bất an. Vậy chúng ta nên làm như thế nào a? Dương Húc Minh sở cổ nghĩ nghĩ, nói, để ta xem trước một chút cái này linh đang. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này linh đang, nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này linh đang hẳn là con kia mèo đen gặp vật. Nói, Dương Húc Minh nhẹ nhàng nắm trước mắt cái này mèo linh đang. Sau đó, một loại cảm giác lạnh như băng, vô thanh vô tức dán tại Dương Húc Minh trên cổ. Khi hắn nắm chặt mèo linh đang ngáy mắt, hắn vậy mà lần nữa cảm thấy loại kia lưới đao dán tại trên cổ cảm giác. Dương Húc Minh vội vàng bỏ qua linh đang. Hắn sờ sờ cổ, chảy máu. Chương 134, giảng đạo lý. Ứng Tư Tuyết hoàn toàn bị Dương Húc Minh cử động bị dọa cho phát sợ. Dương Húc Minh vừa đưa tay sờ đến mèo linh đang. Ngay sau đó tựa như điện giật dạng vội vàng bỏ qua cái này linh đang sắc mặt trở nên rất khó coi. Nay quỷ dị biểu hiện, dọa Ứng Tư Tuyết một nàng có chút khẩn trương. Dương Tiên Sinh. Ngươi làm sao rồi? Hiện tại Dương Húc Minh đã là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng tuyệt đối không hy vọng Dương Húc Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một giây sau, Dương Húc Minh chỗ cổ, có từng tia tinh hồng huyết tuyến tràn ra ngoài. Nhìn, tựa như là Dương Húc Minh trên cổ bị người nhẹ nhàng ngăn cách một đầu miệng nhỏ. Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, Dương Tiên Sinh. Cổ của ngươi. Dương Húc Minh sờ sờ vết thương trên cổ, biểu lộ lại rất bình tĩnh. Hắn nói, như ngươi thấy, ta cũng bị cái này quỷ để mắt tới. Dương Húc Minh nói, bất quá cùng ngươi tình huống không quá một dạng, ta tựa như là bị con kia mèo đen để mắt tới. Tối hôm qua ta và ngươi sau khi tách ra đi không bao xa, ngay tại ven đường gặp một con mèo đen. Nghe được nó mèo âm thanh lúc. Ta không có kịp thời nhắm mắt lại, sau đó giống như liền trúng chiêu. Dương Húc Minh đem mình bây giờ tình cảnh đại khái giải thích một hạng. Sau đó nói, bây giờ nhìn lại, không chỉ là ta bị tấm gương soi sáng ra đến thời điểm sẽ bị để mắt tới. Ta đụng phải cái này linh đang lúc cũng muốn thụ. Dương Húc Minh giảng thuật, để ứng Tư Tuyết một mặt tay náy. Thật có lỗi, đều là bởi vì ta. Dùng không bằng xin lỗi, Dương Húc Minh rất bình tĩnh nói, đây đều là người lựa chọn mà thôi. Ta lựa chọn tới giúp ngươi, như vậy gặp cái gì đều là ta chính mình không may. Mà lại chỉ cần ta cẩn thận một chút không nên bị tấm gương soi sáng, trong thời gian ngắn lão nhân kia là giết không được ta. Dương Húc Minh một mặt bình tĩnh nói đáng sợ lời nói. Dù sao đêm nay ta liền muốn đi làm chết nó, hiện tại theo nó nhảy. Không quan hệ đau nhức kho. Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, đêm nay. Dương tiên sinh ngươi đã biết làm sao đối phó lão nhân kia rồi. Không biết, nhưng là nó đã không chịu bỏ qua ngươi, như vậy đêm nay khẳng định sẽ còn tiếp tục đến tìm làm phiền ngươi. Dương Húc Minh nói, chờ đêm nay nó tới, ta lại cùng nó hảo hảo nói một chút đạo lý. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, giảng đạo lý. Dương Húc Minh mặt so mài ra cười. Không sai, giảng đạo lý. Đã lão nhân này không giảng đạo lý, vậy cũng chỉ có thể để Dương Húc Minh đến cho nó giảng đạo lý. Đúng, ngươi trở về nhớ kỹ hỏi một chút ngươi người bạn kia, liên quan tới lão nhân này Hạ Hướng Nghị ý xấu âm Dương tiên sinh là hôm qua chuyện, nhìn xem có thể hay không moi ra cái gì tình báo. Dương Húc Minh nói, nếu như cái kia âm Dương tiên sinh cũng tại Lục Bàn Thủy, vậy chúng ta liền tiện đường đi bái phòng hạ hắn tốt. Trực giác nói cho ta, cái này âm Dương tiên sinh có vấn đề. Ứng Tư Tuyết chần chờ một chút, sau đó hỏi, ta sau này trở về. Dương tiên sinh ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Dương Húc Minh châm nàng một chút, cùng ngươi một lên trở về. Về nhà ngươi sao? Cô nam quả nữ, ảnh hưởng không tốt. Vạn nhất Lý Tử biết, không phải đem ta sống xé không thể. Bất quá Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Được thôi, ta buổi chiều cùng ngươi lên trở về tốt. Sở dĩ thay đổi chủ ý, là Dương Húc Minh đột nhiên nghĩ đến vạn nhất muội tử này cùng hắn tách ra trong khoảng thời gian này chết rồi, vậy hắn chẳng phải là phí công nhọc sức rồi. Đã lệ quỷ ban ngày cũng sẽ ra, như vậy liền xem như ban ngày, ứng nghĩ cũng không phải tuyệt đối an toàn, theo có thể sẽ chết. Dương Húc Minh siêu độ biệt thự nữ về sau, Ferguson trọng lượng hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều. Hiện tại hắn vung vẩy thanh kiếm này đã không thế nào phí sức. Mặc dù là hơn 10 cân trọng lượng, nhưng là Dương Húc Minh cầm lên lại cảm giác giống như là chỉ có mấy cân nặng. Nếu như lại siêu độ lưu bên trong tử trạch phụ tử, thanh kiếm này trọng lượng lại giảm bớt bộ phận, hắn liền có thể nhẹ nhõm sử dụng thanh này đối quỷ lợi khí. Đi theo Ứng Tư Tuyết lên rời đi thấp địa công viên, Dương Húc Minh dự định cùng với nàng lên trở về. Nhưng là xa xa nhìn thấy nữ hải tọa giá về sau, Dương Húc Minh có chút sọ não đau. Người cái này, chỉ có một sắp xếp chỗ ngồi. Dương Húc Minh cũng không muốn ngồi tay lái phụ, không chừng bất lưu thần mặt liền bị kính chiếu hậu chiếu vào đi. Ứng Tư Tuyết cũng ý thức được nguy hiểm như vậy tính, nàng vội vàng nói, ta cái này trở về đem trong nhà khác chiếc xe ra. Chiếc xe kia chỗ ngồi có hai không phải, Dương tiên sinh ngươi có thể nằm ở phía sau sắp xếp. Cái này sẽ không bị tấm gương soi sáng. Một cái khác chiếc xe, quả nhiên là nhà có tiền đại tiểu thư A Sinh vì nghèo quỷ Dương Húc Minh cảm thấy đẹp mộ, quả nhiên đầu thai là cửa việc cần kỹ thuật. Ngồi tại ven đường dưới bóng cây đưa mắt nhìn Ứng Tư Tuyết mở ra nàng hốt chờ chạy chấm đi, Dương Húc Minh lấy ra sinh tử lục. Hắn kỳ thật có thể tự mình đón xe đi. Nhưng Dương Húc Minh vẫn là đẩy ra Ứng Tư Tuyết, chính là muốn nhìn sinh tử lục có hay không đổi mới. 96 đáng tiếc cho tới bây giờ, quyển sách này như cũ không có cho ra bất luận cái gì mới tình báo tin tức. Sách? Hay là nói, lão nhân này rất yếu, không cần sinh tử lục chỉ điểm Dương Húc Minh cũng có thể đối phó. Trước đó mấy lần tìm đường chết đều có sinh tử lục làm chỉ đạo, lần này không có chút nào chuẩn bị liền muốn đi đối phó cái nhìn rất quỷ dị rất khủng bố lệ quỷ, Dương Húc Minh trong lòng có chút không chắc. Quả nhiên cầu người không bằng cầu mình á phơi nắng, Dương Húc Minh hề phải nói, nam sơn băng, cây cây đổ, cổ nhân thật không lừa ta. Đầu năm nay có thể trong ngón tay vĩnh viễn chỉ có chính mình. Dương Húc Minh đại khái đã minh bạch lão nhân kia trong đó một cái năng lực. Căn cứ sinh tử lục trước đó tình báo đến xem. Chỉ cần nghe được mèo kêu thời điểm nhắm mắt lại, hẳn là liền sẽ không trúng chiêu. Đối phương năng lực cùng ánh mắt có quan hệ. Bất quá Dương Húc Minh hiện tại còn không cách nào xác định là, lần này đến cùng là một con lệ quỷ hay là hai con lệ quỷ. Dựa theo Ứng Tư Tuyết thuyết pháp, mèo đen là cùng lão nhân cùng một chỗ hạ táng. Lẽ thường đến nói, mèo có thể sống 10 năm liền đã rất nghịch tiên. Lão nhân kia nuôi mèo đen vậy mà sống 20 mấy năm. Cái này tuổi thọ dáng dấp có chút yêu nghiệt. Lại thêm mèo đen cùng lão nhân lên hạ táng. Cùng tối hôm qua nhìn thấy mèo đen sau mới phát sinh các loại cổ quái. Dương Húc Minh hoài nghi, con mèo kia có lẽ cũng biến lệ quỷ, tại thấp địa công viên chờ hơn 40 phút, Ứng Tư Tuyết liền mở một cái khác chiếc xe trở về. Mặc dù Dương Húc Minh không hiểu xe, nhưng là xe Tiêu vẫn là nhìn ra được. Mạ xạ lạ. Đây là sự thực có tiền A. Dương Húc Minh lần nữa biểu thị ao ước đây tuyệt đối là hắn đời này ngồi qua xa hoa nhất xe, phong cách trình độ chỉ có tối hôm qua ngồi xe cảnh sát có thể so sánh. Nửa nằm tại ô tô ghế sau, Dương Húc Minh cơ hồ ngăn chặn mình tất cả khả năng phá ngoại bộ hoặc là nội bộ tấm gương soi sáng khả năng. Không có cách, hắn hiện tại đã không thể lại soi gư. NG. Vừa mới chỉ là cầm một chút linh đan, cổ liền chảy máu. Nếu là lại chiếu mấy lần tấm gương, đoán chừng đầu liền trực tiếp dọn nhà. Nhưng vô luận là lão nhân hay là mèo đen muốn giết hắn, đêm nay người A lấy thấy cái rốt cuộc. Dương Húc Minh nằm tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Mặt không biểu tình hừ hừ hai tiếng. Chương 135, Âm Dương Tiên Sinh. Dương Húc Minh đến Ứng Tư Tuyết biệt thự về sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem trong nhà tạp vật cho dọn ra ngoài. Hắn cũng không muốn muộn so cùng Lệ Quỷ chặt chém thời điểm, đánh tới một nửa. Đối phương đột nhiên đến cái Vạn Kiếm Quy Tông. Bạch Vân Sơn Trang vứt bỏ trong biệt thự, Lý Tử cùng cái kia nữ khung cảnh chiến đấu bên trong, chính là dao phay dao gọt trái cây đũa cái gì bay lầy trời, cắm vào trên vách tường trên ghế salon khắp nơi đều là. Mặc dù không biết là Lý Tử làm hay là cái kia nữ quỷ làm, nhưng có thể khẳng định những này lên hoàn toàn chính xác có thể khống chế những gia cụ này, dù sao trước tiên đem dư thừa đồ dùng trong nhà dọn ra ngoài chính là. Bất quá ở đây, kẻ có tiền đặc quyền lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Ứng Tư Tuyết gọi điện thoại cho Vật Nghiệp nói một âm thanh về sau, Vật Nghiệp liền phái mấy người tới giúp quân đồ. Dương Húc Minh hoàn toàn đứng ở bên cạnh xem kịch. Rất nhanh, biệt thự một lâu nhà cố cùng tạp vật toàn người ra dọn ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn ghế sofa vẫn còn ở đó. Tại Vật Nghiệp dọn đồ dùng thời điểm, Ứng Tư Tuyết liên tiếp đánh mấy điện thoại, đi hỏi thăm liên quan tới cái kia Âm Dương Tiên Sinh sự tình. Cũng may chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, Ứng Tư Tuyết rất thuận lợi thăm dò được. Thậm chí liền ngay cả cái kia Âm Dương Tiên Sinh số điện thoại đều nắm bắt tới tay. Căn cứ Ứng Tư Tuyết hỏi tham gia đến tin tức đến xem. Cái này Âm Dương Tiên Sinh họ Ngũ, tên đầy đủ Ngũ Hưng Lượng, trước mắt cũng ở tại Lục Bàn Thủy. Bất quá đối với cái này Âm Dương Sinh, Ứng Tư Tuyết không có tìm hiểu ra càng có nhiều dùng tình báo. Chỉ là nghe nói ra hỏa này giống như có chút danh khí, cho nên lão nhân hai cái chất tử đều thật sâu tin không nghi ngờ. Đúng, liên quan tới lão nhân gia đình tình huống, ta hiểu rõ hơn một chút. Biết đại khái hắn vì cái gì một người sống một mình. Ứng Tư Tuyết nói, lão nhân này lúc còn trẻ, là có nàng dâu. Nhưng là vợ của hắn gả tới về sau, cùng lão nhân mẫu thân ở chung rất không hòa hợp, lão nhân mẫu thân lại thị phi thường cường thế tính cách. Cuối cùng lão nhân mẫu thân cho con dâu múc mấy bát gạo, đuổi nàng về nhà ngoại, sau đó lão nhân nàng dâu liền rốt cuộc không trở về. Ứng Tư Tuyết, để Dương Húc Minh có chút mộng bức, mấy bát gạo liền đuổi. Ứng Tư Tuyết giải thích nói, Quý Châu trước kia rất nghèo. Mà lại Lục Bản Thủy bên này núi nhiều, cơ bản người loại Bắc Nô, đối với trước kia niên đại đó người mà nói, cực kỳ vô cùng hiếm, có vật hy hãn. Tốt ta. Cho nên cái này nàng dâu bị đuổi đi về sau, liền rốt cuộc không ai chịu gả cho lão nhân rồi. Dương Húc Minh hỏi. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, cũng không phải là dạng này. Lão nhân tính tình rất bướng bỉnh, bởi vì chuyện của vợ cùng mẫu thân nhau nhau vài ngày. Nhưng là mẫu thân hắn kiên trì không chịu muốn cái này nàng dâu, từ đó về sau. Lão nhân liền rốt cuộc không chịu cưới vợ. Vô luận trong nhà hắn trưởng bối hay là mẫu thân như thế nào khuyên giải, hắn chữ dọa chịu cưới vợ, chỉ chịu một người qua. Về sau lão nhân mẫu thân sau khi qua đời, lão nhân cũng lớn tuổi, liền càng không muốn cưới vợ. Chính hắn kiếm tiền, sau đó trong thôn cho mình đóng một tòa căn phòng lớn. Bình thường liền dưỡng dưỡng heo, gà vịt loại hình gia cầm, một người sống một mình. Hắn còn kia nuôi hơn 20 năm mèo đen, là hắn duy nhất thành viên gia đình. Ứng Tư Tuyết những lời này, nghe được Dương Húc Minh có chút đau đầu. Như thế bướng bỉnh lão gia tử à? Nhìn có chút khó làm. Lúc đầu Lệ Quỷ chính là người sau khi chết chấp niệm cùng cừu hận biến thành, lão gia này từ khi còn sống cứ như vậy cố chấp, chết biến thành Lệ Quỷ, đoán chừng sẽ càng kinh khủng. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói, đem cái kia Âm Dương Tiên Sinh số điện thoại phát ta hạ, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Ứng Tư Tuyết chần chờ một chút, Dương Tiên Sinh muốn tìm hắn ngả bài sao? Dương Húc Minh lắc đầu. Cái này Âm Dương Tiên Sinh có 8-9 có vấn đề, trực tiếp tìm hắn ngả bài đoán chừng sẽ càng nguy hiểm. Chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt tới nơi này, để hắn đi gặp lão gia tử kia oan hồn, nói không chừng lão gia tử cái vui vẻ liền bỏ qua ngươi. Dương Húc Minh nghĩ ra một cái ám chiêu. Ứng Tư Tuyết thì có chút hoang mang, đem hắn lừa qua đến. Làm sao lừa qua đến A. Dương Húc Minh đánh tinh lên trước mắt Bạch Phú Mỹ, cười hắc hắc nói, ngươi có tiền như vậy, lừa gạt cái Âm Dương Tiên Sinh tới cửa còn không đơn giản sao? Mở ra ngươi Porsche chạy chậm, mở đến cửa nhà hắn, sau đó mời hắn đến nhà ngươi trừ tà lui quỷ. Ngươi liền nói mình gần nhất chọc mấy thứ bẩn thỉu, cần hắn loại này cao nhân tới hỗ trợ. Thù lao giá cả nói đến cao điểm, hắn nếu không tin, ngươi trước tiên có thể nhét cái mấy làm khối cho hắn, gây nên hắn tham lam. Chỉ cần hắn dám bước vào căn này biệt thự đại môn, còn chạy trốn được. Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng. Nói, trừ phi hắn cao hơn ta so ta tráng, mà lại luyện võ qua. Không phải đêm nay hắn nhất định phải tại căn biệt thự này bên trong đi ngủ không thể. Cái này chủ ý ngu ngốc, để Ứng Tư Tuyết có chút do dự. Dạng này tính phi pháp giam cầm. Dương Húc Minh nhún vai, sợ cái gì? Nếu như chuyện này thật là hắn tại bốc quỷ, như vậy hắn khóc cầu chúng ta bỏ qua còn đến không kịp, làm sao có thể đi cáo chúng ta? Coi như hắn thật cùng chuyện này không quan hệ, lao ra tử kia muốn tìm chính chủ không phải hắn. Vậy ngươi lớn không được cho hắn ít tiền tốt. Ngươi hẳn là rất có tiền đi. Dương Húc Minh xác nhận một chút. Ứng Tư Tuyết trầm ngâm một chút, nói, trước mấy ngày vừa mua xe mới, gần nhất tiền tiêu vặt không có thừa bao nhiêu. Đại khái chỉ còn 90 vạn. Vị tỷ tỷ này, ngươi có phải hay không đối không có thừa bao nhiêu tiền câu nói này tồn tại cái gì hiểu lầm? 90 vạn đều không tiền gì, vậy thế giới này bên trên đại đa số người đã phải chết đói. 13 Dương Húc Minh lắc đầu, nói, 90 vạn dư xài, đối với bình thường người bình thường đến nói, ngươi đem hắn nhốt một đêm, sau đó cho hắn 10 vạn khối đền bù đều đủ để phong bế miệng của hắn. 90 vạn, ngươi có thể nhốt cái đội bóng rổ. Dương Húc Minh đối nữ hài nói, ngươi đi liên hệ hắn đi. Ghi nhớ, không muốn nâng lên cùng lão nhân có liên quan sự tình. Ngươi liền nói gần nhất thường xuyên làm ác ngộng, mơ tới có nữ quỷ muốn tới giết ngươi. Mời hắn đến biệt thự lui quỷ trừ tà, hoặc là nhìn xem bên này phong thủy. Giá cả mở cao điểm, nhưng cũng đừng mở quá cao. Ngươi cái miệng này mấy chục vạn, rất dễ dàng hù đến người bình thường. Dương Húc Minh nhìn một chút trước mắt phòng khách, nói, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Dù sao ta hình thể tương đối dọa người, vạn nhất để hắn có cảnh giác liền không tốt. Ngươi nhìn nhu nhu nhược nhược, một cái nữ hải tử tới cửa bái phòng, đối phương không có lòng cảnh giác lý. Dương Húc Minh kế sách này, nghe giống như rất không tệ. Mặc dù tựa hồ làm trái pháp phạm tội phong hiểm. Nhưng là Ứng Tư Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, đều đại nạn lâm đầu, cũng không lo được nhiều như vậy. Lớn không được nói với Dương Húc Minh như thế, tiêu ít tiền giải quyết là được. Nàng hạ quyết tâm về sau, biểu lộ nghiêm túc. Tốt, ta cái này cho cái kia Âm Dương tiên sinh gọi điện thoại. Chương 136, Ngũ tiên sinh. Ứng Tư Tuyết tự mình gọi điện thoại tới về sau, cái kia tên là Ngũ Hưng Lượng Âm Dương tiên sinh quả nhiên mắc câu. Đối phương trực tiếp đem địa chỉ rất đi lên. Sau đó Ứng Tư Tuyết tự thân xuất mã, Dương Húc Minh đợi tại trong biệt thự chờ lấy con cá mắc câu. Ứng Tư Tuyết trước khi đi, Dương Húc Minh căn dặn một tiếng. Cái kia linh đang đừng mang trên thân, thả trong phòng tốt. Cái này Âm Dương tiên sinh vạn nhất có chút tài năng, bị hắn nhận ra cái này linh đang liền không tốt. Ứng Tư Tuyết ngoan ngoãn làm theo. Hiện tại Dương Húc Minh nói lời, chỉ cần không phải đặc biệt hèn mọn quá phận cái chủng loại kia yêu cầu, đoán chừng Ứng Tư Tuyết đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Dựa theo Dương Húc Minh đề nghị, Ứng Tư Tuyết mở nếu nàng trước kia hốt chờ chạy chậm rời đi. Ngũ Hưng Lượng cho địa chỉ, là Hà Thành vườn hoa phụ cận một cái thương phẩm phòng cư xá. Khoảng cách Hương Diệp biệt thự cũng không phải là rất xa. Ứng Tư Tuyết rất nhanh liền đến mục đích, sau đó đem xe lái vào trong khu cư xá. Nàng một bên dừng xe, một bên cạnh bấm Ngũ Hưng Lượng điện thoại. Ngũ tiên sinh ngài tốt, Ứng Tư Tuyết rất có lễ phép nói, ta hiện tại đã tới ngài nói trong khu cư xá, xin hỏi ta muốn trực tiếp đi lên sao? Cơ bên trong, truyền đến một cái nam nhân thanh âm trầm thấp. Ừm, ngươi lên đây đi, dưới lầu ấn 1010 chuông cửa, ta sẽ cho ngươi mở cửa. Được rồi, ta cái này tới. Ứng Tư Tuyết dừng xe xong, nhìn về phía trước mắt tòa nhà này. Cái này Ngũ Hưng Lượng ở là dê tòa nhà, 1010 chuông cửa hẳn là 10 lâu số 10. Ứng Tư Tuyết đem cái này địa chỉ phát cho Dương Húc Minh, để phòng vạn nhất. Sau đó, nàng liền xuống xe, khóa kỹ cửa xe, hướng về cao ốc cửa vào đi đến. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy lâu cái nào đó cửa sổ đằng sau có người đang dòm ngó nàng. Nhưng là hắn lúc ngẩng đầu lên, nhưng lại không có tìm được người. Chẳng lẽ cái kia Âm Dương tiên sinh tại quan sát nàng? Nhìn xem nàng có phải là thật hay không có tiền? Ứng Tư Tuyết không có khẩn trương thái quá, rất bình tĩnh đi đến lầu một lối vào, dựa theo đối phương yêu cầu theo chuông cửa. Lầu một đại môn bên trên, có cái hệ thống gọi. Vang 3 tiếng về sau, bên trong truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp. Mở cửa cho ngươi, trực tiếp lên đây đi. Đối phương nói chuyện đồng thời. Đại môn có chút một vang. Thoạt nhìn là khóa bị viễn trình mở ra. Ứng Tư Tuyết kéo ra chân to bước rảo bước tiến lên đại lâu nháy mắt, nàng mạc danh dùng mình một cái. Lục bàn thủy mùa hè mặc dù không phải rất nóng, nhưng là tại loại này mặt trời chói chang trên cao thời điểm, bên ngoài vẫn có chút ứng Tư Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái. Mà lại cái này đầu bậc thang nhìn cũng quá âm trầm. Cho dù là ban ngày, đều lộ ra âm trầm. Trừ cửa vào nơi này có một cánh cửa sổ bên ngoài, bên trong cơ hồ là phong bế, chỉ có vách tường, còn có một bên thang máy cửa vào. Kiến trúc như vậy bố cục, coi như bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bên trong cũng lộ ra âm trầm hắc ám. Ứng Tư Tuyết đứng tại thang máy phía trước, bắt đầu cảm thấy bất an. Cái này Âm Dương Tiên Sinh trụ sở, giống như có chút quỷ dị a. Nàng không có chờ quá lâu, thang máy rất nhanh liền xuống tới. Ứng Tư Tuyết trực tiếp đi vào thang máy, ấn xuống lầu 10 tầng nút bấm. Sau đó, chính là một trận khiến đầu người choáng buồn nôn siêu trọng cảm giác đánh tới, thang máy bắt đầu lên cao. Nhìn xem thang máy tầng lầu số lượng không ngừng trèo lên, Ứng Tư Tuyết không hiểu có chút nôn nóng. Dương Húc Minh tại bên người nàng lúc nàng còn không có cảm giác. Bây giờ rời đi Dương Húc Minh, nàng lại bắt đầu cảm giác được khẩn trương cùng bất an. Cái này Âm Dương Tiên Sinh nếu quả thật chính là lão nhân biến thành lệ quỷ kẻ cầm đầu, như vậy hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Mà lại hắn giống như biết lão nhân tất nhiên sẽ biến thành lệ quỷ đến trả thù, cho nên tang lễ bên trên hắn căn bản không có xuất hiện, dẫn đến Ứng Tư Tuyết cái này trong lúc vô tình xâm nhập kẻ ngoại lai bị lão nhân để mắt tới. Cái này Âm Dương Tiên Sinh nếu quả thật chính là tính toán tốt cắt, hắn có thể hay không đã biết Ứng Tư Tuyết bị lão nhân quấn lên sự tình. Nếu như đối phương đã sớm biết nàng sự tình, như vậy nàng hiện tại một người tới, chẳng phải là đưa đồ ăn cửa. Càng nghĩ, Ứng Tư Tuyết đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà nàng còn không có nghĩ ra một kết quả, thang máy liền đã dừng lại. Di-1. Một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một cái âm trầm u ám hành lang xuất hiện tại Ứng Tư Tuyết trước mặt. Tầng lầu này trong không khí. Phiêu đãng một cỗ kỳ quái mùi hôi thối. Giống như là cái gì thịt mục nát. Nàng chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Tia sáng u ám trên hành lang, không nhìn thấy cửa sổ. Rõ ràng bên ngoài là ánh nắng tươi sáng thời tiết, nơi này lại âm trầm chìm, lộ ra vô cùng âm trầm. Trong không khí, phiêu đãng cổ quái mùi hôi thối. Nhàn nhạt, không phải rất đậm, nhưng lại để người rất không thoải mái. Mà lại từ lầu một bắt đầu cảm nhận được cái chủng loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác, ở đây vậy mà trở nên càng cường liệt. Tựa hồ nơi này muốn so lầu một còn muốn âm lãnh ấm ức. Ứng Tư Tuyết rất mau tìm điền phòng 1010. Ngay tại tòa nhà này ở giữa nhất bên cạnh, cửa mở tại cái nhìn vô cùng âm u ẩm ướt chật hẹp nơi hẻo lánh bên trong. Đến nơi này về sau, loại kia nhàn nhạt phủ mùi thối tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, lúc này mới nhẹ nhàng ấn vang chuông cửa. Kết quả trong phòng vang lên nam nhân thanh âm trầm thấp. Vào đi, cửa không có khóa. Ứng Tư Tuyết lúc này mới chú ý tới cái này phiến phòng trộm là hờ khép. Nàng nhẹ nhàng rồi, đại môn liền mở ra. Ứng Tư Tuyết đi vào trong phòng. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là trong phòng khách ngồi một người trung niên nam nhân. Sắc mặt tái nhợt. Dáng người gầy gò, mặc một thân giả dặn áo đen. Ngồi tại bồ đoàn bên trên. Có một loại thần bí kỳ đo cảm giác. Căn phòng này cùng người bình thường phòng khác biệt, không có ghế sofa tivi, trống rỗng. Trên vách tường cúng bái một tôn Bồ Tát, Bồ Tát dưới bệ thần cung phụng thiên địa quân thân sư. Bồ Tát trên bệ thần, bày biện 3 cái tiểu đỉnh. Mỗi cái bên trong chiếc đỉnh nhỏ đều cắm 3 cây hương dây. Trong phòng, phiêu đãng nhàn nhạt hương dây thiêu đốt mũi, có chút gáy mũi. Nhìn thấy Ứng Tư Tuyết vào cửa, cái kia gầy gò nam nhân nhưng không có đứng dậy, mà là rất lãnh đạm ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng. Các hạ chính là Ứng tiểu thư a? Nam nhân không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Ứng Tư Tuyết miễn cưỡng cười cười, lên dây cót tinh thần ứng phó nói ân, là ta. Lần này đến nhà bái phỏng, nghĩ mời Ngũ tiên sinh giúp ta một chuyện. Nam nhân ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, rất đạm mạc nói. Mời đến đi, chúng ta có thể chậm rãi tưởng trò chuyện. Ứng Tư Tuyết gật đầu, quay người đóng cửa. Bất quá tại đóng cửa thời điểm, nàng hơi lưu lại một cái tâm nhãn, không có đem cửa đóng chết. Mà là giống vừa rồi như thế khép. Chợt một nhìn qua, là không nhìn ra cửa không khóa chết. Ứng Tư Tuyết xoay người, muốn tìm đổi giày. Nam nhân lại trực tiếp mở miệng. Không cần thay đổi giày, trực tiếp vào đi. Ứng Tư Tuyết liền trực tiếp đi tới. Cũng tại trước mặt nam nhân bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Ứng Tư Tuyết làm bộ rất thành kính nói, Ngũ tiên sinh, ta gần nhất giống như treo chọc đến đồ không sạch sẽ. Nghe nói ngài rất lợi hại, hy vọng ngài có thể cứu ta. Nghe được câu này, nam nhân hơi híp mắt lại, trên dưới dò xét Ứng Tư Tuyết một vòng. Trên mặt, lộ ra cổ quái mỉm cười. Đồ không sạch sẽ. Ứng tiểu thư câu nói này, còn thật thú vị a. Chương 137, ta bất thăng chính. Ngũ Hưng Lượng câu nói này nói ra nháy mắt. Ứng Tư Tuyết trong lòng lột bột một tiếng. Có một loại dự cảm bất tường. Trước mắt cái này nam nhân, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ tà tính. Bây giờ đối phương trả lời cổ quái như vậy, chẳng lẽ hắn thật là phía sau màn hát thủ? Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, lúc này mới giả vờ như không hiểu hỏi, thú vị. Ngũ tiên sinh thú. Là chỉ cái gì? Nam nhân nhưng không có trả lời Ứng Tư Tuyết vấn đề này. Hắn đứng lên, sau đó đi đến thiên địa quân thân sư thần bài trước. Đưa lưng về phía Ứng Tư Tuyết, nam nhân từ thần đài phía dưới rút ra ba cây hương, nhóm lửa sau nâng hương đối Bồ Tát bái một cái. Về sau, hắn đem cái này ba cây hương dây cắm vào ở giữa cái kia hương dây đã nhanh muốn đốt hết lư hương bên trong. Sau đó hắn mới xoay người lại, nhìn về phía trong phòng khách một mặt mở mịt Ứng Tư Tuyết. Nói, trên thế giới này đồ không sạch sẽ rất nhiều, cũng không biết Ứng tiểu thư gặp phải là dạng gì đồ vật. Có thể cùng ta kỹ càng nói một chút sao? Ứng Tư Tuyết gật đầu, ừm, tình huống là như vậy. Đoạn thời gian trước, ta đi nhà bạn chơi, trở về thời điểm sắc trời quá muộn, ta lái xe đi qua một đầu đường nhỏ thời điểm, nhìn thấy ven đường có một nữ hải đang vẫy gọi đón xe. Một bắt đầu ta còn không có coi đó là vấn đề, tưởng rằng mình nhìn lầm, liền trực tiếp lái xe đi. Thế nhưng là chờ ta sau khi trở về, chuyện kỳ quái liền phát sinh. Buổi sáng tỉnh lại lúc, ta một chút đồ dùng trong nhà cũng có bị người di động qua vết tích. Mà lại phòng ngủ của ta đại môn trên có móng tay cào vết chảo, tựa hồ tại ta ngủ sau có đồ vật muốn mở ra phòng ngủ của ta tiến đến. Ứng Tư Tuyết nói, ta dùng tiền mời rất nhiều phụ triện, thậm chí còn mời tôn từng khai quang bất động minh vương, thế nhưng là đều không có hiệu quả. Ứng Tư Tuyết giơ tay phải lên, nói, sâu này Phật Châu là ta mua được thánh vật, nói là một vị cao tăng viên tịch sau lưu lại gặp vật, có thể trừ tà lui quỷ. Nhưng là vô luận ta chuẩn bị bao nhiêu thứ, nữ hài kia cũng vẫn tại trong biệt thự của ta bồi hồi. Ta thực tế là không có cách nào, chỉ có thể đến cầu Ngũ Tiên Sinh ngài hỗ trợ. Ứng Tư Tuyết vô cùng thành hơi thở nói, nghe nói ngài phi thường lợi hại, là đối phó cái này vài thứ người trong nghề. Hy vọng ngài có thể giúp ta lần này. Chỉ cần ngài có thể giúp ta đem trong biệt thự cái kia mấy thứ bẩn thỉu đuổi đi, ta một chắc chắn trọng kim tạ ơn. Ứng Tư Tuyết rất có thành ý biên một nửa thật nửa giả nói láo. Cái này nói láo là Dương Húc Minh cùng nàng nghiên cứu thảo luận ra. Đơn thuần bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên. Có lẽ cái này Ngũ Hưng Lượng không nguyện ý đến nhà. Nhưng chỉ cần nói vật kia chờ một mạch tại trong biệt thự, gia hỏa này liền không có khác chối từ, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể mưa ngoan đi biệt thự. Mà Ứng Tư Tuyết cố sự này nói xong, Ngũ Hưng Lượng khẽ nhíu mày. Nữ, ở tại trong biệt thự. Hắn nhìn thật sâu Ứng Tư Tuyết một mắt, nói, Ứng tiểu thư, ngươi xác định là một nữ quỷ sao? Cái này. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ta cũng không có chính diện gặp qua cái kia quỷ dáng vẻ. Nhưng ta là nhìn thấy cái kia cản đường nữ hải sau mới trêu chọc đến không sạch sẽ đồ vật, đại khái nữ hải kia chính là quỷ A. Ngũ Hưng Lượng sau khi nghe xong, da mặt có chút lắc một cái, gạt ra một cái xấu xí mà quái dị cười. Hắn nói, nhìn thấy là nữ nhân. Gặp phải cũng không nhất định chính là nữ quỷ. Quỷ loại vật này, rất tà môn. Ứng tiểu thư ngươi nhìn hoàn toàn chính xác chiêu nhìn thấy đồ không sạch sẽ, nhưng đã nó chỉ đợi tại biệt thự của ngươi bên trong mà không đi địa phương khác. Ứng tiểu thư chỉ cần dọn nhà, đại khái liền có thể thoát khỏi đối phương. Ngũ Hưng Lượng câu trả lời này, cũng không có vượt quá Ứng Tư Tuyết đoán trước. Nàng rất tự nhiên lắc đầu, ta không muốn dọn nhà, nếu như Ngũ Tiên Sinh có thể giúp ta giải quyết lần này nguy cơ. Ta nguyện ý giao ngài 10 vạn nguyên thù lao để bày tỏ lòng biết ơn. Cái số này, đã là rất nhiều người một năm 12 tháng đều chưa hẳn kiếm được đến tiền lương. Ngũ Hưng Lượng trên mặt nhưng như cũ treo loại kia xấu xí tươi cười quái dị, không có bất kỳ cái gì kích động phản ứng. Hắn lắc đầu, nói, ta nghề chính là tầm long điểm huyệt xem phong thủy, trừ ta lui quỷ, ta không phải rất nhuần nhuyễn, sợ cô phụ Ứng tiểu thư chờ mong. Cho nên Ứng tiểu thư vẫn là mời cao minh khác đi. Ứng Tư Tuyết cắn răng, nói, 20 vạn. Chỉ cần Ngũ Tiên Sinh giúp ta giải quyết lần này phiền phức, ta nguyện ý dâng lên 20 vạn tiền thù lao. Ngũ Hưng Lượng thở dài, tựa hồ rất bất đắc dĩ. Ứng tiểu thư tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá. Dù sao ta đối vật kia không có chút nào hiểu rõ, căn bản không biết nó bản chất là cái gì. Nếu như là bình thường oán quỷ cũng liền thôi. Nếu là không cẩn thận gặp những cái kia kinh khủng lệ quỷ, tùy tiện đi chiêu ý bọn chúng, thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên ta mặc dù cũng rất muốn kiếm tiền, nhưng là sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta cũng khuyên nhủ Ứng tiểu thư vẫn là không muốn câu nệ tại một chỗ chỗ ở, vẫn là trực tiếp dọn nhà tới an toàn liền khang. Ứng Tư Tuyết thì thật sâu hút một khẩu khí, sau đó nói, chỉ cần Ngũ Tiên Sinh chịu giúp ta cái này một lần, vô luận thành công hay không, ta chí ít giao ngài 10 vạn. Nếu là ngài thành công giúp ta giải quyết lần này nguy L, ta lại cho ngài thêm vào 20 vạn tiền thù lao. Ngài thấy thế nào? Đây đã là ta trước mắt có thể vận dụng lớn nhất tài chính, hy vọng Ngũ Tiên Sinh không muốn từ chối nữa. ngài là ta hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, nếu như ngay cả ngài đều dọa nguyện ý giúp ta mà nói, vậy ta đoán chừng liền chết chắc. Ứng Tư Tuyết vô cùng thành khẩn cầu khẩn nói. Cái mỹ lệ nữ hài như thế bi thương cầu khẩn, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt. Cùng huống chi nàng còn mở ra cao như thế giá cả. Ngũ Hưng Lượng nhìn Ứng Tư Tuyết kêu bi thương tuyệt vọng biểu lộ. Trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn thật sâu thở dài, thôi được, đêm nay ta liền đi Ứng tiểu thư trong biệt thự đi một lần đi. Vô luận con đường phía trước hòa phúc, ta cũng cuối cùng không thể ngồi xem ngài dạng này trẻ tuổi nữ hài tử bị tà vật tổn thương. Mời Ứng tiểu thư về nhà trước chờ một lát, ta chuẩn bị một hạ, tối nay ta sẽ đi tìm ngài. Ngũ Hưng Lượng một mặt nghiêm túc nói, bất quá Ứng tiểu thư mời thoải mái tinh thần, lại thế nào tà môn tà vật, cũng chung quy là trèo lên không được nơi thanh nhã mấy thứ bẩn thỉu thôi. Từ xưa đến nay, ta không thắng chính. Tối nay ta đem hết toàn lực, cũng muốn hộ Ứng tiểu thư chu toàn. Ngũ Hưng Lượng nói đến rất chân thành. Ứng Tư Tuyết rất cảm kích liên tục gật đầu, đa tạ Ngũ tiên sinh. Chương 138, ủy khuất. Mặc dù Ứng Tư Tuyết muốn để cái này Âm Dương tiên sinh cùng mình cùng một chỗ trở về, nhưng là Ngũ Hưng Lượng đã hạ lệnh trục khách, nàng cũng chỉ có thể mà rời đi. Bây giờ đối phương còn chưa vào bẫy, nàng không tốt biểu hiện được quá mức cường thế. Mà lại nơi này tràn ngập tà khí, để nàng rất không thoải mái. Tại nhà của người đàn ông này bên trong, nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Cho nên Ngũ Hưng Lượng để nàng rời đi, nàng liền không có cự tuyệt, trực tiếp rời đi. Cùng Ngũ Hưng Lượng lưu lại điện thoại của nhau, xác nhận Hưng Hoa biệt thự địa chỉ, cuối cùng Ngũ Hưng Lượng đem Ứng Tư Tuyết đưa đến ngoài cửa. Lần này, Ngũ Hưng Lượng thái độ nhiệt tình nhiều. Cùng vừa mới tiến lúc đến loại kia cao cao tại thượng tư thái ngàn vạn khác biệt. Mặc dù cũng cho người một loại cầm nắm bắt cảm giác, nhưng là tối thiểu nhất không còn ra vẻ cao thâm. Hai người một phen tâm tình, mặt ngoài có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mãi cho đến Ứng Tư Tuyết đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại về sau, Ngũ Hưng Lượng mới đóng lại cửa phòng của mình. Thang máy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Rời đi Ngũ Hưng Lượng trong nhà, Ứng Tư Tuyết không hiểu có một loại thoát đi hổ khẩu cảm giác. Khi thang máy rốt cục dừng ở lâu thang máy y từ từ mở ra lúc, nàng thậm chí sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể là nàng vào trước là chủ nguyên nhân đi, nàng cảm thấy cái này Ngũ Hưng Lượng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà khí, rất làm người ta sợ hãi. Giống như là ngồi ở chỗ đó không phải cái người sống sờ sờ, mà là bộ thi thể. Ứng Tư Tuyết đi ra cao ốc về sau, lên xe nhìn đằng trước lâu cửa sổ một mắt. Kia phiến cửa sổ đằng sau, tựa hồ có ánh mắt đang dò ngó nàng. Lần này Ứng Tư Tuyết rõ ràng, cái kia thăm dò nàng người hẳn là Ngũ Hưng Lượng. Bất quá lúc này trở lại dưới ánh mặt trời, Ứng Tư Tuyết đã không sợ bá loại kia bị thăm dò cảm giác. Nàng giống như là cái gì cũng không phát hiện được, rất bình tĩnh mở cửa, lên xe, sau đó rời đi. Đục y sắc hót chờ chạy chậm, rất nhanh lái ra cư xá. Tới gần trạng vạng tối gió mát hướng mặt thổi tới. Ứng Tư Tuyết tâm tình có chút mạc danh ngại cẫng. Từ khi gặp được lão nhân kia về sau, nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy buông lỏng. Loại cảm giác này, nàng rất thích. Mở xe màu đỏ chạy chậm, hừ phát vui sướng tiểu điều, Ứng Tư Tuyết trở lại Hương Diệp biệt thự cư xá. Dừng xe ở dừng xe khu về sau, nàng hướng thẳng đến mình ở biệt thự đi đến. Mở cửa lớn ra, Ứng Tư Tuyết không kịp chờ đợi hô. Dương tiên sinh, ta trở về. Nhưng mà trong biệt thự giống tuyết. Quặng cu é trong biệt thự, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đồ dùng trong nhà cơ bản bị chuyển trống không lâu trong đại sảnh, chỉ có mấy chương ghế sofa lẻ loi trơ trọi còn tại đó. Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết ngơ ngẩn. Dương tiên sinh. Nàng không xác định hô một tiếng, trong biệt thự nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ Dương Húc Minh đã không tại trong biệt thự. Ứng Tư Tuyết xoắn suýt mấy giây, cuối cùng vẫn là lấy ra điện thoại di động, phát một đầu tin nhắn qua. Dương tiên sinh, ngài không tại biệt thự rồi. Bên kia, không có bất kỳ cái gì trả lời. Ứng Tư Tuyết chờ mấy phút, nàng tin nhắn đều vẫn không có trả lời. Lần này, Ứng Tư Tuyết hoảng. Nàng vội vàng phát thông Dương Húc Minh điện thoại, nhưng là trò chuyện bíp bíp âm thanh một mực tại vang, điện thoại của nàng từ đầu đến cuối không có kết nối. Ứng Tư Tuyết xe tục đánh ba điện thoại, Dương Húc Minh đều không có tiếp. Ứng Tư Tuyết triệt để hoảng hốt. Nàng cầm di động, lo lắng tại trong biệt thự buôn đầu, một cái phòng cửa một cái phòng mở ra nhìn. Nhưng mà từ lâu đến lầu 2, lật khắp tất cả gian phòng, thậm chí ngay cả lầu 3 sân thượng tiểu hoa viên đều đi qua, nữ hải vẫn như cũ không nhìn thấy Dương Húc Minh thân ảnh. Điện thoại không ngừng gọi, đồng dạng không có nghe. Tên là Dương Húc Minh chẳng hán, tựa hồ cứ như vậy trống rông biến mất. Cái này trống rông quặng cu é trong biệt thự, lần nữa trở nên chỉ còn lại nữ hải người. Nàng ngơ ngác đứng tại lâu trong đại sảnh hương. Có chút mờ mịt. Hắn đi chỗ nào rồi? Rời đi rồi. mặc kệ chuyện này sao? Hay là nói, tại nàng rời đi trong khoảng thời gian này, lão nhân kia quỷ hồn đã tìm tới cửa đem hắn hại chết rồi. Ứng Tư Tuyết càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng vội vàng bấm vật nghiệp điện thoại, hỏi. Các ngươi có nhìn thấy ta người bạn kia sao? Chính là thân cao thật to nhìn rất tráng cái kia. Vật nghiệp bên kia nói, vị kia có hộp gỗ tiên sinh sao? Hắn vừa trở về ải, hiện tại chính hướng ngài chỗ ấy đi. Tựa hồ là vì phối đài vật nghiệp, câu nói này vừa nói xong, chuông cửa liền vang. Ứng Tư Tuyết vội vàng chạy tới. Hốt hoảng mở ra biệt thự lại môn. Đánh lớn mở đồng thời, chạm vạng tối trời chiều rơi vào trên người cô gái, đem thế gian vạn vật đều phản chiếu một phiến huyết hồng. Mà tại biệt thự lớn trước, cái kia con kỳ quái hộp gỗ, tài nam nhân cao lớn đang tò mò nhìn xem nàng. Có chút hoang mang. Ứng tiểu thư, ngươi đây là... Chạy bộ trở về rồi. Làm sao thở hừng hực. Nhìn thấy Trương này khuôn mặt quen thuộc nháy mắt, Ứng Tư Tuyết thẳng trong lòng căng thẳng rốt cục rơi xuống. Nàng kia khẩn trương tiêu lương tâm tình, cũng rốt cục trở nên dễ dàng hơn. Dưới trời chiều, nữ hài lộ ra không biết là khóc hay là cười biểu lộ. Thanh âm của nàng nghe vô cùng ủy khuất. Dương tiên sinh, ngài đi chỗ nào a? Dương Húc Minh lại rất sáng sủa mà cười cười, nói, ta mới từ ngươi đi địa phương trở về. Bất quá ta chỉ có thể đón xe. Cho nên trở về phải không có ngươi nhanh. Ngươi Porsche chạy quả nhiên là xe tốt a, ta điều này cũng không biết lạc hậu bao lâu. Đáp án này, vượt quá Ứng Tư Tuyết đoán trước. Nàng nao nao, đi ta đi địa phương. Dương tiên sinh. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Dương Húc Minh nhún vai, ngươi sau khi đi, ta cẩn thận nghĩ, cảm thấy để cho ngươi một cái nữ hải tử đi gặp loại kia tà môn gia hỏa không quá an toàn. Cho nên ra ngoài lý do an toàn, ta cũng đi theo. Các ngươi trong phòng lúc nói chuyện, kỳ thật ta toàn bộ hành trình ở bên ngoài nghe lén. Vạn nhất tên kia thật là phía sau màn hắc thủ loại hình người xấu, muốn khi dễ ngươi, ta cũng tốt kịp thời hỗ trợ nha. Dưới trời chiều, Dương Húc Minh tiếu dung rất rực rỡ. Cũng may ngươi biểu hiện được rất không tệ, tên kia hẳn là không lên cái gì lòng nghi ngờ. 6. Ứng tiểu thư ngươi ưu tú như vậy nữ hải, coi như mình một người kỳ thật cũng là không có vấn đề. 9. Năm. Ta nên tính là kỷ người ưu trời, một chuyến tay không? Ứng Tư Tuyết giật mình, nghĩ đến mình vừa rồi bối rối. Còn có nhìn thấy cái kia Ngũ Hưng Lượng lúc khẩn trương không? Nguyên lai tại nàng cùng cái kia Âm Dương tiên sinh đối thoại thời điểm, nam nhân ở trước mắt vẫn luôn ở bên ngoài bồi bên trong bảo hộ nàng sao? Ứng Tư Tuyết có chút đỏ mặt. Vậy ngươi làm sao không tiếp điện thoại a? Dương Húc Minh thì sửng sốt một chút, a, điện thoại. Hắn lấy ra điện thoại di động, lúc này mới nhìn thấy 10 cái mít cồn. Dương Húc Minh biểu lộ có chút xấu hổ. Cái này, nghe trộm thời điểm vì phòng ngừa bại lộ, ta thiết thiên lặng hình thức. Trở về thời điểm quên cắt về bình thường hình thức. Hù đến ngươi, thật sự là thật có lỗi. Nhìn thấy mặt này mấy đầu mít cồn, Dương Húc Minh vừa đối phương khả năng cho là hắn chạy cho nên lo lắng. Ứng Tư Tuyết bờ môi giật giật, nhưng không có phản bác. Nàng chỉ là túi đầu xuống, thất vọng mất mát lắp bắp nói, Dương tiên sinh thực sự là. Bạn gái của ngươi khẳng định rất hạnh phúc. Chương 139, Tiểu Bạch. Ứng Tư Tuyết kia nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói nhỏ, Dương Húc Minh nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng đại khái nghe được nàng ý tứ tựa như là tại khen mình. Bất quá ngươi cái này nâng lên lý tử là mấy cái ý tứ a? Dương Húc Minh một mặt xấu hổ. Mặc dù bị một cái mỹ thiếu nữ khích lệ, theo lý mà nói hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng là vừa nghĩ tới tử, Dương Húc Minh đã cảm thấy xấu hổ. Lý tử đều cắn thành quỷ, hạnh phúc cái giám á tiểu cô nương này có thể hay không khen người đâu. Có ngươi như thế khen người sao? Dương Húc Minh có chút lúng túng đem thoại để chuyển di. Tóm lại ngươi an toàn liền không có vấn đề, ngươi thời điểm ra đi, ta nhưng thật ra là có thể gọi lại ngươi. Nhưng là nghĩ đến cái kia Ngũ Hưng Lượng có thể sẽ âm thầm theo dõi ngươi, ta liền chờ khoảng một chút, muốn nhìn một chút hắn đến tiếp sau hành động. Bất quá ngươi sau khi đi hắn liền giữ cửa cho khóa, ta cũng không nghe thấy hắn trong phòng làm gì. Nhìn cắt đều chỉ có thể đợi đêm nay hắn tới lại nói. Dương Húc Minh hơi giải thích một chút, sau đó cùng Ứng Tư Tuyết cùng đi tiến trong biệt thự. Ứng Tư Tuyết thì lấy lại bình tĩnh, từ loại kia mất cho cảm xúc bên trong tránh thoát ra. Nàng nói, muộn như vậy ngươi đói bụng không? Ta làm ít đồ cho ngươi ăn. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, ngươi còn biết nấu cơm. Loại này bạch phú Mỹ đại tiểu thư không phải là thuê cái quản gia hoặc là đầu bếp chuẩn bị cho chính mình một ngày ba bữa sao. Ứng Tư Tuyết cười cười, nói, người ở rất nhàm chán, ngẫu nhiên cũng phải tìm một chút sự tình đến đuổi nhàm chán thời gian. Dương Húc Minh biểu thị mình có thể hỗ trợ, nhưng lại bị Ứng Tư Tuyết tuyển cự. Thế là hắn chỉ có thể ngồi trong phòng khách chơi điện thoại ngẩn người. Trong phòng bếp, truyền đến nữ hải làm đồ ăn vang động. Dương Húc Minh thì lật ra trò chuyện ghi chép, nhìn xem kia mười mấy đầu trò chuyện ghi chép thẳng lắc đầu. Nhưng là đối mặt loại này siêu tự nhiên hiện tượng, người bình thường tại mặt quỷ trước hay là quá yếu ớt. A Năm, nếu như không có sinh tử lục, hắn đại khái đã chết thảm tại Lý Tử trong tay. Lại càng không cần phải nói trăm diên hơi tàn lâu như vậy. Bất quá bây giờ nhàn rỗi xuống tới, Dương Húc Minh ngược lại là bắt đầu hiếu kỳ sinh tử lục đến cùng là cái thứ gì. Sinh thúc sư phụ nói đây là một quyển sách linh, nhưng là sinh thúc còn nói không phải. Về phần trực tiếp hỏi bản này sách nát, Dương Húc Minh liền hỏi đều quyết phải hỏi. Quyển sách này nếu là biết trả lời, sinh thúc sư đồ cũng về phần không cách nào đạt thành cái thống chung nhận thức. Lật ra sinh tử lục lại nhìn một chút. Dương Húc Minh phát hiện quyển sách này vẫn là không có đổi mới. Nhìn, sách này là thật không có ý định quản lần này quỷ rồi. Hay là nói nó đối Dương Húc Minh như thế có tự tin, cảm thấy Dương Húc Minh người cũng có thể làm định. Sờ sờ trên cổ cái kia đạo nhàn nhạt vết thương, Dương Húc Minh có chút đau đầu. Hiện tại hắn cơ bản ở vào lúc nào cũng có thể bị lão nhân chơi chết trạng thái, cũng không biết lão nhân này trừ năng lực này bên ngoài, còn có hay không khác càng dị năng lực. Ngồi ở trên ghế salon than thở người, Dương Húc Minh cảm thấy tiền đồ quả thực mảnh hắc ám. Đây vẫn chỉ là một cái siêu độ trạch nam phụ tử oán hận nhiệm vụ phụ tuyến. Liên đã để hắn người đang ở hiểm cảnh. Thế nhưng là giải quyết cái này, kế tiếp còn có một cái tràn ngập nguy hiểm nội dung chính tuyến muốn đi soát đâu. Kia nửa cái chạy trốn tranh quỷ. Cũng không biết đi chỗ nào. Nhìn sinh tử lục coi trọng như vậy dáng vẻ, đoán chừng sau đó phải đi địa phương sẽ rất nguy hiểm. Lục Ban Thủy thật đúng là cái ngọa hổ tàng long địa phương ai nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, kết quả một chỗ kỳ nhân dị sự, si mị vong lượng. Vứt bỏ biệt thự nữ quỷ phía sau khả năng có một cái tà ác tổ chức tại sự tình, loại cái gì bị ngạn hoa, cái này ngũ hưng lượng chẳng lẽ chính là tà ác tổ chức một thành viên A. Gia hỏa này cố ý làm ra một cái lão nhân lệ quỷ. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Biệt thự nữ quỷ là đám kia tà ác đồ chơi bố cục điểm mấu chốt một trong. Như vậy cái này bị cố ý lấy ra lão nhân lệ quỷ, có thể hay không cũng là những tên kia sớm kế hoạch tốt. Ngũ Hưng Lượng là cái kia tà ác tổ chức thành viên. Gõ gõ bên người hộp gỗ, Dương Húc Minh thở dài. Vì cho ngươi chân chạy, ta cũng coi là tận tâm tận lực. Quay đầu nhớ kỹ ngươi đã nói xong thủ lao a. Dương Húc Minh nói như vậy. Trong hộp không phản ứng chút nào, cũng không biết cái nào tử trạch quỷ hồn có nghe hay không. Dương Húc Minh ngồi trong phòng khách chơi trong chốc lát điện thoại. Trong phòng bếp rất nhanh bay tới xào rau mùi thơm. Bất quá nữ hải cũng không có bận rộn quá lâu, rất nhanh liền đem đồ ăn lần lượt bưng ra. Hai món canh, nhìn rất có muốn ăn dáng vẻ. Mặc dù chưa nói tới cái gì đâu bếp, nhưng nhìn, cũng coi là tinh gia đình rau xào. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, ngươi cái này chủ nghệ không sai. Ứng Tư Tuyết cười cười, khởi xuống trên người tạp dề, nói, ăn cơm đi, nếm thử thủ nghệ của ta. Dương Húc Minh kẹp hai đũa, liên tục gật đầu, không sai không sai. Ngươi cái này chủ nghệ không giới ta. Ứng Tư Tuyết phốc gầm thanh bật cười. Dương tiên sinh đây là tại mèo khen mèo dài đuôi sao. Dương Húc Minh cười ha ha, lại cùng nữ hải trò chuyện vài câu, xem như ấm trận về sau. Dương Húc Minh rốt cục hỏi ra một cái tương đối quan tâm vấn đề. Đúng, ngươi biết Tôn Hương Diệu sao? Dương Húc Minh như là hỏi. Tôn Hương Diệu chính là cái kia tử trạch danh tự, hắn rất hiếu kỳ, hai người này đến cùng có cái dạng gì quá khứ. Sẽ để cho tử trạch như thế nhớ mãi không quên. Nghe được cái tên này về sau, Ứng Tư Tuyết giật mình. Tôn Hưng. Nàng lệch ra túi đầu trong chốc lát, mới chợt hiểu ra ngươi nói là Tiểu Bạch đi. Hắn là ta biết một cái dân mạng, trước kia thường xuyên cùng một chỗ chơi game. Ngươi biết. Dương Húc Minh khỏe miệng giật một cái này. Ngươi. Cùng hắn chơi game nhận biết. Ân. Chúng ta trước kia là cái công hội, Ứng Tư Tuyết nói hắn ở Quảng Châu. Ta đi Quảng Đông bên kia nhìn triển lãm ạ nìm cùng du lịch thời điểm, hắn chiêu đãi qua ta mấy lần. Người rất tốt một tên mập, tính cách rất ngại ngùng. Ứng Tư Tuyết cái này đánh giá, để Dương Húc Minh bất lực nhả ránh. Lại câu trả lời này bên trong. Giống như có cái khó lường địa phương. Hắn ở Quảng Châu. Dương Húc Minh có chút kỳ quái, cái kia tử trạch không phải cũng ở Lục Bàn Thủy sao? Làm sao biến thành ở Quảng Châu rồi? Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu không sai, nhà hắn chính là Quảng Châu. Trước đó còn nói với ta hắn cũng muốn đem đến Lục Bàn Thủy đến, muốn rời xa phụ thân hắn. Nhưng ta đã thật lâu không có cùng hắn liên lạc qua. Cũng không biết hắn hiện tại kiểu gì. Chúng ta trước kia nguyên trò chơi cũng đóng server. Bầy bên trong cũng đã lâu không gặp hắn thượng tuyến, khả năng bị Lao Ba bắt về kế thừa gia nghiệp đi. Ứng Tư Tuyết thở dài, Tiểu Bạch gia hỏa này cũng là rất không dễ dàng. Canh Húc Minh. Dày vò nửa ngày, là thầm mến. Mà lại chết 2 năm đối phương cũng không biết sống chết của mình, không sai biệt lắm tính nửa cái người xa lạ. Thầm mến đến loại trình độ này, người nhà có nhìn trộm tiểu cô tắm rửa dũng khí, còn hoa nhiều tiền như vậy dọn nhà, làm sao liền không có cùng nữ hài tử thổ lộ dũng khí đâu. Ứng Tư Tuyết thì tò mò nhìn Dương Húc Minh, hỏi, chẳng lẽ nhờ Dương tiên sinh đến giúp đỡ ta vị bằng hữu kia, chính là Tiểu Bạch. Dương Húc Minh mặt đen tuyến. Cái này, hắn là thừa nhận hay là không thừa nhận đâu. Cái này Tử Trạch như thế không có đảm đương, sợ lâu như vậy cũng không dám mạo hiểm đầu. Hắn nơi này nếu là trực tiếp thừa nhận, cái kia Tử Trạch sẽ không bạo tẩu A. Chương 140, ai là bằng hữu? Ứng Tư Tuyết giảng thuật, để Dương Húc Minh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Cái này Tôn Hương Diệu quả thực là cái cực phẩm. Hoa nhiều tiền như vậy đem đến Lục Bàn Thủy, lớn như vậy ngôi biệt thự mặc kệ là thuê hay là mua, đều là đại bút tiền. Trong nhà còn có nhiều như vậy nhựa tợ lặt tịp tiểu nhân tôn. Rõ ràng là dự định lâu dài định cư. Vì thích nữ hải đều làm được loại trình độ này, kết quả lại chỉ là muốn xa xa người quan sát nàng, ngay cả tới gần cũng không dám. Đừng nói tới gần. Gia hỏa này đem đến Lục Bàn Thủy ở thậm chí ngay cả Ứng Tư Tuyết cũng không biết. Thậm chí ngay cả cha hắn tử hai người đều chết hai năm, Ứng Tư Tuyết đều đối với chuyện này không biết chút nào. Đây là thầm mến. Đây rõ ràng là đen luyến A. Ngầm đến cực hạn chính là đen. Đen luyến, thuần, không còn có so cái này càng ngầm thầm mến. Dương Húc Minh len lén nhìn sang hộp gỗ, phát hiện hộp gỗ như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế là hắn chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn quá khứ. Chuyện này ngươi làm sao liên hệ tại lên? Dương Húc Minh cười đổi chủ đề, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi hạ, cũng không có nói ta người bạn kia chính là Tôn Hương Diệu A. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt liệu mà hỏi, như vậy Dương tiên sinh vị bằng hữu kia rốt cuộc là người nào? Nói thật, ta thật rất hiếu kỳ A. Trên thế giới này, đã không có vô duyên vô cớ hận, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ yêu. Ngài chuyên môn chạy tới giúp ta. Đến cùng là ai thụ ý đâu? Ứng Tư Tuyết mặc dù đang cười, nhưng là ánh mắt của nàng lại rất chân thành. Rất hiển nhiên, nàng phi thường quan tâm vấn đề này. Dương Húc Minh có chút hoang mang, điều rất trọng yếu này sao? Ứng Tư Tuyết thu liễm nụ cười trên mặt, nói rất chân thành. Rất trọng yếu. Minh cái này Tử Trạch rốt cuộc là ý gì? Đồng ý hắn nói ra chân tướng hay là không đồng ý đâu? Chẳng lẽ nhìn thấy thích nữ hải ở bên người, lại sợ đi? Ứng Tư Tuyết thấy Dương Húc Minh chần chờ bộ dáng, nghĩ nghĩ, nàng nói, như vậy Dương tiên sinh có thể nói cho ta. Ngài đến giúp đỡ ta. Là thụ cha mẹ ta ủy thác sao? Ứng Tư Tuyết rất nghiêm túc. Hy vọng ngài có thể trả lời ta vấn đề này. Dương Húc Minh lắc đầu, cái này khẳng định không phải, ta cũng không nhận ra cha mẹ ngươi, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn ủy thác ta tới. Ủy thác ta tới giúp ngươi, một người khác hoàn toàn. Người kia thậm chí cùng ngươi cũng không phải là rất quen, đây là ta hiện tại duy nhất có thể lộ ra. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, mà còn chờ việc nơi này. Tên kia hẳn là sẽ tự mình đến nói rõ với ngươi tình huống. Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang, vậy tại sao hắn hiện tại không vượt qua đến đâu? Hắn tạm thời tới không được chính là, dù sao ta đến cũng dạng, Dương Húc Minh tiếp tục lừa gạt. Ứng Tư Tuyết thì thở dài, như vậy ta có thể nói một câu để lời nói với người xa lạ sao? Nguy hiểm như thế sự tình, kia lập bằng hữu lại không tự mình ra mặt, ngược lại để Dương tiên sinh ngươi đến mạo hiểm, thậm chí nói ngươi bị lệ quỷ bên trên, theo khả năng chết mất, thân hãm linh luân. Phải chờ tới Dương tiên sinh giải quyết tất cả nguy hiểm sau. Hắn mới nguyện ý xuất hiện. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ngài vị này bằng. Thật là bằng hữu sao? Dương Húc Minh gượng cười một tiếng. Cảm thấy muội tử này thật sự là khó lừa gạt. Hắn chỉ có thể bổ sung câu. Tối thiểu nhất hắn cùng ngươi nên tính là bằng hữu. Ứng Tư Tuyết lại rất chân thành mà hỏi, như vậy vị bằng hữu này hiện tại không thể tới. Là hắn bể bộn nhiều việc sao? Đây cũng không phải. Đó chính là hắn còn có càng chuyện nguy hiểm muốn đi xử lý. Cũng không phải. Cho nên hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, lại như cũ muốn chờ Dương tiên sinh ngươi xử lý xong tất cả nguy hiểm về sau, mới dám ngoi đầu lên. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, Dương tiên sinh ngươi đây là bị người làm vũ khí sử dụng. Cho nên muội tử này là coi hắn là loại kia đầu não đơn giản. Thứ chi phát triển ngốc đại cá tử sao? Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, tối thiểu nhất ta tới là có thù lao. Chuyện này giải quyết về sau, ngươi người bạn kia hẳn là sẽ cho ta không sai thù lao. Hẳn là... Ứng Tư Tuyết thở dài một cái, Dương tiên sinh làm sao ngươi biết hắn sẽ không đổi ý? Các ngươi ký hợp đồng rồi? Hay là thu qua tiền đặt cọc rồi? Nếu như đối phương đổi ý, ngươi chẳng phải là đi không được gì? Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ. Chúng ta nhảy qua cái này để tài được không? Về sau, hai người chuyển biến nói chuyện phiếm chủ đề, Ứng Tư Tuyết bắt đầu cùng Dương Húc Minh nói chuyện phiếm một chút trên sinh hoạt sự tình. Rất nhanh, bọn hắn ăn xong cơm tối. Bắt đầu thu thập bàn ăn. Mặc dù trước đó nói chuyện phiếm không phải rất hòa hợp, nhưng là đi qua lần này nói chuyện phiếm, giữa hai người bầu không khí ngược lại là hữu hảo nhiều. Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được, Ứng Tư Tuyết đối với hắn cảm giác bài xích cơ bản biến mất. Hai người hẳn là từ lẫn nhau không tín nhiệm người xa lạ, miễn cưỡng tiến hóa đến có thể hơi tin tưởng bằng hữu. Bọn hắn tiếp tục tại trong biệt thự tán gẫu, chờ đợi người. Thẳng đến tối 9 giờ 40, biệt thự đại môn rốt cục vang lên tiếng chuông cửa. Đang nói chuyện trời đất hai người có chút dừng lại. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đồng thời đứng dậy. Cổng lắp đặt màn hình. Xuyên thấu qua camera đem bên ngoài cảnh tượng rõ ràng bày biện ra tới. Một cái thân mang quần đen áo đen, sắc mặt tái nhợt nam nhân đứng tại cổng, trong tay giơ một cái màu đen bình rượu. Cái này cổ quái tạo hình, lộ ra không hiểu quỷ dị. Ứng Tư Tuyết mở ra đại môn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Ngũ tiên sinh, người rốt cục đến rồi. Ứng Tư Tuyết không kịp chờ đợi đem Ngũ Hưng Lượng đón vào. Kia vẻ mặt kích động, thoạt nhìn như là chờ đợi đã lâu. Ngũ Hưng Lượng như cũ treo loại kia bình tĩnh mỉm cười, ôm bình rượu đi đến, nói, Ứng tiểu thư đợi lâu. Hắn vừa đi tiến đến, vừa đánh lượng trước mắt biệt thự, hỏi, vì sao trong nhà không có đồ dùng trong nhà? Ta thấy ngoài cổng trồng rất nhiều đồ dùng trong nhà. Ngũ Hưng Lượng bên người, vang lên một cái thanh tuyến tướng nặng nam nhân nói rõ. Là chủ ý của ta, ta cảm thấy ban đêm muốn đánh nhau, bày nhiều như vậy đồ dùng trong nhà trong phòng rất nguy hiểm. Thanh âm này, hấp dẫn Ngũ Hưng Lượng chú ý hắn có chút quay đầu, lúc này mới nhìn thấy trước mắt trắng hán. Ngũ Hưng Lượng khẽ nhíu mày, vị này là... Ứng Tư Tuyết vội vàng giới thiệu. Đây là bằng hữu của ta, hắn nói đêm nay có thể tới hỗ trợ. Ngũ Hưng Lượng lắc đầu, nếu quả thật chính là loại kia không sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu, người bình thường cường tráng đến đâu cũng là không giúp được gấp cái gì, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Dương Húc Minh nhún vai. Không nói gì. Ứng Tư Tuyết thì vội vàng cười làm lành, không có chuyện, Ngũ tiên sinh không cần lo lắng, bằng hữu của ta sẽ không làm quấy nhiễu ngài. Mà lại hắn lưu lại, cũng có thể giúp đỡ chút. Nói không chừng sẽ coi nhu cầu cũng thời điểm. Ngũ Hưng Lượng lắc đầu, đây là Ứng tiểu thư nhà, ngài muốn lưu ai ta vô ý đánh giá. Chỉ là chuyện tối nay khả năng hung hiểm vạn phần, nếu quả thật chính là đồ không sạch sẽ, tại hạ cam đoan Ứng tiểu thư một người an toàn liền đã rất miễn cưỡng. Chương 141, ai là địch nhân? Ngũ Hưng Lượng lời nói xong, một cái khác Dương Húc Minh liền hừ lạnh một tiếng, nói. Yên tâm, xảy ra chuyện gì ta sẽ chính mình xử lý. Không cần ngươi đến hao tâm tổn trí. Ngũ Hưng Lượng nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó lắc đầu. Nhìn, Ứng tiểu thư vị bằng hữu này không phải rất tin tưởng ta a? Cũng được, dù sao tối nay liền có thể thấy rõ ràng. Ngũ Hưng Lượng cười đến rất cao thâm khó lường, hy vọng vị bằng hữu này chờ một lát còn có thể bảo trì cường đại như vậy lòng tự tin. Dương Húc Minh liếc mắt, trực tiếp đi vào trong phòng khách, không để ý đến Ngũ Hưng Lượng. Một bên Ứng Tư Tuyết thì lúng túng cười bồi nói, ta người bạn này không phải rất tin tưởng quỷ sự tình. Ngũ tiên sinh thứ lỗi. Ngũ Hưng Lượng rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhìn ra được, dù sao giống vị bằng hữu này dạng này bưu hãn manh nam, bình thường quỷ cũng sẽ không trêu chọc hắn. Hắn không tin quỷ là rất bình thường. Ngũ Hưng Lượng mỉm cười nếu nói, cái gọi là quỷ cũng sợ ác nhân nha. Câu nói này, xem như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bất quá Dương Húc Minh ngồi ở trên ghế salon căn bản mặc kệ. Ứng Tư Tuyết đem Ngũ Hưng Lượng nên đến nhà bên trong, nói, trong nhà đồ dùng trong nhà người dọn ra ngoài, có chút thất lễ. Mời Ngũ tiên sinh thứ lỗi. Cái này trống trải rộng lớn trong phòng khách. Liên chỉ còn lại ghế sofa còn tại. Ngũ Hưng Lượng trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, không có chuyện, có thể lý giải. Hắn sau khi ngồi xuống, cầm trong tay cái này bình rượu bày ở chân bên cạnh. Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ, Ngũ tiên sinh ngài chỉ đem một cái bình rượu tới. Không có mang những vật khác sao. Ngũ Hưng Lượng cười tủm tỉm vỗ vỗ màu đen vào rượu, nói, yên tâm, đã ta đã đón lấy lần này công. Như vậy toàn quyền giao cho ta xử lý là được. Đối phó bình thường lệ quỷ, cái này rượu. Ứng Tư Tuyết thì xuất ra một tờ chi phiếu, được rồi, đây là ước định tiền đặt cọc. Trước 10 vạn nguyên. Đợi đến Ngũ tiên sinh giúp ta giải quyết cái kia mấy thứ bẩn thỉu sau. Còn lại 10 vạn ta sẽ cùng một chỗ cho ngài. Ngũ Hưng Lượng cười tủm tỉm vươn tay, nói, Ứng tiểu thư khách khí. Nhưng mà tay của hắn mới ngả vào một nửa, một cái khác tráng hán lại đột nhiên đem Ứng Tư Tuyết trong tay chi phiếu lấy đi. Ngũ Hưng Lượng nụ cười trên mặt, cứng đờ. Tráng hán cũng không tin mặc cho trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới nói với Ứng Tư Tuyết, người ngốc sao? Nào có vừa thấy mặt liền đưa tiền. Vạn nhất thật sự là lừa đảo làm sao xử lý. Thật muốn đứng yên kim, tốt xấu cũng phải chờ quỷ ra lại cho a. Ngươi ngay cả cái kia quỷ dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua, làm sao sẽ biết nhất định là quỷ. Nói không chừng là cái gì mèo hoang hoặc là chuột loại hình sinh vật chạy đến trong nhà người đến. Tráng hán đem chi phiếu thu vào. Chờ hắn thật đem quỷ tìm ra, lại cho tiền đặt cọc cũng không mượn. Đúng không? Đại sư. Dương Húc Minh nhìn về phía Ngũ Hưng Lượng. Ngũ Hưng Lượng nhìn trước mắt trắng hán, ánh mắt lạnh xuống. Nói cũng đúng, hắn thu liêm thiếu dung, nói, vị bằng hữu này nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác hẳn là chờ ở hạ đem quỷ tìm ra trả lại tiền đặt cọc mới hợp lý. Ứng Tư Tuyết xấu hổ 2 giây, sau đó một mặt áy náy nói với Ngũ Hưng Lượng, thật có lỗi, Ngũ tiên sinh, ta. Không có việc gì không có việc gì. Có thể hiểu được, Ngũ Hưng Lượng nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, ta đều nói, giống bằng hữu ngài dạng này chẳng hán. Không tin quỷ thần quá bình thường. Người trên thân có 3 cây đuốc, đầu vai 2 thanh, đỉnh đầu 1 thanh, hỏa diễm càng vượng. Bình thường ác quỷ liền càng không dám tới gần. Vị tiên sinh này tráng kiện như vậy thể trạng, trên người hắn 3 cây đuốc cũng nhất định thiêu đến vô cùng tràn đầy. Dạng người như hắn, là không dễ dàng chiêu quỷ. Mà lại trẻ tuổi nóng tính nha, có thể hiểu được. Ngũ Hưng Lượng rất đại độ mà cười cười nói, thế giới bên trên không tin quỷ thần nhiều người đi, ta nếu là mỗi cái đều đi cùng bọn hắn tức giận, vậy ta đây đời đoán chừng liền vĩnh viễn cũng vui vẻ không dậy. Ứng Tư Tuyết rất kính nể nói, Ngũ tiên sinh thật sự là lòng dạ rộng rãi. Một cái khác tráng hán liếc mắt, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Phong kiến. Giả vờ giả vịt. Ngũ Hưng Lượng lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn, giống như là không có nghe được câu nói này một dạng. Hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, như vậy Ứng tiểu thư, chúng ta trước tuần sát một chút người biệt thự này đi. Nhìn xem cái kia quỷ khả năng ẩn tàng địa phương. Ứng Tư Tuyết liền vội vàng gật đầu, được rồi, Ngũ tiên sinh, ta cái này bồi ngài đi. Một bên tráng hán cũng đứng lên, ta cũng cùng đi tốt. Ngũ Hưng Lượng lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, không thèm để ý hắn. Hắn trực tiếp cầm bình rượu, đối người Ứng Tư Tuyết cười nói, chúng ta đi thôi. Về sau tại Ứng Tư Tuyết dẫn đầu hạ, 3 người đem biệt thự phòng tất cả đều kiểm tra một vòng. Từ lầu 1 đến lầu 2, lại đến mái nhà tiểu hoa viên. Ngũ Hưng Lượng mỗi đến cái gian phòng, đều nghiêm túc kiểm tra gian phòng mỗi ngóc ngách rơi, nhìn hoàn toàn chính xác rất dụng tâm. Khi hắn nhìn thấy Ứng Tư Tuyết thanh đến tôn kia bất động minh vương pho tượng sau. Ngũ Hưng Lượng nở nụ cười, cái này tôn chính là Ứng tiểu thư dùng tiền mời tới bất động minh vương sao. Thường khai quang. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Ngũ Hưng Lượng lắc đầu, không nói gì. Ứng Tư Tuyết hỏi, tôn này Phật tượng là giả sao? Cũng không có từng khai quang. Ngũ Hưng Lượng cười tủm tỉm lắc đầu, là khai quang qua bất động minh vương, nó tỏa chấn dinh thự là không thể nào nháo quỷ. Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, ta minh bạch, quay đầu liền đem pho tượng này đưa tiễn. Mặt khác ngươi trong phòng tiếp những cái kia chỉ phù cũng giật xuống tới đi. Ngũ Hưng Lượng nói, cái này chút quỷ vẽ bùa không có bất kỳ cái gì hiệu lực, thiếp còn có chướng ngại thưởng thức, có rảnh rỗi liền kéo xuống tới đi. Ứng Tư Tuyết rất tán thành, không sai không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu như những vật này thật có hiệu quả, trong phòng cũng sẽ không náo quỷ. Đợi đến bọn hắn đem cả tòa biệt thự đi dạo một vòng về sau, lần nữa trở lại lầu 1 phòng khách. Ngũ Hưng Lượng cảm thán nói, Ứng tiểu thư thật sự là phú quý bức người, ngài hẳn là đời ta thấy qua khách nhân tôn quý nhất. Yên tâm, ta đã đại khái đoán được vật kia giấu ở địa phương nào, tối nay liền giao cho ta tốt. Ngũ Hưng Lượng mỉm cười, thiên cơ bất khả lộ, đợi đến thời cơ đến thời điểm, hai vị liền biết. Dương Húc Minh liếc mắt, cho nên hiện tại chúng ta cái gì đều không làm. Ngồi chờ. Không sai, ngồi người chờ là được. Ngũ Hưng Lượng nói, phiền phức Ứng tiểu thư trước nằm xuống, làm bộ nghỉ ngơi. Cái kia quỷ nếu là Ứng tiểu thư mỗi lúc trời tối ngủ sau mới có thể xuất hiện, như vậy chúng ta trước hết làm bộ nghỉ ngơi, dụ dỗ nó ra. Đến lúc đó, liền có thể thấy rõ ràng. Chương 142, trời vừa rạng sáng. Trong phòng khách, Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này Âm Dương tiên sinh, muốn nhìn một chút đối phương dự định chơi trò gì. Mặc dù không thích gia hỏa này, nhưng là không thể không thừa nhận gia hỏa này vẫn là rất dọa người. Nhìn đích thật là có chút tài năng dáng vẻ. Bất quá hắn những cái kia lý luận để Dương Húc Minh cái này thấy nhiều lệ quỷ người nghe, chỉ cảm thấy vô nghĩa. Cũng không biết đây là chuyên môn dùng để dẹp người thuật. Hay là gia hỏa này thật chỉ là cái lừa gạt. Dựa theo đối phương yêu cầu. Dương Húc Minh cũng ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại, làm bộ đi ngủ. Trên thực tế Dương Húc Minh con mắt thẳng híp mắt một cái lỗ, yên lặng quan sát lên trước mắt Âm Dương tiên sinh. Gia hỏa này tạo hình nhìn có chút âm trầm, không giống người tốt. Nhưng là Dương Húc Minh quan tâm hơn lại là đối phương mang tới cái kia bình rượu. Toàn bộ hành trình, gia hỏa này người đi tiểu vân tử đặt ở trong tay. Tuyệt đối sẽ không để bình rượu rời đi ánh mắt. Nhìn, cái này bình rượu hẳn là một loại nào đó trọng yếu đạo cụ. Mà lại cái này trong bình, toàn bộ hành trình tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Cỗ này phủ mùi thối từ đối phương xuất hiện lúc vẫn có, trước đó Dương Húc Minh tại Ngũ Hưng Lượng cửa nhà phụ cận cũng có thể mơ hồ còi ngược lại. Dương Húc Minh ngay từ đầu còn tưởng rằng là Ngũ Hưng Lượng trên người. Nhưng là bây giờ nhìn lại, vậy mà là từ trong bình truyền tới. Cái này trong bình. đến cùng giấu cái gì quỷ dị đồ vật. Dương Húc Minh hít mắt, nhìn cái này màu đen bình rượu, một lời không phát. Mà đối diện với hắn, Ngũ Hưng Lượng khoanh chân trên sàn nhà, nhắm mắt dưỡng thần, một bức cao thâm mạc chắc dáng vẻ. Dương Húc Minh bên cạnh một cái khác trên ghế salon, Ứng Tư Tuyết nằm ngang, nhắm chặt hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, tựa hồ là ngủ. Trong biệt thự, rất yên tĩnh. An tĩnh thậm chí có thể nói là có chút quỷ dị. Dương Húc Minh một mực im ắng dòm ngó Ngũ Hưng Lượng, nhưng là cái này Âm Dương Tiên Sinh cũng hoàn toàn chính xác chịu được tính tình. Qua đi tới 3 giờ, gia hỏa này cũng không có di động. Một bên Ứng Tư Tuyết, tiếng hít thở bắt đầu có chút nặng nề, tựa hồ thật đã ngủ. Mà lúc này, đã đến rạng sáng điểm trống trải trong phòng khách. Ánh đèn có vẻ hơi quỷ dị trắng bệnh. Lớn như vậy một cái cư xá bên trong, lại hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đại đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ. An tĩnh như vậy không biết tiếp tục bao lâu. Dần dần, trong phòng nhiệt độ không khí tựa hồ bắt đầu biến thấp. Nằm trên ghế salon Ứng Tư Tuyết bắt đầu bất an dãy rùa thân thể, phát ra khẩn trương tiếng thở hào hẹn. Tựa hồ, bị ác mộng dây dưa. Dương Húc Minh mở to mắt đồng thời, phía trước Ngũ Hưng Lượng cũng mở to mắt. Cái này thân áo đen Âm Dương Tiên Sinh dựng thẳng lên tay quên, đối Dương Húc Minh làm một cái im lặng tư thế. Sau đó, tay của hắn chậm rãi đặt ở vò rượu bên trên. Trên ghế salon, Ứng Tư Tuyết tiếng hít thở càng gấp gáp hơn. Tựa hồ trong mộng nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Nữ hài sắc mặt nhìn rất tồi tệ. Hai mắt nhắm chặt, cau chặt lông mày, nhìn rất khó chịu. Dương Húc Minh mặt không biểu tình nhìn cái này cắt. Cũng không có làm gì. Hắn muốn nhìn một chút cái này Âm Dương Tiên Sinh dự định làm sao đối phó lão nhân quỷ hồn. Mà Ứng Tư Tuyết tác ngộng, tiếp tục mấy phút. Dần dần, vẻ mặt của cô bé trở nên nhẹ nhõm. Tiếng hít thở của nàng, cũng chậm lại. Nhìn. Nàng tựa hồ đã từ trong cơn ác ngộng giải thoát ra. Nhưng mà trong biệt thự, lại đột nhiên vang lên cổ quái tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia, là từ lầu 2 trong phòng ngủ truyền đến. Tựa hồ tại Ứng Tư Tuyết trong phòng ngủ có đồ vật gì đang đi lại. Phòng khách đỉnh chóp to lớn đèn treo, bắt đầu quỷ dị lắc lư. Kia ánh đèn sáng ngời run sợ mấy lần về sau, đột nhiên dập tắt. Ảm, bao phủ hết thảy. Dương Húc Minh tay, vô thanh vô tức đặt tại bên người hộp gỗ bên trên. Hắn ánh mắt, lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Âm Dương Tiên Sinh. Đến giờ phút này, Ngũ Hưng Lượng tựa hồ đã cảm thấy được cái gì. Hắn kia cao thâm mạc chắc biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cho mày, tựa hồ tình huống vượt quá hắn đoán trước. Bởi vì tiếng bước chân trên lầu rất chậm chạp nặng nề, nghe không hề giống nữ nhân tiếng bước chân. Ngược lại càng giống là lão nhân bước chân. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn Ngũ Hưng Lượng bóng đen, như cũ không có hành động. Lầu 2 tiếng bước chân, bắt đầu hướng phía một lâu đi tới. Vật kia, xuống lầu. Trong không khí nhiệt độ, tựa hồ trở nên thấp hơn. Ngủ ở trên ghế salon Ứng Tư Tuyết trở mình, thân thể có chút quần mình. Tựa hồ cảm thấy được rét lạnh. Nhưng là trong phòng khách hai cái tỉnh dậy nam nhân. Lại như cũ không có bất kỳ cái gì hành động. Tiếng bước chân, bắt đầu xuống lầu. Kia nặng nề chậm chạp tiếng bước chân, mỗi âm thanh, đều lộ ra như thế chói tai. Ngũ Hưng Lượng tay, thật chặt bắt lấy màu đen vỏ rượu cái nắp. Kia chậm chạp tiếng bước chân nặng nề, cũng chậm rãi đi vào lầu một. Đông đông đông. Chậm chạp tiếng bước chân. Tại an tĩnh trong đêm tối nghe kinh khủng như vậy. Giống như là nặng nề trống to tại gõ. Kia chậm chạp tiếng bước chân, đã đi tới ghế sofa phụ cận. Cách bọn họ rất gần. Nhưng mà trên ghế salon Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào tiếng bước chân vang lên phương hướng, lại không thấy gì cả. Trong phòng khách tia sáng, rất tối tăm. Đèn treo sau khi lửa tắt, chỉ có ngoài cửa sổ chiết xạ đường đi tới đèn ánh đèn, vì nơi này mang đến một chút độ sáng. Nhưng là cái này u ám tia sáng, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối bóng người. Thế nhưng là tiếng bước chân vang lên phương hướng, lại ngay cả bóng đen đều không có. Tựa hồ nơi đó căn bản không có người hành tẩu. Dần dần, tiếng bước chân càng thêm tới gần. Cuối cùng, dừng ở bên cạnh bọn họ. Trong phòng khách, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Ngũ Hưng Lượng tiếng hít thở, bắt đầu gấp rút, tựa hồ cảm thấy khẩn trương. Mà trên ghế salon nằm Ứng Tư Tuyết, lại là an tĩnh quỷ dị, giống như là chết mất đồng dạng. Loại này quỷ dị trầm mặc không biết tiếp tục bao lâu. Tại Dương Húc Minh tầm mắt bên trong, trên ghế salon nằm bóng đen chậm rãi ngồi dậy. U ám tia sáng bên trong, nhìn thấy cái bóng hình dáng là Ứng Tư Tuyết. Nàng tỉnh lại rồi. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào nàng. Nhưng mà trong bóng tối Ứng Tư Tuyết nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tiếng hít thở cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng, giống như là còn đang ngủ. Nhưng là trong phòng khách nhiệt độ, tựa hồ thấp hơn. Dương Húc Minh bại lộ trong không khí trên da thậm chí bắt đầu lên tinh mịn da dê. Hắn nhìn chòng chọc vào thuộc về Ngũ Hưng Lượng bóng đen, nếu như cái này giả thần giả quỷ Âm Dương Tiên Sinh tái không hành động. hắn liền định trước gọi tỉnh Ứng Tư Tuyết. Mà Ứng Tư Tuyết thân ảnh ở nơi đó trầm mặc vài giây sau, đột nhiên chiếm. Đầu của nàng bắt đầu chậm rãi ngóc lên. Thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên. Nặng nề thống khổ hô hấp từ nàng thật khang bên trong truyền tới. Tựa hồ trong bóng tối, có song bàn tay vô hình bóp lấy cổ của nàng, đem nàng giơ lên. Thấy cảnh này, một cắm thẳng có phản ứng Ngũ Hưng Lượng rốt cục động. Hắn bỗng nhiên giật ra vỏ rượu cái nắp, một cái nho nhỏ cái bóng bỗng nhiên từ trong bình chui ra, trực tiếp nhào về phía Ứng Tư Tuyết. Chương 143, ánh đèn. Phòng khách ru ám tia sáng bên trong, Dương Húc Minh thấy không phải rất rõ ràng. Nhưng là Ngũ Hưng Lượng giật xuống vỏ rượu cái nắp nháy mắt, hoàn toàn chính xác có đạo nho nhỏ bóng đen bỗng nhiên vọt ra, trực tiếp nhào về phía cách mặt đất nửa thước Ứng Tư Tuyết. Cái kia đạo cái bóng nhìn tựa hồ là hầu tử. Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, trong bóng tối liền vang lên một tiếng phẫn nộ gầm rú. Tựa hồ là một cái đang nổi giận lão nhân. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp bổ nhào vào Ứng Tư Tuyết trước người trong không khí, điên cuồng xé rách lấy thứ gì. Ứng Tư Tuyết kia huyền không thân thể, đống nhiên rơi xuống. Tựa hồ cái kia bóp lấy cổ nàng đồ vật công tay. Dương Húc Minh vội vàng vào tới, tiếp được ngã xuống nữ hải. Đồng thời, hắn từ trong túi móc ra đỏ chót nến hỉ, nhắm ngay vật kia đại khái phương vị. Nhưng mà nến đỏ không có thiêu đốt, vật kia căn bản không có chú ý tới Dương Húc Minh. Trong bóng tối, truyền đến lăn lộn đụng trương thanh âm, đồng thời tại rời xa. Tựa hồ vật kia đang ý đồ đem trên thân xé rách bóng đen xuống tới. Dương Húc Minh trong ngực, Ứng Tư Tuyết thống khổ hò khan. Thất tức thống khổ, rốt cục đưa nàng từ tỉnh không đến trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nàng hoảng sợ trừng to mắt, lại tại trong bóng tối thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có thể nghe được cách đó không xa truyền đến quỷ dị vang động. Ứng Tư Tuyết dọa đến không rõ, mà lại nàng cảm giác mình tựa hồ bị ôm lấy. Nhưng là ngay sau đó, bên tai của nàng vang lên Dương Húc Minh thanh âm trầm thấp. Không có chuyện, là ta. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Ứng Tư Tuyết lỏng một khẩu khí, căng cứng thân thể buông lỏng. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có tiếp tục ôm nàng. Thấy nữ hải tỉnh lại, hắn liền trực tiếp buông ra Ứng Tư Tuyết, đi hướng trong bóng tối triển tại Ngũ Hưng Lượng phương hướng. Theo vỏ rượu cái nắp bị mở ra, trong không khí loại kia nhàn nhạt phủ mùi thối trở nên nồng đậm. Kia không phủ mùi thối đích thật là từ trong bình xuất hiện. Dương Húc Minh lấy ra đèn tin, đem ánh đèn chiếu hướng chuyển đến vang động phương hướng. Trắng bệnh quang hướng, soi sáng ra một cái biểu lộ dữ tợn lao nhân. Mà lao nhân trên cổ, chính nằm sấp cái toàn thân bầm đen xấu xí hài nhi. Cái này hài nhi chính vung vẩy nó kia mập mạp tay nhỏ, điên cuồng cào lấy lao nhân này. Ánh đèn chiếu qua nháy mắt, lao nhân bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Dương Húc Minh. Song phương đối mặt một mắt, trên mặt lao nhân biểu lộ bỗng nhiên biến thành loại kia quỷ dị mỉm cười. Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, đỉnh đầu hắn liền truyền đến một tiếng soạt lập phó vang động. Có cái gì từ đèn treo bên trên nhảy xuống. Âm trầm hàn ý, một nháy mắt lan tràn đến Dương Húc Minh toàn thân. Hắn trực tiếp hướng về phía trước nhào ra ngoài, trùng điệp đâm vào Ngũ Hưng Lượng trên thân. Hai người lăn thành một đoàn. Trong bóng tối, vang lên Ngũ Hưng Lượng kinh sợ tiếng kêu, ngươi nhào ta làm cái gì? Dương Húc Minh nhưng căn bản không đếm xỉa tới gia hỏa này. Hắn đập ra về phía sau vội vàng ngay tại chỗ cái lăn lộn, nhảy dựng lên. Đèn tin ánh đèn, trực tiếp chiếu hướng sau lưng. Cột sáng đảo qua đi, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh tránh mà qua. Lần nữa biến mất trong bóng đêm. Thế nhưng là kia kinh hồng một đốc, Dương Húc Minh như cũ nhận ra từ đèn treo bên trên nhảy xuống đồ vật là cái gì. Mèo đen. Chính là tối hôm qua hắn lúc rời đi nhìn thấy con kia mèo đen. Cái này mèo đen quả nhiên cùng lão nhân là lên. Đến giết Ứng Tư Tuyết không phải một con quỷ, mà là hai con. Dương Húc Minh không còn có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp nhào về phía trên ghế salon, mở ra hộp gỗ, từ bên trong rút ra cái kia thanh tạo hình dữ tợn khủng bố đại kiếm. Cách đó không xa, lão nhân kia đã đem trên người quỷ anh giật xuống đến, biến mất tại trong bóng tối. Mà con kia toàn thân bầm đen quỷ anh âm lệ kêu thảm, nằm dạp trên mặt đất đối bốn phương tám hướng chú lên, tựa hồ đang tìm kiếm lão nhân trừ ảnh. Dương Húc Minh kéo lấy First, đứng tại Ứng Tư Tuyết bên người, cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt hắc ám. Hắn hỏi, cái này cái đèn treo giống như xấu. Có thể lại mở ra sao? Ứng Tư Tuyết cuống quýt sờ đến đèn treo điều khiển chốt mở, nói, có thể, hiện tại mở ra sao? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nói, tạm thời không muốn. Ngũ Hưng Lượng lại trực tiếp hô lên, mau mở ra. Cái này quỷ sợ ánh sáng. Cho nên nó xuất hiện lúc mới có thể trước tiên đem đèn dập tắt. Mở đèn lên ta liền có thể bắt đến nó. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh. Trong bóng tối, Dương Húc Minh nói. Nghe hắn. Lạnh lùng nhìn Ngũ Hưng Lượng cái bóng hình dáng. Dương Húc Minh nói, ghi nhớ ta trước đó nói với ngươi là được. Nghe được mèo kêu thời điểm, mời nhắm mắt. Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, mở ra đèn treo ánh đèn. Chỉ thấy trong bóng tối ánh đèn tránh, ánh đèn sáng ngời lần nữa chiếu sáng căn này phòng khách rộng rãi. Ánh đèn sáng lên ngay mắt, trong bóng tối vang lên lão nhân thống khổ thảm âm thanh. Tựa hồ ánh đèn này hoàn toàn chính xác đối với nó tạo thành tổn thương. Trong phòng khách ba cái người sống tất cả đều nhìn sang, chỉ gặp khách sảnh nơi hẻo lánh bên trong, một cái mặc áo liệm lão nhân chính thống khổ quỳ ở nơi đó, che con mắt, thấp đầu, tựa hồ bị ánh đèn này làm bị thương. Một mực không có tìm được mục tiêu quỷ anh thấy lão nhân xuất hiện trong nháy mắt, bay thẳng nhào ra ngoài. Kia tiểu nhân thân ảnh vậy mà nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy màu xanh tàn ảnh. Nhưng là quỷ anh vô hụt. Trong ngọn đèn, thân ảnh của lão nhân dần dần trở nên ảm đạm hư ảo, giống như là một cái lập thể huyễn ảnh, quỷ anh trực tiếp xuyên qua lão nhân, rơi vào trên mặt đất. Nó viên kia cuồn cuộn đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ bị tình huống trước mắt làm tỉnh. Đến lúc này, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết rốt cục thấy rõ ràng cái này quỷ anh bộ dáng. Nho nhỏ tướng ngũ đoạn, thời điểm chết tuyệt đối không cao hơn 5 tháng. Kia toàn thân bầm đen làn da, nhìn quỷ dị mà tham gia người. Đặc biệt là quỷ anh ngũ quan, tựa hồ còn không có hoàn toàn mở ra, hoàn toàn chen lại với nhau. Lại giống là thời điểm chết vô cùng thống khổ, cho nên ngũ quan toàn bộ chen tại lên hình thành một cái vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Mà đối với tình huống trước mắt, Ngũ Hưng Lượng tựa hồ cũng hoàn toàn không có nghĩ đến. Hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia hơi mở lão nhân hư ảnh, nói. Ngũ Hưng Lượng đống nhiên nhìn về phía một cái khác Ứng Tư Tuyết, không phải nói là nữ quỷ sao. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nói gì. Ứng Tư Tuyết sắc mặt tái nhợt. Lần thứ nhất nhìn thấy chân chính quỷ, nàng cảm xúc rất hiển nhiên cũng không phải là rất ổn định. Nếu không phải Dương Húc Minh kéo lấy đại kiếm đứng tại nàng một bên, đoán chừng nữ hải đã sợ đến hét dầm lên. Nuốt một ngụm nước bọt, Ứng Tư Tuyết lẩm bẩm nói, không phải Ngũ tiên sinh ngươi nói sao? Ta không có thấy tận mắt đến quỷ, nói không chừng căn bản không phải nữ. Ngũ Hưng Lượng trên mặt biểu lộ manh cũng trệ. Hắn nhớ tới đến, mình đích thật nói qua loại lời này. Nhưng là tình hình trước mắt, lại hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Đặc biệt là lão nhân kia, hắn thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Bất quá ba người bên trong sông còn không có chính thức bắt đầu. Lại lần nữa bị đánh gãy. Đèn treo lắc lư xoạt âm thanh bên trong, đạo bóng đen vô thanh vô tức từ đèn treo bên trên nhảy xuống tới, rơi vào trong phòng khách. Mèo đen kia tản ra quỷ dị quang mang hai con mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trong phòng ba cái người sống. Phòng khách nhiệt độ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên lạnh hơn. Chương 144, Ngũ tiên sinh, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Đèn treo lần nữa sáng lên về sau, trong phòng khách trở nên đèn đuốc sáng trưng. Nhưng là theo con kia mèo đen từ đèn treo bên trên nhảy xuống, trong không khí nhiệt độ tựa hồ trở nên thấp hơn. Dương Húc Minh buông xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng cái này quỷ dị mèo đen. Ứng Tư Tuyết liền lại càng không cần phải nói. Nhìn thấy mèo đen nhảy xuống nháy mắt, nữ hải cả người đều đem đầu chôn ở Dương Húc Minh phía sau, căn bản không dám nhìn tới. Chỉ có đôi Hắc Miêu không hay biết Ngũ Hưng Lượng trừng mắt trước mèo đen, rốt cuộc minh bạch cái gì. Hắn mặt xanh lại, một nháy mắt trở nên rất khó coi. Rất hiển nhiên, Ngũ Hưng Lượng nhận ra trước mắt lão nhân này lệ quỷ thân phận. Cũng đống nhiên nhìn về phía một cái khác Dương Húc Minh hai người. Đã thấy Ứng Tư Tuyết tránh sau lưng Dương Húc Minh. Mà Dương Húc Minh thì mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Ngũ Hưng Lượng cắn răng, không để ý đến hai người này. Chói tai tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên. Con kia nằm dạp trên mặt đất quỷ anh nghe được thanh âm này về sau, tựa hồ bị kim đâm đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân bầm đen xấu xí hải nhi khàn giọng chu lên, đột nhiên xoay người, hướng trong phòng khách mèo đen bay sáu nhào mà đi. Nhưng mà mèo đen lại không lùi không tránh, chỉ là đứng ở nơi đó. Trừng mắt nó cặp kia phát ra quỷ dị quang mang con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đánh tới quỷ anh. Kinh khủng tiếng mèo kêu nghe được ra đầu run lên. Bay ở giữa không trung quỷ anh giống như là mật đến một mặt bức tường vô hình, trùng điệp ra rơi xuống đất trên bảng. Thống khổ co rút. Mèo đen thì trực câu câu nhìn chằm chằm cái này quỷ anh, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chuyển gì. Quỷ anh thân thể run run tần suất càng ngày càng cao. Tựa hồ có cái gì sắc bén đồ vật, tại y mắng cắt chém cố này nho nhỏ quỷ anh. Đen nhánh máu chậm rãi chảy ra, quỷ anh thống khổ kêu thảm, dãy rủa người, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình gắt gao đè lại, không cách nào thoát đi. Cuối cùng, khỏa tiểu nhân đầu lăn xuống dưới. Trong phòng khách đi mắng nhấp nô. Miệng của nó vỡ ra, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Trong phòng khách, vang lên khiến da đầu run lên nhấm nuốt âm thanh. Dương Húc Minh đối Ngũ Hưng Lượng hô, Ngũ tiên sinh, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Cái này quỷ anh là Ngũ Hưng Lượng nuôi, hẳn là dùng để nhằm vào lệ quỷ. Mất đi quỷ anh Ngũ Hưng Lượng còn có cái gì át chủ bài sao? Dương Húc Minh nhìn về phía Âm Dương tiên sinh. Đã thấy Ngũ Hưng Lượng trực tiếp từ nguyên địa nhảy dựng lên, trực tiếp hướng đại môn chạy tới. Biểu hiện cái giám A. Chạy mau. Ngũ Hưng Lượng đầu đầy mồ hôi nói, các ngươi căn bản không biết cái này cái hoạn nhiều đáng sợ. Ta nuôi quỷ anh thấy pha xe sống, người sống gặp được bọn chúng thập tử vô sinh. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, nhưng Ngũ tiên sinh ngươi không phải nói, chuyện đêm nay bao trên người ngươi sao? Ngũ Hưng Lượng đã hoảng hốt chạy bừa vọt tới cửa chính, ý đồ mở ra đại môn, thế nhưng là các ngươi cũng không nói là cái này cái lệ quỷ a. Ta đêm nay chuẩn bị không đầy đủ. Đêm mai lại đến. Nhưng mà biệt thự đại môn, sớm đã bị Ứng Tư Tuyết khóa trái. Ngũ Hưng Lượng làm sao vặn đều ninh không ra. Không được. Cái này quỷ không giống thả chúng ta đi. Nó đem đại môn phá hỏng. Ngũ Hưng Lượng đầu đầy mồ hôi nói, Ứng tiểu thư, căn biệt thự này còn có khác lộ ra sao? Chúng ta chạy mau đi. Cái này quỷ ăn xong quỷ anh liền muốn tới giết chúng ta. Dương Húc Minh nhìn xem cái này đã hoảng hốt Âm Dương tiên sinh, có chút thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là phía sau màn hát thủ, hẳn là bao nhiêu có chút tài năng. Kết quả trừ thả ra một con quỷ anh bên ngoài, cơ bản không có gì khác gát chủ bài. Dương Húc Minh nói, Ngũ tiên sinh, ngươi có phải hay không nhận biết lão nhân này? Ta nhìn ngươi nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt trực tiếp biến. Ngũ Hưng Lượng trên mặt biểu lộ hơi chậm lại, sao, làm sao có thể? Hắn không có chút nào phấn khích phản bác, ta căn bản không biết nó. Nhưng là ta có thể nhìn ra được, cái này lệ quỷ tuyệt không phải bình thường. Chúng ta còn không chạy, liền thật chết chắc a Ứng tiểu thư. Ngươi mau dẫn chúng ta đi tìm cửa sau a. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là thật bị dọa đến hoang mang lo sợ. Dương Húc Minh con mắt gạo lên, đã như vậy chúng ta cũng cùng Ngũ tiên sinh na bài nói đi. Chúng ta sở dĩ tìm ngươi, cũng là bởi vì biết lão nhân này cùng ngươi quan hệ. Ta vị bằng hữu này Ứng tiểu thư đi nông thôn chơi, kết quả bị lão nhân cuốn lên. Cho nên tìm ngươi trước đó, chúng ta đã hiểu rõ chi tiết tình huống. Kết quả thi thể cùng mèo cùng một chỗ hạ táng về sau, bọn chúng đều biến thành lệ quỷ. Bọn chúng muốn trở về tìm ngươi báo thù, lại tìm nhầm mục tiêu, tìm được Ứng tiểu thư trên thân. Có đúng hay không? Dương Húc Minh gọn gàng dứt khoát chất vấn. Hắn những lời này một một nói ra, Ngũ Hưng Lượng biểu lộ toàn bộ đều biến. Trở nên vừa sợ vừa giận. Các ngươi nguyên lai là kế hoạch tốt. Ngũ Hưng Lượng giận dữ hét. Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, cho nên ta nói cái này chút tình huống, đích thật là thật lạc. Ngũ Hưng Lượng biểu tình ngưng trọng, không có trả lời. Nhưng là từ phản ứng của hắn đến xem, đã ngầm thừa nhận. Mà lúc này, con kia mèo đen đã ăn đến không sai biệt lắm. Dương Húc Minh liếc bên kia một chút, nói, Ngũ tiên sinh, con mèo này đã nhanh ăn xong quỷ anh. Ngươi nếu không nói ra chân tướng, chúng ta coi như ngay cả chạy cơ hội đều không có. Rất hiển nhiên, Ngũ Hưng Lượng cũng nhìn thấy mèo đen mau ăn xong. Mà chờ mèo đen ăn xong, nó tiếp đi xuống mục tiêu nhất định là trong phòng cái này còn lại ba cái người sống. Ngũ Hưng Lượng gấp đến độ con mắt đỏ lên, ngươi mẹ nó còn muốn cái gì chân tướng? Lao tử đã toàn bộ thừa nhận. Ngũ Hưng Lượng quát, ta đích xác là cố ý muốn để cái này hơn 20 năm mèo già chết oan, để nó biến thành lệ quỷ. Nhưng ta mẹ nó thật không biết các ngươi sẽ bị gia hỏa này cuốn lên, ta đêm không muốn hại các ngươi. Ta muốn hại các ngươi, sẽ còn đần độn tiến các ngươi cái bẫy. Các ngươi sớm bị ta đùa chơi chết ta. Ngũ Hưng Lượng sốt ruột phát hỏa quát. Dương Húc Minh nở nụ cười, thế nhưng là Ngũ tiên sinh như thế chôn giết một cái người không liên hệ, nuôi chỉ lệ quỷ ra, là vì cái gì đâu. Đừng nói cho ta, ngươi chỉ là đơn thuần nhảm chán a. Đem ngươi kế hoạch cùng mục đích nói cho ta, để chúng ta minh bạch đây hết thảy chân tướng. Chúng ta lại mang ngươi rời đi. Dương Húc Minh dần dần bộ dụ, ép hỏi trước mắt Âm Dương tiên sinh. Chương 145, làm vừa người. Lúc này mèo đen, đã ăn xong quỷ anh thân thể, đang gặm quỷ anh đầu. Mà lại quỷ anh kia nho nhỏ đầu đã bị gặm một nửa. Tại mèo đen gặm ăn thời điểm, quỷ anh như cũ đang liều mạng rẽ rủa kêu rên, nhìn vô cùng thê thảm. Quỷ loại sinh mệnh lực, hoàn toàn chính xác so người sống muốn ương ngạnh. Ngũ Hưng Lượng thấy cảnh này, đã gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà Dương Húc Minh nhưng như cũ bình chân như vậy, một mặt bình tĩnh, ý đồ lắc lư ép hỏi ra gia hỏa này chân thực mục đích. Đến giờ phút này, Ngũ Hưng Lượng cũng rốt cục ý thức được không ổn. Bởi vì trước mắt Dương Húc Minh nhìn quá nhạt định, căn bản không sợ trong phòng cái này hai con lệ quỷ. Mà lại đối phương một mực tại ép hỏi chân tướng, để Ngũ Hưng Lượng sắc mặt có chút khó coi. Vậy mà nhìn nhầm, Ngũ Hưng Lượng nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, nói không nghĩ tới các hạ cũng là đồng hành. Dương Húc Minh liếc mắt, cái gì đồng hành? Quỷ mới cùng ngươi là đồng hành, ta thế nhưng là đàng hoàng người bình thường, bằng hữu của ta. Ta mới không thèm để ý loại người như ngươi. Ngũ Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng. Ngươi đối quỷ hiểu rõ như vậy, sẽ là người bình thường. Nói đùa cái gì? Tất cả cùng quỷ đã từng quen biết người, không phải chết sớm, chính là đột tử, từng cái đều là bệnh tâm thần cũng không đủ. Ngươi đã muốn biết như vậy, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Ngũ Hưng Lượng sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta sở dĩ muốn chôn giết cái này mèo già, chính là nhìn chúng nó có thể sống hơn 20 năm cường đại chấp nghiệm. Con mèo này, chết oan về sau tuyệt đối có thể biến lệ quỷ. Về phần ta nghĩ chế tạo cái này lệ quỷ nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta đang bồi dưỡng bị ngạn hoa, chỉ cần hoa nở, tất cả tham dự đều có thể phân chén canh. Thế nào? Tin tức này ngươi hài lòng đi. Ngũ Hưng Lượng sắc mặt rất âm trầm, ngắt lấy người chết oán hận làm thức ăn, đổ vào người sống máu tươi làm đất màu mỡ, huyết hoa nở rộ ngày, ngươi ta đều là trường sinh giả. Câu nói này ngươi hẳn là không xa lạ gì a. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể bất kể trước kiếm, dẫn tiến ngươi gia nhập chúng ta. Điều kiện tiên quyết là ngươi dẫn ta ra ngoài. Ngũ Hưng Lượng nói, không có người dẫn đường, đụng vào đám người kia, ngươi chết chắc. Dương Húc Minh con mắt, khiếp lại. Những cái kia nhà. Ngươi còn có đồng bạn sao nguyên lai? Như vậy ta gia nhập các ngươi, muốn làm sao tài năng cùng các ngươi kiếm một chén canh? Ta cần làm cái gì? Dương Húc Minh hỏi thăm, để Ngũ Hưng Lượng cười lạnh một tiếng. Những vật này rất đơn giản, ta về sau sẽ dạy ngươi. Hiện tại mau dẫn ta ra ngoài. Ngũ Hưng Lượng tựa hồ tìm được gáp chế Dương Húc Minh lực lượng, trực tiếp gầm thét ra. Nhưng cũng tiếc, Dương Húc Minh như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Muốn nói ngay ở chỗ này nói, nhanh nói. Nói xong chúng ta liền đi. Dương Húc Minh nói, ta người này tương đối ngay thẳng, ngươi cho ta nói một chút quá trình, trong lòng ta tốt có cái ngọn nguồn. Không phải ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang cố ý gạt ta. Tối thiểu nhất cho cái tụ hội địa chỉ cùng tham gia điều kiện A. Không phải ta mang ngươi ra ngoài, hai ngươi chân bôi mỡ chạy, ta làm sao bây giờ? Cách đó không sao mèo đen, đã ăn xong quỷ anh đầu. Nó chính chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên này. Tụ hội. Không có tụ hội. Loại chuyện này ai dám để người khác nhìn thấy ngươi chân diện mục? Làm sao ngươi biết đối phương có thể hay không cố ý chôn giết ngươi? Tất cả mọi người đã là người hợp tác, lại là người cạnh tranh. Ta ước gì những người khác chết hết, ta một người độc chiếm. Ngũ Hưng Lượng giận dữ hét, kia bị ngạn hoa ngay tại Trung Sơn hầm trú ẩn, ngươi có hứng thú liền tự mình đi tìm. Mà xa xa mèo đen, đã phát ra thê lương kinh khủng thét lên, hướng bên này đi tới. Ngũ Hưng Lượng gấp đến độ sắp nhảy dựng lên. Xong. Hắn vội vàng hô, toàn mẹ nó xong. Ngươi cái ý này hàng. Chúng ta tất cả đều muốn bị ngươi hại chết. Bây giờ muốn chạy cũng không kịp. Dương Húc Minh lại cười tủm tỉm nói, như vậy ta dạy cho ngươi một chiêu, có thể bảo đảm ngươi tạm thời không lo. Bất quá làm đại giới, ngươi phải cho ta hảo hảo nói một chút bị ngạn hoa sự tình. Chỉ cần ngươi thẳng thắn bẩm báo, ta bảo đảm đêm nay vô sự. Ngũ Hưng Lượng vội vàng hỏi, cái chiêu gì? Nhắm mắt lại con mắt sớm đã nhắm lại Dương Húc Minh, rất bình tĩnh nói, về sau, ngươi chỉ cần thẳng thắn liền đủ. Chuyện còn lại, giao cho ta giải quyết. Nhìn thấy Dương Húc Minh nhắm mắt lại về sau. Nguyên bản hướng về phía Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đi mèo đen đột nhiên dừng lại, tựa hồ dự định hướng bên này chuyển di mục tiêu. Ngũ Hưng Lượng cũng liền bận bịu nhắm mắt lại. Ngay sau đó, con kia mèo đen tựa hồ dừng lại. Mặc dù nó nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm giác được loại kia âm lãnh lạnh cũng không có tới gần hắn. Nhìn, nhắm mắt lại hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Ngũ Hưng Lượng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hỏi, ngươi đối quỷ hiểu rõ như vậy, làm sao ngay cả bị ngạn hoa cũng không biết. Cách đó không xa vang lên Dương Húc Minh thanh âm, đều nói với ngươi, ta chỉ là người bình thường á, căn bản cùng các ngươi không phải người một đường, làm sao có thể biết các ngươi những cái kia tà đồ chơi. Nói đi, bị ngạn hoa là chuyện gì xảy ra, các ngươi cái này tiểu đoàn thể là thế nào làm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gạt ta, dù sao ta đối bị ngạn hoa bậc không hiểu rõ. Ngươi gạt ta ta cũng nhìn không ra đến nha. Dương Húc Minh những lời này, nghe được Ngũ Hưng Lượng trong lòng cười lạnh. Ngươi không hiểu bị ngạn hoa. Lừa gạt quỷ A. Một cái đối mặt lệ quỷ bình tĩnh như vậy, thậm chí thuận buồm xuôi gió ra hỏa, nói mình đối bị ngạn hoa không có chút nào hiểu rõ. Đồ đần mới có thể tin loại sự tình này. Ngũ Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, nói. Bồi dưỡng bị ngạn hoa rất đơn giản, tại nụ hoa phía trên đổ vào máu tươi của ngươi, ngươi liền có thể trở thành bị ngạn hoa một bộ phận. Chờ hoa nở về sau, ngươi sẽ thu hoạch được ngươi nên được kia một phần ích lợi. Nhưng đại giới là ngươi mỗi tuần đều muốn thu hoạch một phần lệ quỷ oán hận đi phụng dưỡng bị ngạn hoa, nếu không ngươi dù là chạy đến chân trời góc biển, bị ngạn hoa đều phụ năng hút máu của ngươi làm chất dinh dưỡng. Về phần cái khác người trồng hoa ta chưa thấy qua, chúng ta đi phụng dưỡng bị ngạn hoa thời điểm. Thời gian đều là dịch ra. Một đóa bị ngạn hoa nhiều nhất chỉ có thể để 7 người chia sẻ, một tuần 7 ngày, một hoa nhiều nhất 7 người. Mỗi lúc trời tối, bị ngạn hoa nhu muốn mới cung cấp nuôi dưỡng. Khi ngươi trở thành bị ngạn hoa một bộ phận về sau, ngươi liền biết lúc nào ngươi có thể tiến hầm trú ẩn đi bày đồ cúng. Nếu như không phải ngươi đang trực ngày đó đi vào, Bỉ Ngạn Hoa sẽ không cam đoan an toàn của ngươi. Dưới tình huống đó ai dám tiến hầm trú ẩn, liền một chữ chết. Ngũ Hưng Lượng thuyết pháp, để Dương Húc Minh có chút hoang mang. Vì cái gì? Hầm trú ẩn bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật sao? Ngũ Hưng Lượng hừ lạnh một tiếng, nói, dù sao ta không biết, ngươi nếu là có dũng khí, có thể tự mình đi xem một chút. Chương 146, mặt nạ. Tại Ngũ Hưng Lượng nói chuyện trong khoảng thời gian này, con kia mèo đen tựa hồ hoàn toàn mất đi mục tiêu, không có tập kích bất luận kẻ nào. Nhưng là Dương Húc Minh biết, thứ này không có tốt như vậy ứng phó. Vẹn vẹn chỉ là nhắm mắt lại, chưa hẳn có thể đối phó được nó. Như vậy Bỉ Ngạn Hoa là tại hầm trú ẩn bên trong. Thế nhưng là không có Bỉ Ngạn Hoa phù hộ, ai tiến hầm trú ẩn đều là chết, kia ban sơ thời điểm các ngươi là thế nào đi vào dùng máu tươi tới đồng Bỉ Ngạn Hoa. Vấn đề này rất trọng yếu. Dương Húc Minh cảm thấy, cái này hầm trú ẩn có lẽ chính là trành quỷ chỗ ẩn thân. Sinh tử lục bên trên cảnh cáo đến xem, trành quỷ trốn ở cái người sống chớ tiến khủng bố khu vực. Đi vào sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà Ngũ Hưng Lượng nói hầm trú ẩn, tựa hồ vừa vặn chính là như vậy một cái sinh người chớ tiến khủng bố địa vực. Hắn nhất định phải nghĩ muốn hỏi rõ ràng những người này là thế nào an toàn xuất nhập hầm trú ẩn. Đối mặt Dương Húc Minh vấn đề này, Ngũ Hưng Lượng chần chờ mấy giây. Sau đó, hắn nói, ta có thể giúp ngươi đem máu mang vào. Đóa này Bỉ Ngạn Hoa người trồng hoa danh ngạch còn chưa đầy, nhiều ngươi một cái cũng là chuyện tốt, có thể để nó sớm hơn phát dục thành thục. Thật có lỗi, ta đã nói đến đủ nhiều, Ngũ Hưng Lượng nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, ta có thể kỹ càng nói cho ngươi. Dương Húc Minh lại hỏi, như vậy cuối cùng một cái vấn đề, đã cái này lệ quỷ là ngươi chế tạo ra, ngươi cũng sẽ định kỳ đi thu hoạch nó oán ghét cầm đi nuôi hoa. Theo lý mà nói, nó hẳn là bị ngươi viên nuôi. Không có lực phản kháng chút nào mới đúng, vì cái gì ngươi còn như thế sợ nó. Ngũ Hưng Lượng sắc mặt có chút đen, ngươi là thật ngốc hay là giả. Thu hoạch oán ghét chỉ cần ban ngày đi nó chôn xác địa, hoàn toàn có thể tại không kinh động tình huống của nó hạ hoàn thành. Còn nuôi nhốt lệ quỷ. Coi là lệ quỷ là bé heo tử. Mặc cho ngươi nhào nặn. Dưới tình huống bình thường ai dám đi chiêu nhìn loại này kinh khủng lệ quỷ. Ta quỷ anh trực tiếp bị nó miểu sát, loại này kinh khủng lệ quỷ, thấy còn không mau chạy, ngươi còn ở nơi này dày vò khốn khổ cái gì à? Ngũ Hưng Lượng cảm xúc đã nhanh muốn sụp đổ. Dương Húc Minh lại lắc đầu. Dương Húc Minh đưa tay từ ứng tư tuyết trong tay đem đèn treo điều khiển lấy tới, dập tắt đỉnh đầu đèn treo. Trống trải trong phòng khách, lần nữa trở nên một phiến đen nhánh. Dương Húc Minh thì đứng tại trong bóng tối, chỉ Ngũ Hưng Lượng chỗ phương vị hô. Lao gia tử. Gia hỏa này gọi Ngũ Hưng Lượng, là cái âm dương tiên sinh. Ngài mộ huyệt chính là hắn chọn lựa, ngài hạ táng cũng là hắn chỉ điểm. Cũng chính là hắn yêu cầu đem ngài mẹo cùng ngươi hợp quan tài hạ cỏ, hắn mới là hại ngươi kẻ cầm đầu. Ngài một mực muốn tìm đại cựu nhân, ngay tại ngài trước mắt. Dương Húc Minh một thông gọi hàng. Trực tiếp đem Ngũ Hưng Lượng dọa đến nhảy dựng lên. Đại gia ngươi. Dương Húc Minh rất vô tội nói. Đối như ngươi loại này tà ma ngoại đạo, chúng ta dùng không bằng coi trọng chữ tín. Lao gia tử. Nhanh lên. Cựu nhân của ngươi gần ngay trước mắt ta. Trong bóng tối, loại kia nặng nề chậm chạp tiếng bước chân lần nữa bắt đầu vang lên. Cái kia tại dưới ánh đèn không cách nào hành động lão nhân, bây giờ lần nữa di động. Đồng thời tiếng bước chân kia đang hướng Ngũ Hưng Lượng vị trí tới gần. Ngũ Hưng Lượng vừa sợ vừa giận, quay người liền hướng trên lầu chạy. Ngươi cái này bội bạc hỗn đản. Lao tử ghi nhớ ngươi. Ngũ Hưng Lượng giận dữ hét. Hắn dự định từ lầu 2 ban công nhảy ra ngoài. Nhưng mà trong bóng tối tiếng bước chân mặc dù chậm chạp nặng nề, nghe tựa hồ rất chậm, nhưng lại rất mau đuổi theo bên trên Ngũ Hưng Lượng tiếng bước chân. Đầu bậc thang. Vang lên Ngũ Hưng Lượng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Không phải ta. Lao gia tử. Không phải ta hại ngươi. Đừng nghe ra hỏa này nói mỏ. Không phải ta a a a a a a a a ba. Thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu bậc thang truyền đến xương cốt bị bẻ gãy thanh âm. Ứng Tư Tuyết nghe được thân thể lắc một cái, vô ý thức nắm chặt Dương Húc Minh ống tay áo, lẩm bẩm nói: "Dương tiên sinh, gia hỏa này sẽ không chết đi." Dương Húc Minh vô vô tay của nàng, nói: "Yên tâm, không chết được." Nói, Dương Húc Minh tay trái giơ đến đỏ, tay phải kéo lấy First, hướng phía đầu bậc thang phương hướng đi đến. Hắn hô: "Đầu bậc thang, Ngũ Hưng Lượng đang liều mạng giãy giụa, thống khổ kêu thảm." Trong bóng tối tựa hồ có một đôi tay vô hình bẻ gãy hắn chân, bây giờ chính nắm chặt hắn. Để hắn không cách nào chạy trốn. Mà lại cái kia hai tay bắt đầu di động, tựa hồ muốn đi bóp cổ của hắn. Ngũ Hưng Lượng dọa đến hồn bất phụ thể, hoảng sợ thét to. Là mặt nạ giúp ta tiến hầm trú ẩn, ta cũng không biết làm sao an toàn đi vào. bị ngạn hoa sự tình cũng đều là nàng nói cho ta, ta trước kia căn bản cũng không biết ta ba. Ngũ Hưng Lượng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tràn ngập vô tận sợ hãi. Bởi vì lao nhân hai tay, đã bóp lấy hắn cổ. Trong bóng tối, Dương Húc Minh bỗng nhiên chân phát phi nước đại. Hắn vọt thẳng đến đầu bậc thang phụ cận, giận dữ hét. Một đôi trắng bạch tay, trong bóng đêm bỗng nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp chụp vào đầu bậc thang không khí. U ám kia sáng hạ, Dương Húc Minh mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ hơi mở bóng người nháy mắt né tránh, không có bị tiểu tư hai tay bắt chúng. Cái kia đạo mơ hồ bóng đen biến mất nháy mắt. Ngũ Hưng Lượng liền mềm nhũn đổ xuống, ngồi tại trên bậc thang toàn thân phát run. Chân trái của hắn hoàn toàn bị bạo lực vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh vọt tới bên cạnh hắn, một chân đạp tại trên bả vai hắn. Ép hỏi, mặt nạ là ai? Bên cạnh ép hỏi, Dương Húc Minh một bên cạnh cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía hắc ám, phòng bị lao nhân tập kích. Hắn che lấy đứt gãy chân trái, thanh âm thậm chí bởi vì thống khổ mà phát run. Vốn là một cái trong đó người trồng hoa, là nàng dạy ta làm sao đổ vào bị ngạn hoa, cũng là nàng đem máu của ta mang vào tưới vào tiêu tốn. Nàng mỗi lần thấy ta thời điểm, đều mang theo cái mặt nạ. Nhưng là từ nàng quần áo cùng thân hình còn có âm thanh đến xem. Hẳn là một cái thân cao thước dưới tả hữu lao bà tử. Ta đối nàng không hiểu nhiều, chỉ biết nàng là cái thấp lượng bà. Ta cũng không biết nàng vì sao lại chọn chúng ta, nhưng là bị ngạn hoa hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chỉ cần bồi dưỡng thành công. Chúng ta những này người trồng hoa tất cả đều có thể phân đến mấy chục năm tuổi thọ, có thể sống thật lâu. Mà lại về sau sẽ xen vào nửa người nửa quỷ ở giữa, con mắt có thể nhìn thấy chân chính quỷ, phổ thông lệ quỷ nhìn thấy chúng ta thậm chí không dám trêu chọc. Dù sao là phi thường thần kỳ cường đại đồ vật, cơ hội hoàn toàn vô hại. Chương 147, Dương Tiên Sinh cứu ta. Cơ hội hoàn toàn vô hại. Dương Húc Minh ánh mắt híp lại, cơ hội hoàn toàn vô hại ý tứ liền. Vẫn sẽ có một điểm tổn hại lạc. Dưới chân của hắn, Ngũ Hưng Lượng thống khổ run sợ, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Trên thế giới nào có cơm trưa miễn phí? Bị ngạn hoa là sinh trưởng ở oán ghét lượn lờ khủng bố chi địa tà ác chi vật, lấy lệ quỷ oán hận cùng người sống máu tươi làm thức ăn, loại vật này làm sao có thể hoàn toàn không? Chỉ là tương đối mấy chục năm tuổi thọ kéo dài, còn có cái khác tăng thêm đến nói, một chút xíu đối thân thể tổn thương không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Ngũ Hưng Lượng lời nói, để Dương Húc Minh có chút thất vọng. Nhìn. Cái này bị ngạn hoa trừ duyên thọ bên ngoài, cũng không có quá cường đại năng lực. Thì như khai phát cái siêu năng lực cái gì? Bất quá đối với đại đa số người đến nói, duyên thọ mấy chục năm đã rất cường lực. Dương Húc Minh nói, như vậy ngươi là thế nào liên hệ mặt nạ? Ngươi đã gặp qua nàng, nàng là người dẫn đường cho ngươi, các ngươi hẳn là có liên hệ a. Ngũ Hưng Lượng sắc mặt thống khổ nói, ta làm sao khả năng cùng với nàng có liên hệ? Tâm phòng bị người không thể không ngươi không biết sao. Nàng không tin được ta. Ta cũng tin không được nàng. Mặc dù nàng là ta người dẫn đường, nhưng là chúng ta về sau liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Thậm chí vì tránh nàng, ta mỗi 3 tháng đổi một lần trụ sở. Chính là không muốn để nàng nắm giữ đến ta cụ thể hành tung. Đóa này bị ngạn hoa người trồng hoa hết thể có 5 cái, trừ mặt nạ bên ngoài, những người khác ta đều chưa thấy qua. Liền xem như mặt nạ ta cũng chỉ gặp qua 1-2 mặt. Ngươi muốn để ta giúp ngươi tìm nàng, ta thật tìm không thấy. Nhưng là nếu như ngươi thật đối bị ngạn hoa có hứng thú, ta có thể giúp ngươi đi vào đổ vào máu tươi. Ngũ Hưng Lượng lần nữa mở ra điều kiện này. Dương Húc Minh lần này trực tiếp cự tuyệt. Thật có lỗi, ta đối bị ngạn hoa không hứng thú. Dương Tiên Sinh cứu mạng. Cách đó không xa. Đống nhiên vang lên Ứng Tư Tuyết hoảng sợ tiếng kêu. Tựa hồ lao nhân kia tập kích nàng. Dương Húc Minh sắc mặt rất khó coi. Đã tìm tới chân chính cựu nhân. Lao gia này tử còn tại tập kích Ứng Tư Tuyết. Chẳng lẽ cái lao quỷ này căn bản chỉ là muốn từng cái đem bọn hắn toàn giết? Ứng Tư Tuyết thanh âm thống khổ bên trong. Dương Húc Minh vào tới. Cung tay, trực tiếp nhấn điều khiển. Đèn treo ánh đèn lóe lên, phòng khách lần nữa bị ánh đèn chiếu sáng. Cạnh ghế salon bên cạnh Ứng Tư Tuyết chính chân cách mặt đất mấy cm lơ lửng giữa trời, biểu lộ thống khổ. Một thân ảnh hơi mở lão nhân đang dùng lực bóp lấy cổ của nàng, như muốn tươi sống bóp chết. Nhưng là ánh đèn sáng lên sát na, lão nhân phát ra hét thảm một tiếng. Nó bỗng nhiên buông ra Ứng Tư Tuyết, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trốn ở trên ghế salon phía sau, ngồi xổm ở nơi đó, che người đầu. Thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Ứng Tư Tuyết thân thể, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Nàng ngồi dưới đất, che lấy cổ chật vật thở dốc sắc mặt tái nhợt. Nhưng là ngay tại lão nhân trốn đi đồng thời. Một âm thanh thê lương mèo kêu trong phòng khách đột nhiên vang lên. Con kia một mực biến mất không thấy gì nữa mèo đen tựa hồ sớm có dự mưu, trực tiếp hướng Dương Húc Minh đánh tới. Dương Húc Minh khỏe mắt quét nhìn, liếc về một vệt bóng đen. Âm trầm hàn ý, đập vào mặt. Không chút do dự, Dương Húc Minh vung vẩy đại kiếm trong tay trùng điệp đánh tới hướng đoàn kia bóng đen. Tạo hình tĩnh mịch đại kiếm hai tay nhìn vô cùng nặng nề, nhưng là tại Dương Húc Minh trong tay lại giống như là kiếm gỗ một dạng nhẹ nhàng. Dễ như trở bàn tay, Dương Húc Minh trực tiếp thanh kiếm vung mạnh một vòng, trùng điệp đánh tới hướng giữa không trung mèo đen. Trong phòng khách vang lên lần nữa một tiếng thê lương mèo kêu. Con kia mèo đen đầu trực tiếp bị Dương Húc Minh chạm xuống dưới, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Dương Húc Minh thì vọt tới Ứng Tư Tuyết bên người, trực tiếp giơ lên đại kiếm đánh tới hướng ghế sofa phía sau trốn tránh lão nhân hư ảnh. Nhưng mà Frost đập tới về sau, trực tiếp xuyên qua lão nhân hư ảnh. Tựa hồ ngồi xổm ở nơi đó, vẹn vẹn chỉ là cái hư giả huyễn ảnh. Dương Húc Minh ngậm một giây, Frost trùng điệp nện ở trên sàn nhà, phát ra chói tai nổ vang. Dương Húc Minh sau lưng, đột nhiên truyền đến Ứng Tư Tuyết hoảng sợ tiếng kêu. Cẩn thận! Âm trầm hàn ý, từ phía sau lưng đánh tới. Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đứng đấy, vội vàng hướng đánh ra trước ra ngoài. Một đoàn bóng đen sát thân thể của hắn bay sáu qua, rơi vào hắn cách đó không xa. Dưới ánh đèn, Dương Húc Minh nhìn thấy đoàn kia bóng đen bộ dáng. Là con kia mèo đen. Nhưng là lúc này cái này mèo đen tạo hình, có vẻ hơi quỷ dị buồn nôn. Cái kia không có đầu thân thể dựa vào hai con chân sau dựng đứng lên, mà mèo đen hai con chân trước thì ôm nó con kia đầu, giống như là người đồng dạng đứng ở nơi đó. Mèo đen trên đầu viên kia cuồn cuộn con mắt trực câu câu chằm chằm Dương Húc Minh. Dương Húc Minh vội vàng nhắm mắt lại nháy mắt, hắn nghe được mèo đen thê lương tiếng kêu. Một giây sau, một loại lạnh buốt lạnh cảm giác xuất hiện tại trên cổ hắn. Tựa hồ có cái gì sắc bén lưỡi dao nằm ngang ở hắn trên cổ. Dương Húc Minh trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn biết, mèo đen năng lực phát động. Nhưng là năng lực của người này không cần soi gương cũng có thể phát động. Bất quá nghĩ đến trước đó quỷ anh tử trạng, rất hiển nhiên chỉ cần bị mèo đen con mắt nhìn thẳng vật thể, đều có thể bị nó cắt thiết hầu. Dương Húc Minh ý đồ tránh né. Nhưng âm lãnh lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn đến, im ắng nắm lấy hắn. Hắn giống như là bị vô số song quỷ thủ đặt tại trên sàn nhà đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Dương Húc Minh trong lòng tràn ngập nôn nóng. Trên cổ, đã bắt đầu cảm nhận được da thịt bị ngăn cách từng tia đau đớn. Cái kia thanh vô hình liêm đao thu hoạch tốc độ, rõ ràng đối chiếu tấm gương lúc nhanh nhiều. Dương Húc Minh kinh sợ hô lên, tiểu tư. Một đôi trắng bệnh cánh tay, từ Dương Húc Minh túi áo bên trong vô thanh vô tức xông ra. Nhưng là lần này, đôi tay này tình vẫn như cũ không cách nào bắt được bất luận cái gì mục tiêu. Ở giữa không trung khẽ vồ mấy lần, cái gì đều chưa bắt được về sau. Trắng bệnh cánh tay vô thanh vô tức lùi về Dương Húc Minh túi áo bên trong mà Dương Húc Minh đã cảm giác được máu tươi từ chỗ cổ trừa lại đến, ướt nhẹp cổ áo. Hắn cắn chết hàm răng, hô. Một thân ảnh, đống nhiên vọt tới Dương Húc Minh trước người. Dương Húc Minh còn không có hô lên lý tử tên đầy đủ, Ứng Tư Tuyết liền đã giang hai cánh tay, ngăn ở Dương Húc Minh cùng con kia mèo đen ở giữa. Sắc mặt nàng, bởi vì sợ hãi mà trắng bệnh. Nữ hài thân thể, tại sợ hãi tử vong hạ không ngừng phát run. Nhưng là nàng vẫn như cũ kiên định ngăn tại Dương Húc Minh trước người. Đưa lưng về phía mèo đen, ngăn trở mèo đen ánh mắt. Một khắc này, Dương Húc Minh trên cổ băng lãnh cảm giác tiêu tán. Nhưng là nữ hài trên cổ, vô thanh vô tức xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết máu. Dương Húc Minh trên mặt biểu lộ, tràn ngập kinh ngạc chấn kinh. Cái này rõ ràng yếu đuối, lại quật cường che ở trước người hắn nữ hài, chính khóc hướng hắn hô. Dương tiên sinh cứu ta. Nữ hài vẫn như cũ sẽ chỉ kêu khóc cầu cứu. Nhưng là lần này, là nàng cứu Dương Húc Minh một mạng. Rất hiển nhiên. Nàng cũng đoán được cái này mèo đen năng lực cho nên nàng mới có thể nhảy ra giúp Dương Húc Minh ngăn trở hết thảy. Thấy cảnh này, không chút do dự, Dương Húc Minh trực tiếp đè xuống điều khiển từ xa, làm cho cả phòng khách lâm vào đen kịt một màu. Sau đó, hắn trực tiếp vượt qua nữ hải khiêng phở liền xông ra ngoài. Hướng phía trong bóng tối con kia mèo đen vị trí trùng điệp một kiếm bổ ra. Chương 148, trong phòng không ai. Ánh đèn dập tắt trong phòng khách, kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối hắc ám. U ám tia sáng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Trong lúc mơ hồ, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy con kia mèo đen thân ảnh. Rất hiển nhiên, mèo đen căn bản không có nghĩ đến Ứng Tư Tuyết sẽ lao ra cả đao. Dương Húc Minh xông lại lúc, nó đã không tránh kịp. To lớn phở sầm, trung điệp chém về phía nó kia không đầu thân thể. Nhưng mà một kiếm này, lần nữa thất bại. U ám trong ánh sáng ngông lung, mèo đen thân thể tựa hồ biến thành tối đen như mực huyết ảnh. Dương Húc Minh kiếm trực tiếp xuyên qua, không có đôi hắc miêu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một giây sau, mèo đen trực tiếp từ nguyên địa nhảy ra, vô thanh vô tức biến mất tại hắc ám bên trong. Mà Dương Húc Minh sau lưng vang lên nặng nề chậm chạp tiếng bước chân. Phòng khách lần nữa biến hắc ám đồng thời, cái kia co quắp tại ghế sofa phía sau lão nhân tựa hồ đứng lên. Đối phương tiếng bước chân hướng phía đầu bậc thang đi đến. Quả nhiên lão nhân này giữ nguyên quả hồng mềm bóp. Hiện tại Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết tựa ở lên, nó trước hết giết lạc đàn Ngũ Hưng Lượng. Bất quá đầu bậc thang Ngũ Hưng Lượng đã sớm tại vừa rồi hỗn chiến thời điểm hướng trên lầu chạy. Mặc dù kia một quẹ một ngoặt tiếng bước chân nghe rất chậm, nhưng là hiện tại tên kia đã chạy đến lầu 2. Trong bóng tối, lão nhân chậm chạp tiếng bước chân nặng nề hướng phía lầu đi đến. Ngay sau đó, Dương Húc Minh bọn hắn nghe được lầu 2 phòng ngủ bị phá tan thanh âm. Ngũ Hưng Lượng kia một quẹ ngoặt tiếng bước chân, xông vào lâu một gian khác phòng ngủ. Cái kia phòng ngủ cũng có một cái ban công. Rất hiển nhiên, gia hỏa này dự định trực tiếp trốn. Nhưng là quỷ dị chính là, lão nhân tiếng bước chân vậy mà cũng theo sát lấy đuổi theo, tựa hồ tối nay muốn không chết không nớt. Căn bản không có muốn bỏ qua Ngũ Hưng Lượng ý nghĩ. Rất nhanh, Ngũ Hưng Lượng quẹ một ngoặt tiếng bước chân biến mất tại trong biệt thự. Ngoài phòng vang lên một tiếng thống khổ thảm âm thanh, tựa hồ gia hỏa này nhảy xuống thời điểm kéo tới bị gãy chân. Nhưng là gia hỏa này lại kêu thảm không ngừng hướng nơi xa chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Trong biệt thự Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, Ứng Tư Tuyết sờ sờ cổ của mình. Còn tốt, chỉ là nhàn nhạt một đạo miệng nhỏ, ngay cả làn da đều không có hoàn toàn cắt đứt. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Dương tiên sinh, nữ hài thấp giọng hỏi, chúng ta cũng muốn chạy sao? Dương Húc Minh lắc đầu, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lão nhân kia khẳng định sẽ còn trở về. Chờ nó trở về đi. Ngũ Hưng Lượng cái này quẹ chân ra hỏa nếu là chạy qua một cái lão quỷ liền trách. Quả nhiên, bên ngoài biệt thự tiếng kêu thảm thiết mới đi ra ngoài không bao xa liền đột nhiên ngừng lại. Cái này tựa hồ tuyên cáo Ngũ Hưng Lượng tử hình. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, nắm chắc tay bên trong thở. Hắn trong bóng đêm im lặng di chuyển thân thể của mình, chậm rãi tới gần Ứng Tư Tuyết. Yên tâm, ta còn có đòn sát thủ. Dương Húc Minh nói, lớn không được cùng tử lão đầu này liều. Nếu không phải Ứng Tư Tuyết vừa rồi kịp thời nhảy ra, Dương Húc Minh liền đã hướng Lý Tử cầu cứu. Đương nhiên, Dương Húc Minh kỳ thật đã không cần gọi Lý Tử. Bởi vì hắn đã đại khái đoán ra hai cái này lệ quỷ năng lực. Lão nhân có thể tại hắc ám tia sáng dưới hành động giết người thường có thực thể, có thể bị phở sân cùng tiểu tư làm bị thương. Nhưng là nó tại dưới ánh đèn lại không cách nào đả thương người, đồng thời cũng vô pháp bị làm bị thương, xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Mèo đen thì vừa vặn tương phản. Mèo đen chỉ có thể tại tia sáng sáng tỏ tình huống dưới dùng ánh mắt giết người. Tia sáng trở tối sau liền không cách nào đả thương người, cũng vô pháp bị người làm bị thương. Trên lý luận đến nói, hai cái này lệ quỷ năng lực hoàn toàn bổ sung, không có chút nào nhược điểm, hai cái lệ quỷ đồng loạt xuất hiện lúc có thể xương khó giải. Bởi vì vô luận ánh đèn sáng hay là tắt, luôn có một cái lệ quỷ có thể tới giết người. Nhưng là nhược điểm. Cũng ở nơi đây. Vô luận loại hoàn cảnh nào. Vĩnh viễn chỉ có một cái lệ quỷ một mình phân chiến. Dương Húc Minh bọn hắn không cần đồng thời đối mặt hai cái lệ quỷ áp lực. Cái này cho Dương Húc Minh tách ra đánh tan cơ hội. Hắn vô Ứng Tư Tuyết bả vai, thấp giọng nói, Ứng tiểu thư, ta cần ngươi trợ giúp. Ứng Tư Tuyết nao nao, sau đó nói Dương tiên sinh mời nói. Dương Húc Minh thì chầm chầm trước mắt đen nhánh phòng khách, nói, chúng ta phải tạm thời rời đi cái này phòng khách, tìm một cái tương đối trống trải, lại hơi chật hẹp một điểm phòng làm chủ chiến trường. Nơi này quá rộng, không thích hợp động thủ. Ứng Tư Tuyết vội vàng nói. Có thể đi thư phòng của ta, ở trong đó trừ ngăn tủ cùng máy tính bên ngoài khoang thuyền, cơ hồ liền không có khác đồ dùng trong nhà, rất trống trải. Ứng nghĩ rủ xuống như thế một nói, Dương Húc Minh cũng nghĩ đến cái kia thư phòng. Gỗ thô sàn nhà trong thư phòng, trừ một cái bày đầy phỉ gù ngăn tủ bên ngoài, cũng chỉ có một máy tính kho, có thể nói là tuyệt đối giản. Mà lại gian phòng kia cũng không phải đặc biệt lớn, vừa vặn có thể làm chiến trường chính. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi. Người đi ở phía trước, ta đi theo. Hai người bắt đầu ở hắc ám trong phòng khách di động. Cước bộ của bọn hắn rất nhanh. Rất nhanh liền đến Ứng Tư Tuyết ngoài cửa thư phòng. Trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào đồng thời, Ứng Tư Tuyết trước đem trong phòng đèn quan bế. Hai người đi vào đen nhánh trong thư phòng. Dương Húc Minh quan sát một chút hoàn cảnh, vội vàng đi đến bên cửa sổ đi đem màn cửa kéo lên. Thế là phong bế trong thư phòng, hoàn toàn lâm vào đen kịt một màu bên trong. Ứng Tư Tuyết bắt Dương Húc Minh ống tay áo. Tránh sau lưng Dương Húc Minh, có chút khẩn trương. Dương tiên sinh, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Dương Húc Minh vô nữ hải tay, nói, chờ lao ra tử kia tới, nó cũng đã chơi chết Ngũ Hưng Lượng. Ta dám đánh cược, nó tiếp đi xuống khẳng định còn muốn đến giết ngươi. Lao ra này từ đêm nay tựa hồ hoàn toàn bị hỗn giận, lộ ra như thế nóng nảy. Tối hôm qua Dương Húc Minh mới xuất hiện, lao ra tử liền rút đi. Lần này lại mang theo nó mèo đen cùng lúc xuất hiện. Mà lại rõ ràng là không chết không thôi thái độ. Dương Húc Minh cũng không tin tưởng đối phương chơi chết một cái Ngũ Hưng Lượng liền sẽ thu tay lại. Quả nhiên, thuộc về lao nhân nặng nề tiếng bước chân, tại trong biệt thự rất nhanh vang lên. Tiếng bước chân kia là từ lầu một trong phòng khách truyền đến. Sau đó, nó tựa hồ có mục tiêu, bước chân hướng thẳng đến lầu đi tới. Cuối cùng, dừng ở ngoài cửa thư phòng. Đông 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 thùng thùng. Ngoài cửa, vang lên nặng nề tiếng đập cửa. Cái kia cười quỷ quệt lão nhân, lúc này liền đứng tại cửa thư phòng bên ngoài. Ứng Tư Tuyết càng căng thẳng hơn nắm lấy Dương Húc Minh ống tay áo, kia lực đạo chi hơn hồ sắp đem Dương Húc Minh ống tay áo giật xuống đến. Dương Húc Minh thì gắt gao nhìn chằm chằm thư phòng đại môn phương hướng, nói, gõ mẹ ngươi a. Trong phòng không ai. Cút. Tiếng đập cửa. Đống nhiên đình chỉ. Trong biệt thự, yên tĩnh mấy giây. Sau đó, kinh khủng tiếng phá cửa đột nhiên vang lên. Bình phanh 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 phanh. Cửa lớn của thư phòng bị điên cuồng đụng chạm lấy, tựa hồ ngoài cửa có một đầu cuồng bạo hung thú đang phát cuồng. Chương 149, làm người ta sợ hãi. Phá cửa tiếng vang lên đồng thời, Dương Húc Minh liền vô thanh vô tức giơ lên trong tay First. Hắn không có di động. Nhưng là hắn nơi này khoảng cách lớn cũng không phải rất xa. Phá cửa âm thanh vẹn vẹn chỉ tiếp tục 3 lần, sau đó liền biến mất. Đồng thời, bị đóng chặt khóa trái đại môn vô thanh vô tức mở ra. Nặng nề chậm chạp tiếng bước chân, đi vào phòng bên trong. Trong thư phòng nhiệt độ không khí, bắt đầu giảm xuống. Cái này tựa hồ đã trở thành lệ quỷ ra sân một loại nào đó tiêu chuẩn phối trí. Theo tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Dương Húc Minh vọt thẳng ra ngoài đóng lại cửa lớn của thư phòng. Tay của hắn, dùng sức theo chốt mở. 3. Một tiếng vang nhỏ, trong thư phòng ánh đèn nháy mắt thắp sáng. Một cái sắc mặt treo nụ cười quỷ dị lão nhân xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Nhưng ánh đèn sáng lên về sau, lão nhân này lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nó vội vàng che đầu ngồi xổm xuống, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, rất nhanh trở nên hơi mờ. Nhưng là một đạo nho nhỏ bóng đen, tại ánh đèn sáng lên nháy mắt trực tiếp từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra ngoài. Cái này mèo đen tựa hồ đã sớm tiến đến, bây giờ trực tiếp nhào về phía Dương Húc Minh. Nhưng Dương Húc Minh nhưng căn bản không để ý đến cái này mèo đen. Hắn trực tiếp hướng trong phòng lão nhân liền xông ra ngoài. Trong tay First, trùng điệp vung mạnh. Tắt đèn. Dương Húc Minh gầm lên giận dữ, một mực canh giữ ở đèn điện một cái khác chốt mở bên cạnh Ứng Tư Tuyết lập tức quan đoàn ánh đèn. Trong thư phòng, lần nữa lâm vào đèn kịt một màu. Cơ hồ hoàn toàn tối trong thư phòng, Dương Húc Minh trong tay First trùng điệp bổ ra ngoài. Trực tiếp ra hướng lão nhân trước đó ngồi xổm địa phương. Dương Húc Minh lần nữa gầm thét, một song trắng bệnh tay từ hắn túi áo bên trong đưa ra ngoài. Đồng thời, trong tay hắn First tựa hồ bổ tới thứ gì. Trong bóng tối, vang lên trầm muộn trầm đủ. Dương Húc Minh kiếm tựa hồ bổ vào một đoàn thạch bên trên, cảm nhận được một chút vướng víu cảm giác. Nhưng là tiểu tư hai tay lại trực tiếp vươn đi ra, chụp vào Dương Húc Minh trước người. Mặc dù trong thư phòng một phiến đen nhánh. Sau đó bắt đầu dùng sức hướng về sau túm. Dương Húc Minh bên hai, vang lên lão nhân thống khổ tiếng gào thét. Nhưng là nó bị tiểu tư bắt đến về sau, đã mang ý nghĩa không cách nào lại tránh thoát, tuyệt đối tử lộ. Cặp kia trắng bệnh cánh tay, đang thong thả hướng về sau co lại. Lão nhân bắt đầu điên cuồng dãy rủa lấy. Trong bóng tối Dương Húc Minh nhìn không rõ ràng, nhưng là loại kia dồn dập dãy rủa lại ngay tại bên cạnh hắn, gần trong gang tấc phía dưới, hắn cảm nhận được cái này lệ quỷ sắp chết lúc điên cuồng phản kháng. Nhưng là đáng tiếc, bị tiểu tư đôi tay này bắt lấy sau tựa hồ hành động lại nhận rất lớn hạn chế. Tỷ như Dương Húc Minh bị đôi tay này bắt lấy thời điểm, hắn toàn thân cứng ngắc hoàn toàn không cách nào động đậy. Lão nhân này mặc dù có thể dãy rủa động đậy, nhưng là kia cường độ quá yếu ớt. Căn bản ảnh hưởng không là cái gì. Tiểu tư hai tay. Như cũ ngày tại uy mắng hướng về sau rụt lại. Nơi hẻo lánh bên trong, vang lên một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Âm lãnh hàn phong, từ Dương Húc Minh sau lưng đánh tới. Có đồ vật gì đường tại hắn trên đầu vai. Nhưng là trong bóng tối, cái này mèo đen hoàn toàn ở vào hơi mở hư ảo trạng thái. Dương Húc Minh có thể cảm giác được đối phương đang điên cuồng cào xé rách lấy mặt mình. Lại không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Càng giống là bị gió mát phất qua gương mặt xúc cảm. Mèo đen tiếng thê ơ. Thê lương mà khủng bố, hoàn toàn là đã nhanh điên cuồng hơn. Nhìn thấy khi còn sống chủ nhân sắp bị kéo vào quyển nhật ký. Cái này biến thành lệ quỷ mèo hoàn toàn cuồng bạo. Nhưng là nó lại thế nào cuồng bạo, cũng căn bản không cách nào làm bị thương Dương Húc Minh, càng không cách nào ngăn cản chủ nhân của mình bị cặp kia trắng bệnh cánh tay kéo vào quyển nhật ký bên trong. Lão nhân dãy rủa cường độ, càng ngày càng yếu. Cặp kia trắng bệnh tại cánh tay rụt về lại tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, lão nhân hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Cặp kia trắng bệnh cánh tay hưu một tiếng, nháy mắt kéo lấy hai đoàn vật đen như mực rút vào Dương Húc Minh túi áo bên trong. Dương Húc Minh bên hai, vang lên mèo đen bi thống tuyệt vọng thê lương tiếng hét thảm. Kia tiếng hét thảm, tràn ngập vô tận oán ghét cùng cừu hận, nghe được da đầu run lên. Dương Húc Minh nhưng không có cho đối phương kịp phản ứng cơ hội, tại lão nhân bị kéo vào quyển nhật ký nháy mắt trực tiếp hô lên. Bật đèn. Đập. Một âm thanh nhẹ vang lên, ánh đèn lần nữa bị Ứng Tư Tuyết mở ra. Nó thậm chí phẫn nộ đến ngay cả mình đầu đều không lo được đi sách. Hai cái móng vuốt điên cuồng cào Dương Húc Minh đồng thời, mèo đen đầu rớt xuống. Một song trắng bệnh cánh tay, đồng nhiên từ Dương Húc Minh túi láo bên trong đưa ra ngoài. Đôi tay này nháy mắt liền tóm lấy Dương Húc Minh đầu vai người đứng không đầu mèo thi, bắt đầu dùng sức lôi kéo. Dương Húc Minh mặt mới xuất hiện mấy đạo vết cào, mèo đen liền bị bắt lại. Hành động của nó nháy mắt trở nên nặng cứng rắn. Mặc dù mèo đen trong miệng không ngừng phát ra loại kia làm người ta sợ hãi kêu thê lương thảm thiết, nhưng là nó lại ngay cả nhấc móng vuốt tốc độ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Bị tiểu tư hai tay bắt lấy về sau, mèo đen tựa hồ hoàn toàn bị đông kết. Nó không đầu thi thể, bị dắt lấy hướng Dương Húc Minh túi láo bên trong kéo. Mà viên kia lăn trên sàn nhà đầu ùng ục cục lăn một vòng, tròn vo hai con mắt vừa vặn nhìn về phía Dương Húc Minh. Mèo đen trong mắt, kia dựng thẳng trạng thú đồng có chút co rụt lại. Nhưng cái này bốn lần, mèo đen con mắt còn chưa kịp đem trước mắt Dương Húc Minh bắt giữ tiến trong tầm mắt. Muốn chơi lén ta? Sớm để phòng ngươi. Rộng lượng thân kiếm, che khuất mèo đen đầu ánh mắt, để nó hoàn toàn không cách nào phát động năng lực. Mà kia không đầu mèo đen thân thể, thì bị trắng bệnh hai tay dùng sức kéo vào Dương Húc Minh túi áo bên trong, rất nhanh biến mất. Cuối cùng, toàn bộ trong thư phòng chỉ còn lại một viên tròn vo mèo đen đầu bị trôi kiếm ép, không cách nào động đậy. Dương Húc Minh lúc này mới xoay người. Nhìn về phía bên chân viên này mèo đen đầu, hừ lạnh nói. Giúp các ngươi chủ tớ đem hại các ngươi kẻ cầm đầu tìm tới, để các ngươi nợ máu trả bằng máu, ta cũng coi như xứng đáng các ngươi. Tiểu tư. Đem cái này xuẩn mèo nuốt. Dương Húc Minh lấy ra quyển nhật ký, trực tiếp ném về phía trên sàn nhà mèo đen đầu. Màu hồng nhạt quyển nhật ký ở giữa không trung lật ra, một song trắng bệnh cánh tay trực tiếp từ bên trong đưa ra ngoài. Đôi tay này cẩn thận vòng qua phở sừng thân kiếm. Sau đó bắt lấy dưới thân kiếm ép mèo đen đầu. Dùng sức một túm, đem mèo đen đầu dĩ ra, trực tiếp kéo vào quyển nhật ký bên trong. Trong thư phòng, rốt cục yên tĩnh trở lại. Dương Húc Minh ngồi xổm ở nguyên địa thở dốc một hơi, lúc này mới nhặt lên trên sàn nhà quyển nhật ký. Phát về sau, hắn nhìn về phía một cái khác Ứng Tư Tuyết. Nói. Giải quyết. Dương Húc Minh trên mặt, có mấy đạo nhàn nhạt vuốt mèo ngấn. Ứng Tư Tuyết có chút khẩn trương. Dương tiên sinh. Mặt của ngươi. Dương Húc Minh sờ nửa bên mặt đang chảy máu. Cổ áo trên ngực cũng tất cả đều là máu. Nam nhân. Cười, nói như vậy. Dưới ánh đèn, Trương này nhốn máu khuôn mặt, lộ ra không hiểu làm người ta sợ hãi. Chương 150, thám tử lừng danh Ứng Tư Tuyết. Đối với mình trên mặt tổn thương, Dương Húc Minh rất bình tĩnh. Nhưng là Ứng Tư Tuyết lại hoàn toàn bình tĩnh không được. Nàng có chút khẩn trương đi tới, trông chừng Dương Húc Minh kia bị trảo thương mặt hỏi, thế nhưng là mặt của ngươi. Là bị con kia mèo đen trảo thương. Dạng này có thể hay không trúng cái gì thi độc loại hình đồ vật ta? Ứng Tư Tuyết biểu thị lo lắng. Hẳn là không thể nào. Dương Húc Minh nói cái đồ chơi này cũng không phải cương thi, chỉ là lệ quỷ, nào có cái gì thi độc. Ứng Tư Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy sao? Vậy liền quá tốt. Dương Húc Minh thì ho khan một tiếng, nói, hiện tại cái này hai con lệ quỷ đã giải quyết, ngươi hẳn là an toàn. Cho nên ta không sai biệt lắm cũng nên công thành thân. Ân. Ứng tiểu thư. Chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, giang hồ gặp lại đi, ta nên trở về nhà. Dương Húc Minh muốn mau đi trở về nhìn xem tử trạch oan hồn nói thế nào, đây coi là chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Ứng Tư Tuyết lại nao nao, cái này. Nhanh như vậy liền đi sao? Ứng Tư Tuyết lại lắc đầu, coi như muốn đi. Cũng mời Dương tiên sinh chờ một lát. Ngươi trên mặt trên cổ tất cả đều là máu, ta giúp ngươi xử lý một hạ. Không cần đến A. Dương Húc Minh sờ sờ cổ của mình. Ta trở về từ mình xử lý là được. Trên cổ của hắn mặt có một vết thương, mặc dù không phải rất sâu, nhưng cũng lưu thật nhiều máu. Hiện tại máu đã ngưng kết tại trên da, khô cằn, không hiểu buồn nôn. Ứng Tư Tuyết lại rất chân thành, tối thiểu nhất, cũng nên để ta biểu đạt một chút cảm ơn của mình a. Mặc dù có thể trực tiếp đi, nhưng là Dương Húc Minh vừa nghĩ tới từ mình máu me khắp người đi đón xe. Đoán chừng không có lái xe nguyện ý chở hắn đi. Thậm chí trực tiếp đem hắn kéo vào cục cảnh sát cũng không phải không có khả năng. Cho nên Dương Húc Minh còn có ý định xử lý tốt trên người máu lại ra ngoài, miễn cho bị khi hung thủ giết người. Hai người trở lại lầu một phòng khách, Dương Húc Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Mà Ứng Tư Tuyết thì đi xuất ra một cái nhỏ hòm thuốc chữa bệnh, ngồi xổm ở Dương Húc Minh trước người, bắt đầu dùng dung dịch oxy giả cho Dương Húc Minh thanh trước vết thương. Dính lấy dung dịch oxy giả đông đụng vào vết thương lúc, loại kia lạnh buốt lạnh cảm giác có chút khó chịu. Khoảng cách của hai người rất gần. thậm chí bởi vì Ứng Tư Tuyết xoay người túi đầu động tác, Dương Húc Minh góc độ có thể thấy rõ ràng nữ hải cổ áo hạ. Khu khu. Dương Húc Minh lúng túng rời ánh mắt. Ứng Tư Tuyết lại đột nhiên mở miệng. Dương tiên sinh. Có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Vấn đề gì? Dương Húc Minh có chút không hiểu chỗ dạng. Chẳng bị muội tử phát hiện nàng lộ hàng bị Dương Húc Minh nhìn thấy rồi. Nhưng hắn thật không phải cố ý rình coi a. Ứng Tư Tuyết lại hoàn toàn không có chú ý tới Dương Ngô người tâm hư. Nàng rất chân thành giúp Dương Húc Minh lau rửa trên gương mặt vết thương, nhẹ nói, hiện tại đã bùi bằng còn định, ngươi vị bằng hữu kia. Vẫn chưa xuất hiện sao? Dương Húc Minh vụng trộm liếc chứa phở sừng hút mắt, thấy hộp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là, hắn chỉ có thể nói, nó về sau hẳn là sẽ đến nói rõ với ngươi tình huống đi. Vậy ta có thể hỏi lại Dương tiên sinh một chuyện không? Ứng Tư Tuyết rất chân thành nhìn Dương Húc Minh con mắt, hỏi. Hai người đối mặt mấy giây, Dương Húc Minh liền chột dạ rời ánh mắt. Dương tiên sinh vị bằng hữu kia. Nhưng thật ra là quỷ. Dương tiên sinh, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Sắc mặt của ngươi nhìn rất xấu hổ đâu. Không phải, ta. Ánh mắt của ngươi cũng rất chột dạ đâu. Quả nhiên bị ta thanh đối sao? Ứng Tư Tuyết phối hợp trầm ngâm, hoàn toàn không để ý đến Dương Húc Minh giới cười. Dương tiên sinh là nhận lấy người chết nhờ và tới giúp ta, mà cái kia lệ. Chính là Tôn Hưng. Trước đó Dương tiên sinh nâng lên Tiểu Bạch về sau, ta hơi điều tra một chút Tiểu Bạch sự tình, mới phát hiện hắn 2 năm trước liền đem đến Lục Bàn Thủy. Nhưng là về sau phụ thân hắn lại đuổi tới hắn nơi này đến, đem hắn đâm chết. Từ đó về sau, kia tòa nhà vứt bỏ trong biệt thự liền truyền ra náo quỷ tin tức. Thậm chí liền ngay cả đoạn thời gian trước cũng còn có du khách ngoại địa bị quỷ mê hoặc nộ nhập nhà ma biệt thự, trên mạng cũng còn có mở tổ tiệp của bọn họ ghi chép đâu. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, nói, ngôi biệt thự kia bên trong quỷ, chính là Tiểu Bạch đi. Nó sau khi chết oan hồn bất tán, yêu cầu Dương tiên sinh đến giúp ta. Cho nên Dương tiên sinh mới đến tìm ta. Mà lại mỗi lần ta hỏi tham vị bằng hữu kia tin tức lúc, Dương tiên sinh ánh mắt cuối cùng sẽ vô ý thức nhìn cái kia mục. Tiểu Bạch ngay tại hộp gỗ bên trong. Hay là nói, tại trong thanh kiếm kia. Ứng Tư Tuyết nhìn cái kia hộp gỗ mắt, như có điều suy nghĩ, Dương tiên sinh cái kia quyển nhật ký bên trong, sẽ toát ra một hai tay, có thể thôn phệ lệ quỷ. Mà Dương tiên sinh thanh kiếm này có thể chém giết lệ quỷ, cũng là không giống bình thường đồ vật, nhưng thanh kiếm kia bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là một kiện phổ thông cổ đạo cụ. Có lẽ Tiểu Bạch tên kia liền trốn ở trong kiếm. Chỉ là hắn không dám ra tới gặp ta. Dù sao hắn đem đến Lục Bản Thủy lâu như vậy, nhưng xưa nay không dám cùng ta nói rõ. Nhà này, chẳng lẽ là yêu thầm ta đi? Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, biểu thiến giống như cười mà không phải cười, nhưng là ánh mắt lại rất chân thành. Nó sau khi chết chấp niệm, chính là ta. Bởi vì ta nguyên nhân, nó mới oan hồn bất tán, chậm chạp không chịu tiêu tán. Ứng Tư Tuyết thanh âm rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không hùng hổ dọa người. Nhưng là Dương Húc Minh bị nàng nhìn, lại cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, toàn thân không được tự nhiên. Dương Húc Minh há to miệng, phát hiện mình giống như không lời nào để nói. Tốt. Thật là nhạy cảm sức quan sát ta. Đã nói xong Bạch Phú Mỹ đều là bình hoa đâu. Song phương rằng co nửa phút, Dương Húc Minh cuối cùng cam chịu liếc mắt, gõ gõ trong tay hộp gỗ. Uy họ Tôn, đến lượt ngươi ra sân. Dương Húc Minh một mặt nhức cả trứng nói, loại thời điểm này vẫn chưa xuất hiện, ngươi là dự định làm cả một đời rùa đen rút đầu sao. Đến giờ phút này, Dương Húc Minh đột nhiên có chút lý giải Tôn Hưng Diệu cái này tử trạch vì cái gì như thế gan pháp, không dám biểu tử. Ảm, nạt muội tử. Chỉ sợ hắn hơi lộ ra điểm manh mối. Ý đồ liền đã bị nhìn xuyên. Nhìn, không phải tử trạch quá sợ, chỉ đổ thừa hắn thầm mến đối tượng quá mạnh. A Dương Húc Minh mở ra hộp gỗ, nhìn xem trong hộp first. Ứng Tư Tuyết cũng đồng dạng thấp đầu, nhìn thanh kiếm này. Trong phòng khách, trầm mặc nửa ngày. Sau đó, lưỡi kiếm bên trong đống nhiên vang lên cái trung niên nam nhân trầm thấp tiếng giống. Lan ra ngoài. Hạ một giây, một cái béo béo mập mập cái bóng liền bị một chân đập ra, ghé vào trên sàn nhà, hoảng sợ nhìn trong phòng khách hai cái người sống. Ứng Tư Tuyết cho mày, Tiểu Bạch. Thật là ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, cảm ơn ngươi. Phòng khách trên sàn nhà, co do một cái béo béo mập mập trắng bệnh thân ảnh. Vốn nên rất đáng sợ lệ quỷ ngoại hình, nhưng là cái này lệ quỷ lại hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến sợ hãi. Nó co do, hoảng sợ trợn to mắt. Nhìn trước mắt cái này vây xem nó hai cái người sống sờ sờ. Lệ quỷ trong miệng, phát ra kết kết ba ba thanh âm. Ứng Tư Tuyết nao nao, ngươi sai cái gì? Chúng ta không có bất kỳ người nào trách ngươi a. Mập mạp thân ảnh lại đột nhiên gào khóc. Ta sai. Ô ô ô. Ta sai. Thật xin lỗi. Ta sai. Cầu các ngươi tha thứ ta. Ô ô ô, bất thình lình kêu khóc. Để ứng Tư Tuyết có chút luống cuống. Nàng vô ý thức nhìn về phía một bên Dương Húc Minh. Đã thấy Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ lắc đầu, người sau khi chết biến thành lệ quỷ, rất khó bảo trì khi còn sống lý trí. Căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, lệ quỷ đều chỉ là bị oán hận cùng chấp niệm khống chế tinh thần tan niệm, rất khó giống người sống một dạng câu thông. Nghe xong Dương Húc Minh giải thích, sau đó, nàng nhìn về phía trước người thút thít mập mạp thân ảnh, thanh âm trở nên càng thêm nhu hòa. Tiểu Bạch, chúng ta không có trách ngươi, ngươi đừng khóc, không có người trách ngươi. Ngươi có cái gì chưa lại nguyện vọng? Có thể nói với ta sao? Ta rất cảm tạ ngươi chết về sau còn nhớ rõ ta, cũng rất cảm kích ngươi xin nhờ Dương tiên sinh tới cứu ta. Nếu như không có các ngươi, ta hiện tại đã bị lão nhân kia giết chết. Là các ngươi đã cứu ta, các ngươi đều là ân nhân cứu mạng của ta. Mà lại chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao? Ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành chấp niệm cùng chưa thực hiện nguyện vọng sao? Có thể hay không nói cho ta? Ta muốn để ngươi có thể có được sau khi chết an bình, mà không phải giống như bây giờ biến thành lệ quỷ, bị oán hận cùng chấp niệm khống chế. Ngươi cũng không thích cái dạng này a? Ứng Tư Tuyết nhẹ giọng trấn an, tựa hồ có chút hiệu quả. Mập mạp thân ảnh run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nữ hải. Viên kia đô đô trên mặt, treo mê mang luống cuống biểu lộ, không. Thật là khó. Thu. Nghĩ liệt. Thật xin lỗi. Mau cứu. Thật thống khổ. Mập mạp lệ quỷ đức quăng nói, mà lại nói nếu nói tựa hồ càng thêm bị thương. Bất quá Ứng Tư Tuyết lại đuổi tại nó tiếp tục khóc gào trước mở miệng, như vậy tiểu bạch ngươi có cái gì muốn hoàn thành nguyện vọng sao? Có thể nói cho ta, ta cùng Dương tiên sinh đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nói ra, ngươi chấp niệm liền có thể tiêu tán, ngươi liền có thể đạt được giải thoát. Cho nên, nói cho chúng ta biết đi. Vô luận đó là dạng gì nguyện vọng, chúng ta đều không có người sẽ châm biếm ngươi. Chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi hảo hảo đi hoàn thành. Dạng này ngươi cũng có thể yên lặng rời đi, lại không còn bị thống khổ tra tấn. Ngươi sẽ có được giải thoát, tin tưởng ta, có thể chứ? Ứng Tư Tuyết thanh âm, vô cùng ôn nhu. Béo béo mập mập quỷ ảnh ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó, quỷ ảnh bờ môi nhuyễn động nửa ngày, cuối cùng, cái này toàn thân trắng bệnh quỷ ảnh rốt cục lẩm bẩm nói ra. Ta thích ngươi. Tiểu Tuyết, ta rất thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Mập mạp quỷ ảnh ngơ ngác nói đến đây lời nói. Nói ra những lời này thời điểm, liền ngay cả nó kia ngốc mang biểu lộ đều trở nên sinh động một chút, tựa hồ rốt cục tìm về khi còn sống một chút ký ức. Mà Ứng Tư Tuyết nghe được dạng này thổ lộ về sau, có chút một trinh. Sau đó, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt lấp lóe người lệ quang. Ừm, ta nghe được. Nữ hài ngồi xổm người xuống, vươn tay, ôn nhu vuốt ve quỷ ảnh đầu, khẽ cười nói cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi thích ta. Nếu có kiếp sau, nhớ kỹ sớm một chút nói với ta nha. Ứng Tư Tuyết ôn nhu nói, không muốn lại giống như bây giờ chờ chết rơi về sau, mới có dũng khí mở miệng. Thích nói ngay, không có người sẽ châm biếm ngươi. Mà lại ta cũng một mực đều thích ngươi, ngươi quên sao? Nữ hài mỉm cười nếu nói, chúng ta tại lên chơi thời điểm, một mực đều rất vui vẻ. Béo béo mập mập quỷ ảnh ngơ ngác nhìn nàng, nhìn trước mắt nữ hài. Nó ngốc trệ nửa ngày, sau đó bỗng nhiên bụng mặt, gào khóc. Ô ô ô ô ô, thật xin lỗi. Tiểu Tuyết, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ô ô ô à, mập mạp quỷ ảnh khóc, khóc. Nó kia toàn thân trắng bệnh thân ảnh dần dần trở nên trong suốt. Thân thể của nó bắt đầu không ngừng tiêu tán. Điểm điểm bạch quang trong phòng khách phiêu tán. Cuối cùng, cái này mập mạp thân ảnh khóc, khóc, hóa thành dần dần tiêu tán điểm sáng màu trắng, dần dần biến mất trong phòng khách. Trong biệt thự, lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại ngồi xổm Ứng Tư Tuyết, cùng đứng ở sau lưng nàng Dương Húc Minh. Hai người trầm mặc mấy giây, Ứng Tư Tuyết chậm rãi đứng lên. Hai người đồng thời nhìn về phía góc tường. Phòng khách góc tường, đạo mơ hồ bóng đen trong góc ngồi xổm, tựa hồ bắt đầu liền xuất hiện. Nó ngồi ở chỗ đó, nhìn mập mạp quỷ ảnh biến mất. Đạo này đen nhánh thân ảnh mơ hồ, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Kia con mắt đỏ ngầu, chậm rãi nhắm lại. Hai người bên hai, nghe được một tiếng thật dài thở dài. Cùng. Một cái trung niên nam nhân lẩm bẩm nói nhỏ. Cám. Cám ơn các ngươi. Đen nhánh thân ảnh mơ hồ, cũng chậm rãi tiêu tán. Lần này, trong biệt thự rốt cục chân chính yên tĩnh trở lại. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh. Dương tiên sinh. Ừm. Cảm ơn ngươi. Dương tiên sinh ngươi thật sự là, Ứng Tư Tuyết lau lau khỏe mắt vệt nước mắt, cười đến có chút miễn cưỡng lúc nào đều không quên nói đùa à. Dương Húc Minh len lén liếc nữ hài mắt, nói, ngươi còn tốt đó chứ. Ứng Tư Tuyết hít mũi một cái, gật đầu, ừm, không có việc gì, chỉ là nhìn thấy Tiểu Bạch chết được như thế đáng thương. Có chút đau lòng. dù sao, chúng ta cũng coi là quan hệ rất tốt bằng hữu. Bằng hữu vẫn được. Dương Húc Minh một bụng danh không nhưng nôn. Nếu là cái kia tử trạch quỷ hồn nghe được câu này, không biết có khóc hay không ra. Dương Húc Minh thì nhặt lên First Quaker, phát hiện thanh kiếm này trở nên càng nhẹ. Hắn quả thực giống như là vung vẩy một thanh nhựa tợ lạt tiệp kiếm một dạng, không tốn sức chút nào, dễ như trở bàn tay liền làm ra rất nhiều độ khó cao phách chạm động tác. Mà Ứng Tư Tuyết nhìn thấy hắn hành động này, có chút hoang mang. Dương tiên sinh, ngươi đây là... đang thử kiếm sao? Tiểu Bạch bọn chúng rời đi về sau, ngươi thanh kiếm này còn có thể có sát thương lệ quỷ năng lực sao? Dương Húc Minh nhún vai, hẳn là có đi. Lần sau gặp được lệ quỷ liền biết. Nói, Dương Húc Minh thanh kiếm đưa cho Ứng Tư Tuyết, đi thử một chút. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, hở? Ta có thể chứ? Không sai, tới đi, mò xuống cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Dương Húc Minh rất bình tĩnh thanh kiếm đưa cho Ứng Tư Tuyết, muốn nhìn một chút muội tử này có thể hay không vung vẩy thanh kiếm này. Kết quả Ứng Tư Tuyết vừa tiếp nhận kiếm liền một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tốt! Thật nặng! Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, Dương tiên sinh ngươi vậy mà có thể tùy tiện vung vẩy nặng như vậy kiếm. Khí lực của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu a? Chương 152, có giám sát. Ứng Tư Tuyết phản ứng, để Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Nhìn, thanh kiếm này chỉ có hắn mới có thể tùy tiện vung vẩy. Người khác cầm thời điểm là bình thường trọng lượng. Đây là nguyên lý gì? Hoàn toàn không khoa học a. Mà lại Dương Húc Minh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là tử trạch linh hồn rõ ràng hẳn là sẽ tại Ứng Tư Tuyết nguy cơ giải trừ về sau, cho Dương Húc Minh một cái phong phú thù lao. Dương Húc Minh còn một mực có chút ít chờ mong tới. Cái này tử trạch có tiền như vậy, mặc dù chết rồi, nhưng tùy tiện để lọt chút tiền riêng đoán chừng đều nhiều Dương Húc Minh loại người nghèo này khoái hoạt thời gian rất lâu. Hắn còn tính toán đợi về nhà lại đi muốn chết trạch hảo hảo tâm sự đâu. Dương Húc Minh cảm thấy thật sự là oan uổng a. Tốt, Ứng tiểu thư, đã tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Như vậy ta cũng nên trưởng. Dương Húc Minh sờ sờ gò má bên trên vết thương, nói, đa tạ ngươi cho ta tẩy vết thương, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, giang hồ gặp lại. Ứng Tư Tuyết trầm mặc mấy giây. Sau đó nói, nữ hải cũng không có giữ lại Dương Húc Minh, như thế có chút vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. Ách, không có chuyện, ta đón xe trở về là được. Dương Húc Minh nói, dày vò một ban đêm, ngươi cũng mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Ứng Tư Tuyết lại đắng chát cười cười, lắc đầu, đêm nay khẩn trương như vậy kích thích, đại khái là ngủ không được. Mà lại Dương tiên sinh giúp ta ân tình lớn như vậy, ta nếu là ngay cả đưa một chút đều không làm lời nói, ta người này cũng quá kém cỏi. Ảm, N. Tốt à, vậy liền làm phiên ngươi, nữ hài lời nói đều nói đến đây loại trình độ, Dương Húc Minh cũng không tốt cự tuyệt. Hắn đem phở sinh thả lại hộp gỗ bên trong, sau đó đeo lên. Về sau hai người rời đi biệt thự. Hướng phía Ứng Tư Tuyết dừng xe địa phương đi đến. Lên xe trước, Dương Húc Minh trước chiếu chiếu tấm gương. Lần này trong gương cuối cùng không có lại xuất hiện một cái chuẩn bị cắt hắn ghét hầu lao nhân. Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra. Ứng Tư Tuyết phát động cỗ xe, nói, ừm, tốt. Về sau, chiếc này tiểu hồng sắc Porsche chạy chậm liền chở Dương Húc Minh rời đi Hương Diệp biệt thự cư xá. Mà tại bọn hắn rời đi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát lái vào trong khu cư xá. Nhìn Ngũ Hưng Lượng thi thể bị phát hiện rồi. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Ứng Tư Tuyết ở cái tiểu khu này. Trời tối sau là có bảo an định thời gian tuần tra. Ngũ Hưng khắc từ lầu 2 nhảy đi xuống lúc tiếng kêu thảm thiết như vậy chói tai, không có khả năng không bị phát hiện. Một khi bảo an phát hiện Ngũ Hưng Lượng thi thể, như vậy báo cảnh chính là thông thường thao tác. Ứng Tư Tuyết nhìn xem kính chiếu hậu bên trong những cái kia lái vào cư xá xe cảnh sát, nói. Dương Húc Minh đánh một cánh áp, nói, không có chuyện. Người cũng không phải ngươi ta giết, cảnh sát coi như tìm đến, cũng định không được tội của chúng ta. Ngươi liền nói mình mời Ngũ Hưng Lượng tới nhà khu quỷ, kết quả Ngũ Hưng Lượng bị quỷ hù đến, đột nhiên muốn chạy, đồng thời trực tiếp nhảy lầu chạy đi, chuyện sau đó ngươi nói không biết là được. Liền nói ra hỏa này bị quỷ ngược lại là được. Dương Húc Minh cho đề nghị, để Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc. Cùng cảnh sát nói như vậy, bọn hắn sẽ tin sao? Đám cảnh sát cũng biết trên thế giới có quỷ. Dương Húc Minh đứng thẳng. Nhưng thực tế, giống như cảnh sát ẩn hiện địa khu, tất cả quỷ đều sợ. Tôn Hưng Diệu cái kia nháo quỷ biệt thự huyên náo sôi trào dương, bên trong ở nữ quỷ càng là hung thần ác sát. Kết quả cục thành phố phái mấy cảnh sát đi bên trong ở một đêm, cái gì đều không có phát cái gì, cái kia nữ quỷ bạc vô tồn tại cảm giác. Ngươi nói kỳ quái không? Ứng Tư Tuyết chân mày hơi nhíu lại, Dương tiên sinh ý của ngươi là nói. Quỷ cũng sợ cảnh sát. Cái này ta còn không xác định. Nhưng là một lệ quỷ hoàn toàn chính xác sẽ không trêu chọc cảnh sát, Dương Húc Minh nói, đặc biệt là loại kia sẽ chỉ chiếm cứ tại cái địa vực không cách nào tùy ý rời đi lệ quỷ, bọn chúng giống như cũng sẽ không chiêu ý cảnh sát loại khả năng này uy hiếp được bọn chúng chỗ ở người. Thì như Tôn Hương Diệu cái này tử trạch, muốn rời khỏi biệt thự nhất định phải trước không chết Dương Húc Minh, tìm xưa kia ma quỷ mới có thể ra đi. Mà biệt thự bên trong cái kia nữ quỷ, cần Tôn Hương Diệu lão ba nguyện ý lái xe chở nàng mới có thể rời đi vùng núi. Ứng Tư Tuyết nghe xong Dương Húc Minh về sau, hỏi, bình thường lệ quỷ không cách nào rời đi cố định chỗ ở. Trói linh sao? Như vậy lần này chúng ta gặp phải lão nhân cùng nó mèo, giống như có thể tùy ý rời đi người hải. Chẳng lẽ bọn chúng tương đối lợi hại sao? Tê dại. Giống như cũng không nhất định, Dương Húc Minh nói, huống hạ cũng có thể tại ngoại giới tùy ý hành tẩu. Hoặc là nói, lệ quỷ trừ phi có mục tiêu rõ rệt, một mực sẽ không rời đi chỗ ở của mình tiêu chuẩn hỉ kỳ cọ mò gì. Đây cũng là bọn chúng một loại nào đó tập tính. Sở dĩ bổ sung bên trên câu nói này, là bởi vì Dương Húc Minh nghĩ đến Lý Tử. Theo lý mà nói, Lý Tử thực lực tuyệt đối rất mạnh. Sinh tử lục khâm điểm trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, coi như không phải lệ quỷ chiến lực trần nhà, đoán chừng cũng là cường đại nhất một loại kia lệ quỷ. Nhưng là Lý Tử có thể từ Cửu Giang đi vào Lục Bàn Thủy, bay vọt hơn 1.000 cây số khoảng cách, tuyệt đối không phải trói linh. Kết quả Lý Tử đến Lục Bàn Thủy sau lại suốt ngày trạch tại mình trong căn phòng nhỏ, chưa từng tùy ý rời đi. Từ nơi này đến xem, lệ quỷ tập tính hẳn là sẽ không tùy ý rời đi chỗ ở. Ân, như thế cái phát hiện mới a tiếp xuống, Dương Húc Minh lại cùng Ứng Tư Tuyết nói một lần vứt bỏ biệt thự sự tình, cùng Tôn Hương Diệu phụ tử chân chính nguyên nhân cái chết. Lướt qua mình đi biệt thự tìm đường chết sự tình, cùng mình tại sao phải đi căn này biệt thự. Dương Húc Minh bắt đầu cùng nữ hải thương lượng cảnh sát tìm đến sau. Thế nào cùng cảnh sát nói? Nói ngắn gọn chính là thông cung. Cuối cùng, hai người không sai biệt lắm thương định cùng một bộ lý do thoái thác về sau, hốt chờ chạy chậm cũng rốt cục chạy đến Dương Húc Minh ở phòng cho thuê phụ cận. Ok, ngươi ở phía trước mặt dừng xe cho ta xuống là được, Dương Húc Minh nói, quãng đường còn lại ta tự mình đi vào đi. Ngươi trở về nhớ kỹ mở chậm một chút. Được rồi, Dương tiên sinh ngủ ngon Ứng Tư Tuyết dừng xe ở ven đường, rất ôn nhu cùng Dương Húc Minh tạm biệt. Dương Húc Minh sau khi xuống xe, lưng hộp gỗ đi lên phía trước mấy bước. Sau đó, quay đầu. Tiểu sắc hót chờ chạy chậm còn dừng ở ven đường. Trên xe nữ hải đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Ứng Tư Tuyết mỉm cười, không có chuyện, ta muốn tận mắt nhìn thấy Dương tiên sinh rời đi. Chương 153, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, nữ hải tiếu dung có chút âu vàng. Một màn này nhìn, giống như là một chương cũ kỹ ảnh chụp, mặc danh có cũ thời đại cảm giác. Dương Húc Minh cùng nữ hài đối mặt, chần chờ mấy giây. Cuối cùng, bất đắc dĩ nhún vai. Được thôi. Kẻ có tiền chính là tùy hướng A. Phương hướng đi đến. Hiện tại là 2 giờ sáng, so với trước đó mấy lần về nhà thời gian, đêm nay nên tính là trở về rất sớm. Đáng tiếc Lý Tử cũng sẽ không bởi vì hắn trở về phải đã sớm ban thưởng hắn. Chuyện đêm nay cẩn thận nghĩ nghĩ, miễn cưỡng thật sự là hữu kinh vô hiểm. Mặc dù kém chút bị mèo đen dùng năng lực hố chết, nhưng là Ứng Tư Tuyết kịp thời xuất hiện cứu hắn, vì Dương Húc Minh bất một đoạn ngọn nến. Hiện tại hồi tưởng lại, mèo đen hẳn là mới thật sự là lệ quỷ, lão nhân thì là hắc miêu chảnh quỷ loại hình định vị. Dù sao mèo đen năng lực quả thực mạnh vô địch, lão nhân thì yếu đến nhiều. Mà lại lão nhân là thọ hết chết già, hẳn là không cái gì chấp nghiệm, oán hận sâu nhất chính là cái này bị hợp quan tài hạ táng mèo đen. Bất quá lão nhân mặc dù yếu, nhưng lại một mực là vị trí chủ đạo. Đôi này lệ quỷ chủ tớ thân phận cùng quan hệ, thật là khiến người ta cảm khái. Bất quá cái kia cùng ta lãnh khốc vô tình Dương Húc Minh lại có quan hệ gì đâu. Confirm, Dương Húc Minh đánh áp. Hướng nhà đi vào trong đi. Sinh tử lục an bài cho hắn một đống lớn trước đưa kịch bản đã toàn bộ soát xong, manh mối hẳn là thăm dò phải không sai biệt lắm. Quả không ngoài đoán trước, tiếp xuống hẳn là muốn đi hầm trú ẩn đi một chuyến. Cũng không biết sinh tử lục bản này sách nát lúc nào mới có thể đổi mới tiến thêm bước kỹ càng tình báo, cho hắn biết làm sao đối phó hầm trú ẩn bên trong đồ vật. Từ Ngũ Hưng Lượng vừa lộ tin tức đến xem, hầm trú ẩn hẳn là vô cùng nguy hiểm. Mà lại ở trong đó còn có cái gì bị ngạn hoa, phía sau còn có thể dắt. Đến. Ân, 4 cái người trồng hoa. 26 Ngũ Hưng Lượng chết về sau, người trồng hoa liền thừa 4 cái. Tử trạch phụ tử trong biệt thự cái kia nữ quỷ, hẳn là trong đó một cái người trồng hoa định minh thu đừng oán hận mục tiêu. Cho nên biệt thự nữ quỷ bị Dương Húc Minh chơi chết về sau, cái kia người trồng hoa có thể sẽ đến gây sự với Dương Húc Minh. Bất quá tòa thành thị này nếu như còn có 4 cái người trồng hoa, như vậy chẳng phải là ý vị trừ vứt bỏ bên ngoài biệt thự, còn có cái khác 3 cái địa phương có lệ quỷ. Dù sao một cái người trồng hoa, cơ bản đối ứng một con lệ quỷ. Nghĩ như vậy, Lục Bàn Thủy chỗ này thật sự chính là địa linh nhân kiệt, ra song dắt căn nhà đỏ, Bạch Vân Sơn trang biệt thự bỏ hoàng, Trung Sơn hầm trú ẩn, Hóa Vui Hương mèo đen cùng sát chết mặt cười, cùng với khác ba cái còn không xác định địa điểm lệ quỷ bản cư địa. Cái này đều nhanh có thể góp thành hai bàn mặt trược. Sinh thúc tuổi già một mực đợi tại Lục Bàn Thủy. Sẽ không phải là Lục Bàn Thủy nơi này có cái gì kinh khủng yêu tả cần chấn áp a? Thấy có lý một hạ, sinh thúc là 7 năm trước chết. Mà trước mắt xuất hiện những này linh dị, tất cả đều là sinh thúc sau khi chết xuất hiện. Song dắt căn nhà đỏ là 3 năm trước đây, vứt bỏ biệt thự nữ quỷ là 2 năm trước xuất hiện, dây dưa ứng tư tuyết mèo đen cùng sát chết mặt cười càng là đoạn thời gian gần nhất mới phát sinh. Thấy tại duy nhất không rõ ràng, chính là Trung Sơn hầm trú ẩn tại sinh thúc khi còn sống, có phải là cũng có kinh khủng đồ vật bàn uống. Nếu như những vật này thật tất cả đều là sinh thúc chết về sau mới ra ngoài, như vậy việc vui liền có chút lớn. Vì cái gì những vật này muốn chờ sinh thúc chết về sau mới ra ngoài đâu? Lục Bàn Thủy nơi này đến cùng lại có đồ vật gì, muốn để sinh thúc phần sau thân cơ hồ tất cả đều ở chỗ này đâu? Rất nhiều chuyện, thật sự chính là càng nghĩ càng thấy phải suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà lại hắn một cái trí âm trí sát mệnh cách. Báo nguyện vọng thời điểm. Cả nước nhiều như vậy trường đại học không chọn, hết lần này tới lần khác xem liền chọn chúng Lục Bàn Thủy cái này duy nhất một trường đại học. Xác suất này cũng quá mẹ nó thấp đi, nhưng là Dương Húc Minh dám cam đoan, mình thật là tùy tiện tiếp chọn, căn bản không có bất luận kẻ nào chỉ đạo qua chính mình. Khóa tùy tiện một tuyển, liền chọn được sinh thúc khi còn sống ở lại thành thị. Thành phố này còn có thể là sinh thúc bảo vệ thành thị, sau lưng khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó khổng lồ mà quỷ dị bí mật. Chẳng lẽ cùng thế thân sứ giả có thể tương hô hấp dẫn đồng dạng hắn cảm giác chính mình gần nhất đụng quỷ tần suất càng ngày càng tấp nập, bình quân mỗi lúc trời tối ổn định đụng quỷ một con trở lên. So hắn quá khứ tại Lục Bàn Thủy ở 3 năm nghe qua chuyện ma số lượng đều nhiều. Lý Tử a Lý Tử, ngươi có thể hay không cho ta phổ cập khoa học hạ các ngươi quỷ giới thường thức a? Nghiên Đại Môn, đi vào trong phòng khách, Dương Húc Minh nghĩ linh tinh người. Ta cảm giác mình bây giờ tựa như là một con tiến đụng vào trong sương mù đổ con lợn. Ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Nhưng mà trong phòng khách rất yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Nhưng Dương Húc Minh đối với loại này quặng cu é nhà, đã tập mãi thành thói quen. Cửa sổ phòng ngủ pha lê bên trên, đã có mấy cái huyết hồng sắc thủ ấn. Mỗi lúc trời tối, cái này cửa sổ so đều sẽ thêm một cái huyết hồng sắc thủ ấn. Cái kia tại ngoài cửa sổ trành quỷ thật đúng là cố chấp á. Dương Húc Minh đánh áp, không thèm để ý, trực tiếp đi đến trên ban công. Rửa mặt, đánh răng, rửa chân. Chuẩn bị đi ngủ. Từ khi đụng quỷ sau, Dương Húc Minh liền đối toilet không hiểu bài xích.